Chương 1091, chẳng lẽ bị hóa điên? Chương 1091, chẳng lẽ bị hóa điên? Hoàng huynh nói có đạo lý. Khang Lạc hơi an tâm chút, bởi vì Ninh Thần nếu là muốn tiến đánh Nam Việt, nhất định phải đánh trước kiếm cửa trước. Nếu là Ninh Thần tiến đánh kiếm cửa trước, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Đã trước mắt không có thu được Ninh Thần tiến đánh kiếm cửa trước tin tức, vậy đã nói rõ chính mình suy nghĩ nhiều. Khang Tiêu đi qua rót chén nước cho Khang Lạc, vừa cười vừa nói, ngươi từ nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm, lực áp thế hệ trẻ tuổi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bởi vì một người đứng ngồi không yên. Cảm ơn Hoàng huynh. Khang Lạc tiếp nhận chén nước, uống hai ngụm, chợt cười khổ nói, Ninh Thần là cái khả kính lại đáng sợ đối thủ. Khang Tiêu ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, giống như một đầu nhắm người mà phệ rắn độc, cắn răng nghiến lợi nói, đúng vậy à. Thật sự là hắn cái rất đáng sợ đối thủ, Ninh Thần tựa như là cái thế giới này lỗ thủng. Nhất định phải diệt trừ hắn, như hắn không chết, Nam Việt chỉ có thể vi thần, mà chúng ta đều sẽ chết. Khang Lạc nặng nề mà gật đầu, hắn rất tán đồng Khang Tiêu. Nhưng chợt, mặt mũi tràn đầy tức giận, Hoàng huynh cũng nhìn thấy, Trương Thiên Luân cái này gan chuột trộm cướp, chỉ dám phòng thủ, căn bản không dám chủ động xuất kích tiến đánh Ninh Thần. Khang Tiêu mắt lộ ra sắc cơ, làm một cái cắt cổ thủ thế, muốn không ta. Khang Lạc lắc đầu, tuyệt đối không thể, Trương Thiên Luân còn là rất cẩn thận, bên cạnh hắn hộ vệ đều là tâm phúc của hắn, nhân số không ít, mà lại thân thủ đều không kém. Trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù bị đuổi ra Đại Huyền Kinh thành, nhưng vẫn như cũng là hoàng thất huyết mạch, đông cảnh đại quân nhận hắn. Khang Tiêu cao mày nói, Tông Tư Bách động tác có chút chậm. Khang Lạc hơi gật đầu, Tông Tư Bách dù sao không phải Đại Huyền thành viên hoàng thất, chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu, từng bước xâm chiếm đông cảnh đại quân. Động tác của hắn không dám quá nhanh, một khi bị Trương Thiên Luân phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú hồ, Trương Thiên Luân gần nhất đã bắt đầu hoài nghi hắn, đem Tông Tư Bách hải tử phái người mang đi. Tông Tư Bách già mới có con, mà lại đứa bé này là hắn huyết mạch duy nhất, coi như chân bảo. Trương Thiên Luân là thật bắt được Tông Tư Bách uy hiếp. Khang Tiêu cười lạnh nói, ta vẫn cho là hắn chỉ là một cái bị người nắm nuôi dẫn đi ngu xuẩn, không nghĩ tới lại còn có phần này tâm cơ. Khang Lạc nói, Hoàng huynh nhưng chớ có xem thường hắn, dù sao cũng là hoàng thất đi ra người, làm qua hai lần thái tử, làm qua hoàng đế. Hắn chỉ là lòng dạ nhỏ mọn, tự tư bạc tình bạc nghĩa, cũng không phải là thật xuẩn. Khang Tiêu trầm giọng nói, như lời ngươi nói, ta lại cảm thấy hiện tại là một cơ hội. Đứa bé này đối với Tông Tư Bách trọng yếu như vậy, Trương Thiên Luân động đứa bé này, Tông Tư Bách còn không hận hắn tận xương. Ta cảm thấy ngươi lúc này hẳn là đi tìm một chuyến Tông Tư Bách, để hắn mau chóng khống chế đông cảnh đại quân. Ta đã sớm nhìn Trương Thiên Luân cái này ngu xuẩn khó chịu. Bất quá, cái này Tông Tư Bách hay là muốn để phòng điểm, đừng bị hắn an toán. Trương Thiên Luân theo Đại Huyền Kinh thành mang đến vàng bạc tài bảo, nhất định phải là chúng ta. Khang Lạc gật đầu, ta rõ ràng, nghe nói Trương Thiên Luân thời điểm ra đi đem Đại Huyền quốc khố cho móc sạch, số tiền kia đủ để nuôi sống trăm vạn đại quân. Nếu chúng ta có số tiền kia, liền có thể chiêu binh mãi mã, cấp tốc phát triển lớn mạnh, đền bù binh lực không đủ tình huống. Khang Tiêu âm hiểm cười nói, còn có những cái kia chiến thuyền cũng muốn cầm tới tay, Đại Huyền tạo thuyền kỹ thuật so với chúng ta mạnh hơn. Khang Lạc thở dài, nói, cái này Tông Tư Bách hẳn là sẽ không đồng ý. Khang Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn nếu không đồng ý, kia liền hắn cùng một chỗ diệt, dù sao giữ lại sớm muộn là cái tai họa. Đúng rồi, ta người dò xét đến một tin tức, nói là Trương Thiên Luân chiếm cứ một hòn đảo, công sự phòng ngự hoàn thiện. Ta đoán hắn theo Đại Huyền mang đến vàng bạc tài bảo, đều giấu ở trên hòn đảo. Ngươi tìm kiếm Tông Tư Bách ý, nhìn việc này có phải là thật hay không? Khang Lạc nhíu mày, còn có việc này. Nếu là thật sự, ta đại khái hiểu Trương Thiên Luân vì sao không chủ động xuất kích tiến đánh Ninh Thần. Nếu là Ninh Thần xuất quân đến tiến đánh, Trương Thiên Luân đánh không lại có thể rút lui đến trên hòn đảo đi. Nếu là chủ động xuất kích, nếu là binh bại, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái này Trương Thiên Luân, thật đúng là đủ âm hiểm, không nghĩ tới sớm cho chính mình lưu tốt đường lui. Nếu là binh bại, hắn có thể rút lui đến trên hòn đảo đi, chúng ta chỉ có thể bị ép cùng Ninh Thần tác chiến, biến thành pháo hôi. Khang Tiêu nói, cho nên chúng ta chia ra hành động, nhất định phải điều tra rõ việc này. Khang Lạc nặng nề mà gật đầu. Trương Thiên Luân đích xác chiếm cứ một hòn đảo, nhưng đây là đường lui của hắn, khẳng định là sẽ không nói cho Khang Lạc. Nếu không phải Khang Tiêu có vạn quốc hội tình báo này hệ thống, Khang Lạc vĩnh viễn sẽ không biết Trương Thiên Luân đã sớm cho chính mình lưu tốt đường lui, mà lại coi bọn họ là thành pháo hôi. Khang Lạc sắc mặt âm trầm, nếu như chuyện này là thật, như vậy hắn liền muốn một lần nữa dò xét một chút cái này Trương Thiên Luân. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Theo Bích Lạc Thành đến Nam Việt Hoàng Thành, bất quá 5 ngày lộ trình. Cho nên nói, Ninh Thần đã cách Nam Việt Hoàng Thành không xa. Lúc này, sắc trời hơi sáng. Ninh Thần hạ lệnh, đại quân xuất phát, hắn phải thừa dịp sáng sớm người buồn ngủ nhất mệnh thời điểm, thừa thế xông lên đuổi tới Nam Việt Hoàng Thành, nổ ra cửa thành, tấn công vào Nam Việt Hoàng Thành. Các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, ma quyền sát trưởng. Lưu Danh Bách Thế, đơn mở ra phả cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn có thể không kích động sao? Cùng lúc đó, Nam Việt Hoàng Cung, Thánh Thiên Điện. Thánh Thiên Điện tương đương với Đại Huyền Kim Loan Điện, là vào chiều địa phương. Mà bây giờ chính là vào chiều thời gian. Thánh Thiên Điện, Nam Việt Hoàng Đế ngồi cao long ỷ, văn võ ba quan đứng hàng hai hàng. Sự bố trí này cùng chỗ đứng, không thể nói cùng Đại Huyền một lông, chỉ có thể nói không có chút nào khác biệt. Lúc trước, Nam Việt quốc lực suy bại, nội loạn không ngừng, dân chúng lầm than. Nam Việt lão hoàng đế khẩn cầu Đại Huyền hỗ trợ. Lúc ấy hứa hẹn, chỉ cần Đại Huyền nguyện ý xuất thủ tương trợ, Nam Việt nguyện thế hệ phụng Đại Huyền bị quân. Đại Huyền tiên hoàng cũng chính là Huyền Đế lão cha, chính là bị thân nhi tử Duệ Vương đào mộ phần, đánh cắp thi cốt bị kia. Hắn đáp ứng, xuất binh chi viện. Huyền Đế lão cha còn là rất lợi hại, nhẹ nhõm giúp Nam Việt lão hoàng đế khống chế lại tình thế. Về sau, Nam Việt được sự giúp đỡ của Đại Huyền dần dần phát triển lớn mạnh, quốc lực hưng thịnh. Cho nên, Nam Việt hết thảy thói quen sinh hoạt bao quát quan trường cùng, đều là bắt chước đại huyền, cơ hồ cùng đại huyền giống nhau như lúc. Đương nhiên, trợ giúp Nam Việt lớn mạnh kết quả chính là nuôi hổ gây họa. Trên thế giới này cái gì đều có thể dưỡng dục, Nam Việt dạng này bạch nhãn lang ngoại trừ. Nam Việt lớn mạnh, chuyện thứ nhất chính là xé bỏ thần phục điều ước, lao đi đại huyền đối với Nam Việt trợ giúp qua sự tình, liều mạng bôi đen đại huyền, đồng thời không ngừng khiêu khích đại huyền danh giới cuối cùng. Lúc này, Nam Việt trên triều đình, quân thần ngay tại luật chính, thương thảo quốc sự. Một bộ quân chủ thánh minh, thần tử hiền lương bộ dáng. Lúc này, một cái mặt trắng không dâu thái giám, lảo đảo chạy vào đại điện, một bên chạy một bên thất kinh hô to, "Bệ hạ, không tốt. Bệ hạ, không tốt." Đại huyền binh mã đánh tới. Nam Việt hoàng đế, cả triều văn võ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại huyền binh mã đánh tới rồi. Cái này không nói nhảm sao? Nơi này là Nam Việt hoàng thành, đại huyền binh mã làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thái giám này chẳng lẽ bị hóa điên? Chương 1092, lão tử muốn đơn mở ra phả. Chương 1092, lão tử muốn đơn mở ra phả. Nam Việt hoàng đế, thân thể mập lùn, tọa hạ thời điểm bụng có thể so với 10 tháng hoài thai. Sắc mặt hắn khó coi nhìn chằm chằm thất kinh thái giám, cả giận nói, "Cầu nô tài, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Triều đình trọng địa, ngươi dám hổ ngôn loạn ngữ? Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết." Vốn là thất kinh thái giám nghe nói như thế, tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Thằng đến ngự tiền thị vệ chuẩn bị đem hắn kéo ra ngoài thời điểm, lúc này mới giật mình tỉnh lại, kêu khóc nói, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng." Nô tài nói đều là thật, đại viện binh mã đánh vào đến, "Bệ hạ khai ân a." Nam Việt hoàng đế không kiên nhẫn phất phất tay, kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Đại viện binh mã đánh vào đến rồi. Nói cái gì mê sảng đâu? Thái giám này nhất định là được bệnh điên, mới có thể nói ra như thế không hợp tói thường. "Bệ hạ tha mạng a, nô tài nói đều là thật, mọi người mau trốn a." Đại huyền binh mã mau đánh vào thành. Một cái triều thần nghiêm nghị nói, còn không mau mau đem hắn kéo ra ngoài, yêu nôn hoặc chúng, tội không dung tha thứ. Có một cái quan viên khinh thường nói, bản quan nhìn hắn chính là bị hóa điên, miệng đầy ăn nói cùng điên. Nói cái gì đại huyền binh mã đánh vào đến, quả thực buồn cười đến cực điểm. Đúng đấy, đây không phải thiên phương dạ làm sao? Lúc này, một cái lớn tuổi quan viên ra khỏi hàng, túi người nói, vậy hạ, việc này có chút cổ quái, còn là phái người điều tra một cái đi. Nam Việt hoàng đế mặt mũi tràn đầy không thích, Hồ Ái Khanh, hắn điên ngươi cũng điên rồi. Nơi này là ta Nam Việt hoàng thành. Đại huyền binh mã làm sao có thể xuất hiện ở đây, trừ phi bọn hắn đều sẽ phi thiên đột địa. Chẳng lẽ vừa rồi thái giám đem bệnh điên lây cho Hồ đại nhân? Không phải Hồ đại nhân làm sao cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi? Có người cười trêu ghẹo, dẫn tới triều thần ồn ào cười to. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, khủng bố tiếng gầm xa xa truyền đến, như là kinh lôi cuồn cuộn. Trong đại điện tiếng cười im bặt mà dừng. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Thanh âm mới vừa rồi quả thực dọa người. Nam Việt hoàng đế trầm giọng nói, "Người tới, đi xem một chút xảy ra chuyện gì rồi." Một cái ngự tiền thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Còn không chờ hắn đi ra đại điện, một người mặc giáp trụ nam tử sốt ruột bận bịu hoàng bập vào. Người này là Nam Việt hoàng cung cấm quân thống lĩnh Hồ Hưng Hoài. Hồ Hưng Hoài cơ hồ là chạy chậm đến tiến lên, bị giảm xuống đất, sợ hãi nói, "Bệ hạ, việc lớn không tốt, đại huyền binh mã giết tiến đến." Nam Việt hoàng đế, cả triều văn võ, phản ứng đầu tiên là lại điên một cái. Nhưng đột nhiên, một mảnh xôn xao, bởi vì bây giờ nói lời này chính là cấm quân thống lĩnh Hồ Hưng Hoài. Cái kia thái giám khả năng điên, nhưng Hồ Hưng Hoài cũng không thể cũng điên rồi đi. Nam Việt hoàng đế kinh hãi nhảy dựng lên, "Ngươi nói cái gì?" "Bệ hạ, đại huyền binh mã theo Bích Lạc thành phương hướng mà đến, chúng ta người không có chút nào phòng bị, cửa thành đã bị công phá, đại huyền binh mã giết tiến đến." Nam Việt hoàng đế sắc mặt đột biến, cả người đều cứng đờ. Cả triều văn võ càng là ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Cái này sao có thể a? Đại huyền binh mã làm sao lại xuất hiện ở đây?" Hồ Hưng Hoài thấy mọi người này sẽ còn có thời gian sững sờ, nhịn không được tiếp tục nói, "Bệ hạ, người dẫn quân chính là đại huyền chiến thần Linh Thần, dưới trướng hắn Linh An quân cũng tại. Bây giờ cửa thành đã bị công phá, còn mời bệ hạ mau chóng quyết định." Nam Việt hoàng đế la thất thanh, "Linh Thần!" Nam Việt hoàng đế, cả triều văn võ, nghe tới cái tên này, đầu óc ông tắc hưởng, đầu óc trống rỗng. Quả thực cách quá lố, quá ly kỳ. Đại huyền binh mã xuất hiện tại hắn Nam Việt hoàng thành coi như, mang binh người lại còn là Ninh Thần. 3. Đột nhiên, thanh thúy tiếng vang bừng tỉnh tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại một cái quan viên trên thân, cái sau gương mặt sưng đỏ, hắn cho mình một bàn tay, muốn nhìn một chút có phải là đang nằm mơ. Dù sao việc này quá không hợp thói thường. Thấy mọi người đều nhìn hắn, cho mình một bàn tay quan viên run giọng nói, tựa như là thật, không phải nằm mơ. Đại huyền binh mã hẳn là thật đánh vào đến. Văn võ bá quan cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt. Không khí khủng hoảng tại lan tràn. Tất cả mọi người lo sợ bất an, ánh mắt kinh hoàng. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Nam Việt hoàng đế. Nam Việt hoàng đế ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, "Linh Thần dẫn đầu bao nhiêu nhân mã?" Hồ Hưng Hoài nói, "Bẩm bệ hạ, đại khái có 6-7 vạn binh mã." "6-7 vạn?" Đích xác không ít, trong đó còn có Ninh An quân. Bất quá chấm hộ thành quân cũng không kém. Nam Việt hoàng đế suy tư một hồi, mở miệng nói, "Hồ Hưng Hoài, truyền chỉ cho ba thọ, 60,000 hộ thành quân đều từ hắn chỉ huy, để hắn xuất quân toàn lực ngăn địch. Mặt khác, ngươi dẫn đầu 10,000 cấm quân hiệp trợ, nhất định phải giữ vững hoàng thành. Hoàng thành thế nhưng là một quốc gia mặt mũi, a nếu là hoàng thành thất thủ, hoàng cung bị hủy, đó chính là thiên đại sỉ nhục." "Thần, tuân chỉ." Hồ Hưng Hoài đứng dậy, chạy như bay. "Giết, giết a." "Đại huyền binh sĩ, theo bản tướng quân xung phong." "Giết." Dẹp yên Nam Việt hoàng thành. Cửa thành tàn tạ. Đại huyền tướng sĩ ngao ngao kêu phóng tới trong thành. Ninh Thần cưỡi điêu thuyền, nhìn xem cùng như điên cuồng đại huyền tướng sĩ, nhịn không được bật cười. Đều không cần cổ vũ sĩ khí, bọn gia hỏa này cùng ăn chó dại giống như in. Chỉ cần xông vào Nam Việt hoàn thành, sau khi trở về gia phả đều phải vì hắn đơn mở một tờ. Đây là vô thượng vinh quang. Ninh Thần nhìn xem điên cuồng đại huyền tướng sĩ, lắc đầu bật cười. Sự tình so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hắn đều xuất quân hám thành, đầu tường Nam Việt tướng sĩ còn không có kịp phản ứng. Cũng không trách Nam Việt tướng sĩ. Ai có thể nghĩ tới Ninh Thần sẽ xuất quân xuất hiện tại Nam Việt hoàng thành trước? Nếu không phải tận mắt thấy, ai dám tin tưởng đây là thật? Nam Việt tướng sĩ kịp phản ứng, muốn đóng cửa thành đã tới không kịp. Ninh Thần đã sớm hạ lệnh chuẩn bị kỹ càng hỏa pháo, đóng lại một nửa cửa thành cùng đóng cửa thành tướng sĩ, trực tiếp bị hoành thành cắt bã. Sau đó, Ninh Thần chỉ nói là một tiếng tiến công. Đại Huyền tướng sĩ liền cùng như bị điên xông về phía trước, sợ chậm người khác một bước. Trấn thủ đầu tường cùng cửa thành Nam Việt tướng sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị điên cuồng Đại Huyền tướng sĩ cho diện. Đại Huyền tướng sĩ hiện tại tâm lý chính là: lão tử muốn sử sách lưu danh, lão tử muốn đơn mở ra phả, ai dám ngăn cản bọn hắn liền giết ai. Người cản giết người, Phật cản diệt Phật. Cửa thành cứ như vậy lớn, 70,000 đại quân muốn xông vào đi, lại đến một chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, vừa bận cho Ba Thọ tập kết binh lực thời gian. Ba Thọ, Nam Việt danh tướng, năng lực xuất chúng. Bình thường chính là cái bị nhốt tại Nam Việt hoàng thành nhàn tản tướng quân, chỉ có cần hắn dẫn binh đánh trận thời điểm, mới có thể cho hắn binh phủ cùng quân quyền. Ba Thọ tiếp vào thánh chỉ, nghe nói Ninh Thần mang binh đánh vào hoàng thành đến, phản ứng đầu tiên chính mình có phải là nghe lầm rồi. Mặc dù cuối cùng xác nhận, nhưng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Bất quá hắn năng lực còn là rất mạnh, lập tức tập kết binh lực, xuất quân đối địch. Mặc dù hắn chỉ có 60,000 đại quân, nhưng hộ thành quân thế nhưng là Nam Việt vương bài, tương đương với võ quốc thần lãng quân. Cũng không phải là không cùng Ninh Thần một trận chiến năng lực, mà lại hắn đã sớm nghĩ chiếu cố Ninh Thần vị này đại huyền chiến thần. Chương 1093, cho vương gia đoạt nữ nhân. Chương 1093, cho vương gia đoạt nữ nhân. Ba Thọ năng lực thật là không tệ. Hắn để cung tiễn doanh phong tỏa tiến về hoàng cung mỗi một con đường, bộ binh kỵ binh trận địa sẵn sàng. Đại huyền tướng sĩ cùng Nam Việt binh sĩ ở trong thành gặp nhau. Đại huyền tướng sĩ ngao ngao kêu xông về phía trước, cái này nhưng làm Ba Thọ giật nảy mình. Đại huyền tướng sĩ đều mạnh như vậy sao? Đối mặt đầy trời mưa tên, khiên tấm tuấn rồi xoay người về phía trước. Trở về, đều cho lão tử trở về. Đại huyền tướng lĩnh cuống họng đều gọi câm. Trên chiến trường, đồng dạng đều hô. Cho ta xông, e sợ chiến không tiến người chạm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có tướng lĩnh dắt cuống họng hô to để binh sĩ trở về. Đại huyền tướng lĩnh cũng không có cách nào. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất thấy thủ hạ binh như thế dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, khiên tấm tuấn bước lên mưa tên xông về phía trước. Coi như nghĩ đến sử sách lưu danh, đơn mở ra phả, cũng không thể không muốn sống a. Nam Việt có cung tiễn, chúng ta cũng có, không cần thiết dùng lục thân đi kháng đối phương mũi tên a. Lại nói hắn, bọn hắn còn có súng kiếp hỏa pháo đâu. Tần Kiều giống to, truyền mệnh lệnh của ta, cung tiễn doanh chuẩn bị. Bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên mang tiếng xé gió rơi xuống. Song phương ngươi một vòng, ta một vòng, mỗi bên đều có thương vong. Nhưng thương vong cũng không lớn. Nam Việt hoàng thành đường đi nhìn xem rộng, nhưng đối với thiên quân vạn mã đến nói liền lộ ra rất nhỏ hẹp. Bởi vì địa thế hạn chế, không có cách nào đại quy mô xung phong. Song phương lâm vào đánh giằng co. Ninh Thần đứng ở trên thành lầu, một thân nền đen ngân áo mang bảo, chống kiếm, oai hùng bất phàm. Mắt hắn híp lại nhìn xem to lớn Nam Việt hoàng thành, thần sắc mang kích động. Đây chính là Nam Việt hoàng thành. Khang Lạc hang ổ Khang Lạc cái này chạy gỗ tự cho là thông minh, lặng lẽ mang binh đi Tương Châu chờ lấy âm hắn. Kết quả nhà bị trộm. Vừa nghĩ tới Khang Lạc biết nhà bị trộm về sau phản ứng, Ninh Thần liền không nhịn được cười ra heo gọi tiếng. Tiêu Nhan Tịch làm bạn tại Ninh Thần thần sắc, nhìn xem hắn tuấn mỹ bên mặt, khẽ cười nói, vui vẻ như vậy à? Ninh Thần cười nói, vậy cũng không. Chúng ta bây giờ dưới chân thổ địa là Nam Việt hoàng thành. Qua không được bao lâu, tòa thành này người, bọn hắn hậu đại, đời đời kiếp kiếp đều sẽ ghi nhớ tên của ta. Tiêu Nhan Tịch thấp giọng cười khẽ, nàng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Ninh Thần. Đánh vào Nam Việt hoàng thành, cái này hành động vĩ đại đằng sau có hay không người đến không biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lúc này, một cái lính liên lạc chạy vội lên thành lâu. Khởi bẩm vương gia, quân ta bị Nam Việt đại quân lấy cung tiễn cản ở trong thành, không cách nào tiến lên. Không đợi lính liên lạc nói xong, Ninh Thần trầm giọng nói, để Ninh An quân lôi an, dùng hỏa pháo mở đường, nổ ra một con đường máu. Lính liên lạc vội vàng nói, tần tướng quân chính là ý tứ này, mời vương gia hạ lệnh, để Ninh An quân hỗ trợ lấy hỏa pháo mở đường. Ninh Thần ừ một tiếng, nói, đi tìm Lôi An, liền nói là bổn vương mệnh lệnh. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Ninh Thần ngắm nhìn Nam Việt hoàng thành, ánh mắt ẩn ẩn mang chờ đợi. Tiêu Nhan Tịch nghiêng đầu cười khẽ, đang chờ Nam Việt đệ nhất mỹ nhân sao? Ê. Ninh Thần biểu lộ cứng đờ, lắc đầu liên tục, không có, ta đang đợi nàng làm gì? Tiêu Nhan Tịch phốc bật cười. Đường giả bộ, ngươi để Phùng tướng quân vào thành về sau, dẫn đầu mạch đao quân tìm tới Nam Việt đệ nhất mỹ nhân Khang Bảo Bảo, đừng cho là ta không biết. Nếu như thuận lợi, Phùng tướng quân cũng nhanh trở về, bởi vì Khang Bảo Bảo ở nơi nào còn là ta nói cho Phùng tướng quân. Khang Bảo Bảo không tại quận chúa phủ, mà là tại quốc sư phủ. Ninh Thần có chút xấu hổ, lão Phùng cái miệng rộng này, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bất quá ta cũng không phải thấy sắc liền mở mắt, ta chính là hiếu kỳ cái này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân dáng dấp ra sao, có thể đem Khang Lạc mê đến thần hồn điên đảo. Trọng yếu nhất chính là bắt Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, để nàng làm nô làm tỳ, có thể thật tốt buồn nôn một phen Khang Lạc. Cầu mong gì khác mà không được nữ nhân, bổn vương làm trâu ngựa sai bảo. Tiêu Nhan Tịch nhắc nhở, ngươi còn là cẩn thận một chút đi, Khang Bảo Bảo phụ mẫu qua đời sớm, nàng là từ nàng nhị thúc nuôi dưỡng lớn lên, bọn hắn thân như cha con. Hắn nhị thúc chính là bị ngươi hạ độc chết Nam Việt quốc sư, cẩn thận Khang Bảo Bảo tìm ngươi báo thù. Linh Thần đang muốn mở miệng, trong thành vang lên như kinh lôi tiếng nổ. Lôi An lấy hỏa pháo mở đường. Rầm rầm rầm. Đạn tháo rơi trong đám người ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nam Việt cung tiễn doanh đụng phải tính hủy diệt đả kích. Hỏa pháo đối với cung tiễn, căn bản chính là giảm chiều không gian đả kích. Tại loại này trên đường, tùy tiện một pháo cũng có thể làm cho địch nhân tử thương thảm trọng. Nam Việt tướng sĩ trơ mắt nhìn chiến hữu của mình tại hỏa pháo xuống phá thành mảnh nhỏ, khó tránh khỏi sinh lòng e ngại. Cung tiễn doanh trực tiếp bị hỏa pháo đánh tan. Ninh An quân theo bản tướng quân đục trận. Viên Long dẫn đầu Ninh An quân xông ra ngoài. Loại tình huống này, không cần thiết dùng hỏa pháo vây kích mỗi trên một con đường Nam Việt cung tiễn thủ, chỉ cần xé ra một đầu lỗ hổng, cho Ninh An quân đục trận cơ hội. Lấy Ninh An quân sức chiến đấu, chỉ cần cùng địch nhân đánh giáp lá cả, liền có thể rất nhanh để cho địch nhân trận hình đại loạn. Ba thọ gầm thét, truyền mệnh lệnh của ta, thể sống chết thủ hộ hoàng thành, thủ hộ bệ hạ. Nam Việt binh sĩ theo bản tướng quân xung phong, e sợ chiến không tiến người chạm. Song phương đại quân ở trong thành bắt đầu đánh giáp lá cả. Nam Việt hộ thành quân tính được dũng mãnh, nhưng đối mặt Ninh An quân hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vừa đối mặt, hộ thành quân liền sâu sắc cảm nhận được Ninh An quân khủng bố. Nam cảnh quân cũng không cam chịu yếu thế. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông, đơn mở ra phả cơ hội. Từng cái cùng như điên cuồng, ngao ngao kêu xông về phía trước. Tiếng giết rung trời. Trên đường phố trồng thi như núi, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ trong hoàng thành đều phiêu đãng gây mũi mùi máu tươi. Nam Việt hoàng thành biến thành nhân gian luyện ngục. Nam Việt đại quân thương vong thảm trọng, liên tục bại lui. Hoàng thành phụ cận có một tòa đại trạch viện. Trên tấm biển viết: Quốc sư phủ. Nam Việt quốc sư tại Cao Lược quốc bị Ninh Thần cho hạ độc chết. Theo đạo lý, tòa nhà này muốn thu hồi đi. Nhưng Khang Lạc vì lấy lòng Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, mời chỉ đem quốc sư phủ giữ lại. Thiết kỵ tranh tranh. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu mạch đao quân xuất hiện tại quốc sư cửa phủ. Giữ vững tất cả lối ra, cho phép vào không cho phép ra. Vâng. Phùng Kỳ Chính vung tay lên, người tới, cho ta giữ cửa phá tan. Vâng. Mạch đao quân mỗi một cái đều là cao lớn và mỡ, hình thể như gấu, lực lớn vô cùng chẳng hán. Hai cái mạch đao quân binh sĩ tiến lên, đồng thời ra chân đạp hướng đại môn. Lấy khí lực của bọn hắn, đá văng đại môn không thành vấn đề. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có đá văng. Tướng quân, môn này phía sau giống như có người đỉnh lấy. Phùng Kỳ Chính tung người xuống ngựa, đưa trong tay mạch đao ném cho một sĩ binh, sau đó khoát tay một cái nói, hai người các ngươi phế vật, tránh ra. Vừa rồi xô cửa hai cái mạch đao quân binh sĩ nhanh chóng tránh ra. Phùng Kỳ Chính rơi chân đạp một cái, như là man nhu phóng tới đại môn, trực tiếp một cái dã man va chạm, thân thể hung hăng đâm vào sơn đỏ trên đại môn. Răng rác một tiếng, then cửa bẻ gãy, đại môn trực tiếp bị phá tan. Đằng sau đỉnh lấy đại môn 4-5 người sinh sinh bị đục bay, hóa thành lăn đất hồ lô, tiếng kêu rên liên hồi. Hai cái mạch đao quân binh sĩ trợn mắt hốt mồm. Khí lực của bọn hắn đã đủ lớn, nhưng là cùng Phùng tướng quân so, quả thực là cách biệt một trời. Phùng Kỳ Chính giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, vung tay lên, lớn tiếng nói, xông đi bảo, cho vương gia đoạt nữ nhân. Chương 1094, có biện pháp, nhưng không thể nói chương 1094, có biện pháp, nhưng không thể nói Phùng Kỳ Chính dẫn người xông vào quốc sư phủ. Nội môn dưới bậc thang, nằm mấy cái người mặc trang phục hán tử, xem ra giống như là hộ viện. Mấy người này chính là vừa rồi trên đỉnh đầu bị Phùng Kỳ Chính đụng bay mấy người kia. Giết! Phùng Kỳ Chính vung tay lên. Tha mạng a, van cầu ngươi tha chúng ta. Mấy cái kia ngã trên mặt đất hộ viện dọa đến hồn phi phách tán, bò lên quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Phùng Kỳ Chính không hề bị lay động. Linh Thần không chỉ một lần nói qua, có khi mềm lòng không phải là sai, dù sao chúng ta là người, không phải xuất sinh. Nhưng là, đối với hiểu võ công địch nhân, nhất định không thể nhân từ nương tay, bởi vì những người này rất nguy hiểm. Mấy cái này hộ viện, xem xét liền hiểu quyền cước. Cho nên, Phùng Kỳ Chính không có mềm lòng, để mấy cái mạch đao quân binh sĩ, giơ tay chém xuống, tất cả đều cho chặt. Chặt, dẫn người vào. Quốc sư phủ hạ nhân, nhìn thấy như lang như hổ mạch đao quân, dọa đến nghẹn ngào gào lên. Phùng Kỳ Chính giống to, nghe nói Nam Việt đệ nhất mỹ nhân Khang Bảo Bảo ở chỗ này, bản tướng quân cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương, Khang Bảo Bảo nếu là chủ động đứng ra, bản tướng quân có thể mở một mặt lưới. Nếu là lâu trường đốt nửa nén nhang nàng không có xuất hiện, vậy cũng đừng trách bản tướng quân huyết tẩy quốc sư phủ. Quốc sư phủ người nghe tới Phùng Kỳ Chính lời nói, dọa đến toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Thời gian trôi qua, theo nửa nén hương thời gian càng ngày càng gần, quốc sư phủ mặt người như cho tàn, không ít nha hoàn càng là dọa đến khóc lên, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Phùng Kỳ Chính chờ hơi không kiên nhẫn. Ta còn tưởng rằng cái này Khang Bảo Bảo là cái gì kỳ nữ, không nghĩ tới chính là cái tham sống sợ chết bình hoa. Mạch Đao Quân nghe lệnh, ngay tại Phùng Kỳ Chính chuẩn bị xuống huyết tẩy khiến thời điểm, sân nhỏ cổng vòm truyền ra ngoài đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, để tướng quân đợi lâu. Phùng Kỳ Chính bọn người nghe tiếng nhìn lại, một bóng người xinh đẹp theo cổng vòm bên ngoài đi đến. Phùng Kỳ Chính cùng Mạch Đao Quân binh sĩ đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Dung Phùng Kỳ Chính lại nói, đó chính là xinh đẹp, thật mẹ nó xinh đẹp. Một bộ màu sáng tú có gợn sóng nước gấm vóc váy, bên ngoài hất lên hoa nhung mây bay, tiêu chuẩn trắng non mặt trứng ngỗng, một đôi thủy tinh tinh đôi mắt đẹp, mây đen tóc dài kéo lên, lấy một chi kim châm cài tóc tô điểm, thuốc tây nổi bật, buộc lên màu sáng ngay lưng, cả người nhìn qua tự phụ xinh đẹp, tốt một vị Liêu Thiên Đạo diễm giai nhân tuyệt sắc. Khang Bảo Bảo chậm rãi đi tới, trên mặt có đang cực lực khắc chế e ngại, dịu dàng cúi đầu, gặp qua tướng quân. Phùng Kỳ Chính nhìn xem nàng, ngươi chính là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo túi người nói, đệ nhất mỹ nhân không dám nhận, nhưng ta đích xác là Khang Bảo Bảo. Phùng Kỳ Chính vung tay lên, đi thôi, cùng ta đi gặp vương gia nhà ta. Khang Bảo Bảo không có phản kháng, nàng cũng không có năng lực phản kháng. Ta có thể theo tướng quân đi, nhưng còn mời không nên làm khó những người khác. Phùng Kỳ Chính nhìn nàng một cái, chờ ngươi đem vương gia nhà ta hầu hạ dễ chịu, thành nữ nhân của hắn, lại đến dạy ta làm sự tình cũng không muộn. Dứt lời, điểm binh 50 người, mở miệng nói, các ngươi cùng ta mang nữ nhân này đi gặp vương gia, người còn lại xem nhà. Ghi nhớ, thứ đáng ra tất cả đều đóng gói mang đi, hiểu công phu người tất cả đều chặn, một tên cũng không để lại. Phùng Kỳ Chính đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại, dặn dò, cướp bóc đốt giết đều có thể, nhưng là không thể gian nhục nữ tử. Nhưng đây là mệnh lệnh của vương gia, nếu là làm trái, ai cũng cứu không được các ngươi. Thân là quân nhân, giết địch đáng khấu là chức trách. Nhưng gian dâm, nhục nhân thế nữ, đây là xuất sinh mới có thể làm sự tình. Cướp bóc đốt giết đều có thể, nhưng gian dâm phụ nữ, cái này đã thoát ly người phạm chủ. Trong thành, tiếng giết rung trời. Nam Việt hộ thành quân đích sát dũng mãnh, dưới sự dẫn đầu của Bá Thọ, liều mạng phản kháng. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, trung quy là khó mà chống đỡ. Ngay từ đầu liền lộ ra thua trận. Đến bây giờ, càng là liên tục bại lui. Bá Thọ ánh mắt âm tàn, nghiêm nghị giống to, đốc chiến doanh, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, cho ta đứng vững. E sợ chiến không tiến, hoặc là kẻ chạy trốn, chẳng. Không có cách nào, lại lui hoàng cung liền muốn không gánh nổi. Phanh. Viên Long một thép vân tay đem một cái Nam Việt binh sĩ đầu đập nát, chợt gắt một cái. Hắn giết cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Cái này Nam Việt hộ thành quân thật đúng là không tầm thường, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Linh An quân, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Viên Long giống to. Không thể không nói, cái này Nam Việt hộ thành quân không hổ là Nam Việt vương bài, thật đúng là binh cường ném mánh. Linh An quân không ngừng xung phong, đục trận. Nam Việt trận hình bị tách ra, nhưng rất nhanh liền sẽ một lần nữa tổ chức lên chiến đấu trận doanh, khởi xướng phản kích. Linh An quân tướng sĩ giết đến cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Đây coi như là Linh An quân gặp được khó chơi nhất đối thủ. Bất quá, Nam Việt hộ thành quân mặc dù dũng mãnh, nhưng gặp phải thân kinh bách chiến, sức chiến đấu càng kinh khủng Linh An quân, tăng thêm một đám nghị đến làm dạng dỡ tổ tông, đơn mở ra phả Nam cảnh quân, bị giết liên tục bại lui. Nam Việt hoàng cung, theo Nam Việt hoàng đế đến văn võ bá quan, thấp thỏm lo âu. Ngoài cung tình hình chiến đấu không ngừng truyền đến. Một tên thái giám lão đạo chạy vào quỳ xuống, run giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, quân ta liên tục bại lui, đã nhanh chịu không được. Nam Việt hoàng đế mặt mo trắng bệnh, đặt mông ngã ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt ngốc trệ. Văn võ bá quan sôi trào, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Ninh thần đánh vào hoàng cung, bọn hắn những người này đừng mơ có ai sống. Chúng ái khanh nhưng có cách đối phó. Nam Việt hoàng đế mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người nói chuyện. Biện pháp có, đó chính là bỏ thành mà chạy. Không ai có thể nguyện ý nói ra. Nam Việt hoàng đế có thể nghĩ không ra biện pháp này sao? Người tại gặp được thời điểm nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng biện pháp này không ai nguyện ý nói, bởi vì ai nói ra, ai liền phải bị đinh ở trên cột nhục lịch sử. Bởi vì ngươi trốn thời điểm không có khả năng mang lên máy tính. Bỏ thành mà chạy, đây vốn là vô cùng nhục nhã, lại từ bỏ một thành bách tính, nhất định lớn mất dân tâm. Sau đó, bút chướng này là muốn thanh toán. Bách tính một khi không tín nhiệm ngươi, hậu quả khó mà lường được. Hoàng đế vì củng cố chính quyền, bảo vệ hoàng gia uy nghiêm, liền nhất định sẽ đem trách nhiệm đều đẩy đến đề nghị này đào tẩu trên thân người. Người này chẳng những sẽ quăng lên tất cả tiếng xấu, còn phải bị chém đầu cả nhà, lắng lại kêu ca. Cho nên, mọi người đều biết hiện tại bỏ thành mà chạy là duy nhất cách đối phó, nhưng không ai dám nói ra. Nam Việt hoàng đế sắc mặt tái xanh, chư vị ái khanh, nhưng có cách đối phó. Văn võ bá quan túi thấp đầu, nhưng là thần giao cách cảm, đồng nói, bệ hạ thứ tội, chúng thần vô năng. Nam Việt hoàng đế kém chút không có bị tức chết. Chính hắn vô cùng rõ ràng, những này chó đồ vật, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nhưng chẳng lẽ muốn hắn bị hoàng đế này nói ra? Nếu như hắn nói ra bỏ thành mà chạy lời nói đến, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời, bởi vì hắn là hoàng đế, vứt bỏ bách tính tại không để ý, tính chất ác liệt hơn. Lúc này, lại có một tên thái giám đội vàng hấp tấp chạy vào, kết quả bị cánh cửa vấp cái ngã gục, cũng không để ý bên trên hô đau, bỏ lên hô to, bệ hạ, hộ thành quân thương vong thảm trọng. Ba thọ tướng quân cũng bị thương, chúng ta nhanh chịu không được. Chương 1095, EG quá thấp. Chương 1095, EG quá thấp. Nam Việt hoàng đế, cả triều văn võ lần này triệt để hoàng hồn. Thật sự nếu không bỏ thành mà chạy, một khi Ninh thần người đánh vào hoàng cung, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Nam Việt hoàng đế không muốn nói đào tẩu, bởi vì nói hắn liền sẽ để tiếng xấu muôn đời, trở thành Nam Việt trong lịch sử tên xấu rõ ràng nhất hoàng đế. Văn võ bá quan cũng không muốn nói, bọn hắn về sau sẽ bị cưỡng ép thanh toán, chẳng những mất mạng, còn phải mang tiếng xấu. Cuối cùng, còn là Nam Việt hoàng đế bên người lao thái giám nhìn không được. Bình thường hoàng đế bên người lao thái giám đều là hoàng đế tâm phúc. Lao thái giám bịch quỳ xuống, bệ hạ, quân địch hung tàn, quân ta binh lực không đủ, liều chết chống cự sẽ chỉ thương vong lớn hơn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn mời bệ hạ hạ chỉ, để hộ thống soái cùng bát thừa tướng quân rút quân, hộ tống ngài cùng chư vị đại nhân rời đi hoàng thành. Nam Việt hoàng đế hung tợn trừng mắt liếc văn võ bá quan. Mấy cái này cẩu vật, trong ngày thường hô to nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Thời điểm then chốt còn không bằng một tên thái giám đáng tin cậy. Nam Việt hoàng đế giả trang ra một bộ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắn đo, đau lòng nhức óc nói, chấm chính là Nam Việt thiên tử, sao có thể bỏ thành bên trong bách tính tại không để ý, bọn hắn đều là chấm con dân a. Lão thái giám cầu khẩn nói, bệ hạ, còn sống mới có hy vọng, ngài đã hết sức, thực tế là địch nhân quá mức hung tàn. Còn mời bệ hạ mau mau rời đi, chỉ có còn sống, ngày sau mới có cơ hội báo thủ. Không được. Nam Việt hoàng đế nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, chấm há có thể vứt bỏ toàn thành bách tính tại không để ý, chấm thể phải cùng bách tính cùng tồn vong. Phía dưới văn võ bá quan trong lòng đều đang mắng mẹ, thật không thể cho cái này kẻ thích ra vẻ hai bàn tay. Đều mẹ hắn lửa cháy đến nơi, cài là được, ngươi mẹ hắn còn trang nghiệt rồi. Lại tất tất, linh thần người nên giết tiến vào hoàng cung đến, ai cũng đừng nghĩ tốt. Lão thái giám đau khổ cầu khẩn, bệ hạ, ngươi là vạn kim thân thể, bách tính cần ngài còn sống, chúng ta cũng cần ngài còn sống. Cầu bệ hạ mau mau rút lui. Ai? Nam Việt hoàng đế thật sâu thở dài, sau đó đấm ngực dậm chân, chấm thẹn với Nam Việt bách tính, thẹn với liệt tổ liệt tông. Văn võ ba quan, đừng mẹ nó diễn, lại diễn địch nhân liền muốn giết tiến đến. Văn võ ba quan khí trong lòng chỉ muốn chửi thề. Lão thái giám đã chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống khuyên như thế nào Nam Việt hoàng đế rời đi, trong lòng đã đánh tốt nghị săn trong đầu. Ai ngờ ngay tại gào khan Nam Việt hoàng đế lời nói xoay chuyển, nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Người tới, truyền Hồ Hưng Hoài cùng Ba Thọ, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hộ tống chấm rời đi. Chấm ở trong này thề, nếu là lần này sống sót, ngày sau nhất định sẽ san bằng đại huyền, đem linh thần chém thành muôn mảnh, vì ta Nam Việt bách tính báo thù. Văn võ bá quan xem như đợi đến câu nói này, cùng kêu lên hô to, bệ hạ thánh minh. Nam Việt hoàng đế khẽ gật đầu, nói, người tới, truyền chỉ cho hậu cung, để tam cung lục viện, còn có tân tiến cung tú nữ đều chuẩn bị một chút, theo chấm cùng rời đi. Văn võ bá quan đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này còn nghĩ nữ nhân. Nam Việt hoàng đế lại là một mặt nói nghiêm túc, các ngươi có phải hay không cảm thấy chấm thấy sắc liền mở mắt, lúc này còn nghĩ nữ nhân. Các ngươi sai, chấm là vì Nam Việt mặt mũi suy nghĩ. Hậu cung đều là ái phi của chấm, nếu là ninh thần đánh vào đến, tìm không thấy chấm, chắc chắn tra tấn chấm hậu cung nữ nhân tới chút giận, lấy này đến nhục nhã chấm. Văn võ bá quan đối với này khịt mũi coi thường, đồng thời nghĩ đối với Nam Việt hoàng đế mắt trợn trắng. Háo sắc bị ngươi nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, đủ vô sỉ. Đám người trong lòng tự nhủ, chúng ta đều là ngươi thần tử, chẳng lẽ không biết ngươi đức hạnh gì? Nam Việt hoàng đế là cái hết sức háo sắc người. Bệ hạ, thần nghĩ về chuyến nhà, thần bên trên có 80 lão mẫu, xuống có gào khóc đòi ăn hải tử, thần muốn mang theo bọn hắn cùng rời đi. Bệ hạ, thần cũng phải về nhà một chuyến, qua ít ngày chính là bệ hạ sinh nhật, thần trong nhà còn có cho bệ hạ chuẩn bị thọ lễ, cái khác có thể không mang, cái này nhất định phải mang. Bệ hạ, thần vợ hôm nay sinh con, thần đến mau chóng chạy trở về, cầu bệ hạ ân chuẩn. Văn võ bá quan nhao nhao mở miệng. Bọn hắn làm quan nhiều năm như vậy, thế nhưng là góp nhặt không ít bạc, còn có mới nhập tiểu thiếp, tối hôm qua ngủ qua thanh lâu cầu đường, những này đều phải mang lên. Nam Việt hoàng đế vung tay lên, chúng ái khanh mau mau đi làm tốt về sau không cần tiến cung, trực tiếp rút hướng cửa thành Bắc. Chấm sẽ tại cửa thành Bắc chờ các ngươi, ghi nhớ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nam Việt hoàng đế không hề để ý những người này có thể hay không đúng hạn đổi tới, bởi vì đó căn bản không trọng yếu. Những người này chết cũng liền chết rồi. Ba cái chân có khó tìm, muốn làm quan người còn khó tìm sao? Chỉ cần ngươi hỏi một câu ai nguyện ý làm quan, chó đều phải nhảy dựng lên gọi hai tiếng. Nam Việt hoàng đế, văn võ ba quan, ngay tại khua chiêng gõ chống an bài rút lui công việc. Một bên khác, Linh Thần đứng ở trên thành lầu, dùng kính viễn vọng quan sát đến trong thành tình hình chiến đấu. Cái này Nam Việt hộ thành quân, thật đúng là không phải bình thường ương ngạnh. Nếu như không có Ninh An quân, Nam Cảnh quân không có làm dạng dỡ tổ tông, đơn mở ra phả dụ hoặc, thật đúng là không nhất định là Nam Việt hộ thành quân đối thủ. Ngay vào lúc này, một đội binh mã đi tới dưới thành, là Phùng Kỳ Chính bọn người. Phùng Kỳ Chính mang Nam Việt đệ nhất mỹ nhân 10 bậc mà lên, vừa đi vừa hô, vương gia, vương gia, ta đem Nam Việt đệ nhất mỹ nhân cho ngươi bắt đến làm ấm giường. Linh Thần một chán dây đen, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, giơ tay lên nói, ta thể, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để Khang Bảo Bảo cho ta làm ấm giường, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tiêu Nhan Tịch, nàng thuận Linh Thần ánh mắt nhìn lại, nguyên lai Phùng Kỳ Chính đã mang Nam Việt đệ nhất mỹ nhân đi đến đầu tường. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Linh Thần vì cái gì đột nhiên đổi giọng rồi. Chớ nói nam nhân, nàng một nữ nhân nhìn thấy Khang Bảo Bảo đều cảm thấy kinh diễm. Khó trách dám xưng Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, cái này Khang Bảo Bảo đích sắc rất đẹp. Phùng Kỳ Chính mang Khang Bảo Bảo đi tới, chỉ Linh Thần, nói, vị này chính là ta Đại Huyền nhất chính vương, Đại Huyền thi tiên, Đại Huyền chiến thần, Đại Huyền, ách, tóm lại rất lớn. Linh Thần khoe miệng có chút run rẩy. Khang Bảo Bảo nhìn xem Linh Thần, dịu dàng cúi đầu, tham kiến vương gia. Vương gia đại danh tiểu nữ tử thế nhưng là như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy vương gia phong thái, đúng là tam sinh hữu hạnh. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, nữ nhân này có chút ý tứ, nhìn ánh mắt của hắn vậy mà không phải cựu hận, mà là sùng bái cùng ái mộ. Bất kỳ nam nhân nào, bị xinh đẹp như vậy một nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn xem, đều sẽ lâng lâng, lòng hư vinh bạo dạng. Linh Thần chậm rãi mở miệng, ngươi nhị thúc Nam Việt quốc sư đệ một lần thấy ta cũng là nói như vậy, nhưng hắn bị ta hạ độc chết. Phùng Kỳ Chính đều kinh ngạc đến ngây người, khá lắm, Linh Thần lúc nào như thế không biết nói chuyện rồi. Xinh đẹp như vậy một cô nương, ngươi mới mở miệng liền đâm người ta trái tim. Phùng Kỳ Chính cũng không biết e cờ cái từ này, nếu là biết, khẳng định sẽ nói Linh Thần e cờ quá thấp. Tiêu Nhan Tịch cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Linh Thần, nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra lo lắng của nàng dư thừa. Dù sao Linh Thần hạ độc chết Nam Việt quốc sư, hắn lo lắng Linh Thần thấy sắc liền mở mắt, sẽ tại Khang Bảo Bảo trên tay ăn thiệt thòi. Chương 1096, nàng cũng không phải bình hoa. Chương 1096, nàng cũng không phải bình hoa. Linh Thần lời nói tựa như là một cái lưỡi dao, đâm thẳng Khang Bảo Bảo trái tim, để nàng triệt để phá phòng, không giả bộ được. Vừa rồi tràn ngập sùng bái cùng ái mộ ánh mắt nháy mắt biến tràn ngập cứu hận. Nàng hận Linh Thần. Cha mẹ của nàng song vong, là nàng nhị thúc đưa nàng người lớn. Mặc dù nàng biết nhị thúc đưa nàng nuôi lớn mục đích cũng không thuần. Khang Bảo Bảo từ nhỏ đã là cái mỹ nhân thôi. Nam Việt quốc sư đưa nàng nuôi lớn, đơn giản là muốn đưa nàng đưa cho Nam Việt hoàng đế, hoặc là cái khác nắm quyền lớn người, lấy này đến củng cố thế lực của mình. Những này Khang Bảo Bảo vẫn luôn biết, có thể nuôi ân lớn hơn trời. Mà lại, mặc dù nàng nhị thúc mục đích không thuần, nhưng từ nhỏ đến lớn, một mực đối với nàng rất tốt. Khang Bảo Bảo đem Nam Việt quốc sư một mực coi là cha ruột của mình. Nhưng Nam Việt quốc sư bị Ninh Thần hạ độc chết. Nàng hận Ninh Thần, cũng hận Khang Lạc, bởi vì là Khang Lạc không có bảo vệ tốt nàng nhị thúc, mới khiến cho Ninh Thần có cơ hội để lợi dụng được. Ninh Thần nhìn xem mặt mũi tràn đầy cừu hận Khang Bảo Bảo, lại là vẻ mặt tươi cười, thậm chí cười ra tiếng. Khang Bảo Bảo, ngươi nhị thúc thật rất ngu ngốc, ta nhiều lần nói cho hắn trong rượu có độc, nhưng hắn lại không tin, nhất định phải uống. Kết quả tại chỗ ở ra rắm. Khang Bảo Bảo nhìn chằm chằm Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Ninh Thần khinh thường cười một tiếng, rêu cợt nói, ngươi nghĩ giả trang ra một bộ ái mộ sùng bái ta bộ dáng tới gần ta, sau đó tìm cơ hội vì ngươi nhị thúc báo thù đúng hay không? Đáng tiếc, lúc này mới hai câu nói ngươi liền phá phỏng, không giả bộ được rồi. Ngươi cái này sự nhẫn mại cũng quá kém. Ta một mực rất hiếu kỳ, Khang Lạc cái mộ nữ nhân sẽ là cái dạng gì kỳ nữ? Không nghĩ tới chỉ là cái bình hoa. Nguyên lai Khang Lạc không phải ái mộ ngươi, mà là thấp hèn, thèm thân thể của ngươi. Khang Bảo Bảo nhìn chằm chằm Ninh Thần, cười lạnh nói, vương gia nói đúng, tiểu nữ tử đích xác chỉ là cái bình hoa. Bất quá, mỹ mạo thế nhưng là nữ nhân có lợi nhất lớn nhất sát khí. Vương gia đem ta giữ ở bên người nhưng phải cẩn thận, cũng đừng sắc mê tâm khiếu mới tốt. Ninh Thần nhìn xem nàng, nhịn không được chế giễu, lấy sát gặp người người, sát suy mà yêu chỉ, yêu thị thì ân tuyệt. Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, ha ha. Lấy sát gặp người người, có thể được bao lâu tốt? Khang Bảo Bảo trắng nón hoa mỹ trên mặt nổi lên đỏ ửng, là bị tức. Nàng cười lạnh nói, cái kia vương gia là dự định thả ta, còn là giết ta. Ninh Thần đạm mặt nói, không giết cũng không thả. Giữ lại ngươi, làm nô làm tỳ, để cho Khang Lạc nhìn xem, hắn tâm tâm niệm niệm, mong mà không được nữ nhân, đang vì ta làm trâu làm ngựa. Ngươi nói nếu là hắn biết, có thể hay không tại chỗ tức chết. Ngươi, ngươi. Khang Bảo Bảo giận dữ, tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát. Lão Phùng, cho nàng mang lên còng tay xương chân, nô lệ liền muốn có nô lệ bộ dáng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vương gia thật sự là không có chút nào thương hương tiếc ngọc ga Ninh Thần triệt để đối với Khang Bảo Bảo mất đi hứng thú. Trước đó có bao nhiêu chờ mong gặp mặt, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Vốn cho rằng Khang Lạc coi trọng nữ tử khẳng định không giống bình thường, không nghĩ tới là cái bình hoa. Phùng Kỳ chính đang muốn lĩnh mệnh, lại nghe Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Khang quận chúa thân kiều thể quý, cái này da mịn thịt mềm, nếu là mang lên còng tay vòng chân, có thể nói là lạt thủ tối hoa, quá mức tàn nhẫn. Thú hồ, Khang quận chúa cái này song tay ngọc nếu là thụ thường, không khỏi quá đáng tiếc. Dù sao đây chính là một đôi có thể điều ra mở mịt tay. Linh Thần ngơ ngác một chút, không hiểu hỏi, mở mịt, có ý tứ gì? Mở mịt là một loại hương danh tự, chỉ có Khang Bảo Bảo có thể điều ra đến. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, vương gia sẽ không coi là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thật chỉ có một bộ túi ra à? Linh Thần kinh ngạc, chẳng lẽ không phải? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Khang Bảo Bảo thế nhưng là điều hương cao thủ, có Nam Việt đệ nhất thầy phối hương xưng hô. Nàng điều ra đến hương, diệu dụng vô tận, có thể khiến người ta bình yên chìm vào giấc ngủ, cũng có thể khiến người ta trằn trọc, càng có thể khiến người ta ác mộng liên tục. Khang quận chúa không chỉ có riêng sẽ điều hương, hơn nữa còn sẽ điều thuốc, tinh thông dược lý. Linh Lang có chỗ không biết, cái này Khang quận chúa thế nhưng là có tam tuyệt. Linh Thần tò mò hỏi, cái gì tam tuyệt? Tiêu Nhan Tịch nói, cái này đệ nhất tuyệt là Khang quận chúa điều ra đến một loại hương, tên là mở mịt, có an thần định trí kỳ hiệu, nghe ngóng có thể để cho hoạn có sai lầm ngủ chứng bệnh người say sưa nhập mộng, như đặt mình vào trong mây, một đêm mộng đẹp, quả thực chính là hoạn có sai lầm ngủ chứng bệnh người tin mừng. Thứ hai tuyệt cũng là một loại hương, tên là thất tuyệt, nghe ngóng có thể vô hạn phóng đại người thất tình lục dục, nếu là nghe quá nhiều, có thể khiến người ta không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực, tục xương bị điên. Cái này thứ ba tuyệt thì là một loại thuốc, tên là sinh cơ linh ngọc cao, đối với cầm máu hóa ứ, trị liệu ngoại thương có hiệu quả, mà lại trường kỳ bôi lên, có thể triệt để tiêu trừ vết sẹo, để da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, Khang quận chúa cũng không phải cái gì bình hoa, trừ điều hương điều thuốc, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông. Cứng rắn muốn tìm khuyết trước điểm lời nói, đó chính là nàng không biết võ công. Linh Thần nhíu nhíu mày, khinh thường nói, cái gì chó ma tam tuyệt, cũng liền sinh cơ ngọc linh cao có chút dụng, những tác dụng khác không lớn. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Linh Lang là chiến trường sát phạt người, hẳn là so ta rõ ràng, tân binh ra chiến trường, lần thứ nhất giết người thấy máu, sau đó có ít người sẽ mắc nghiêm trọng bệnh tâm lý. Mà Khang quận chúa điều ra mờ mịt, có rất tốt an thần định trí tác dụng, nhưng trị liệu tốt những người này. Đây cũng là Nam Việt tướng sĩ vì sao đánh giặc xong về sau có rất ít người bị bệnh nguyên nhân, đều là bởi vì Khang quận chúa điều ra mờ mịt. Linh Thần trong lòng giận mình, Tiêu Nhan Tịch nói hẳn là chiến hậu tâm lý hội chứng, lại xưng hậu chấn tâm lý. Đây là một loại tâm lý chứng ngại, nguyên nhân là tướng sĩ tại kinh lịch, mắt thấy hoặc tao ngộ người khác tử vong, hoặc là tự thân hoặc nhận tử vong nguy hiểm, hoặc nghiêm trọng thân thể tổn thương về sau, rất dễ dàng mắc loại bệnh này. Linh Thần nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, bọn hắn mỗi lần hành động qua đi, chỉ cần chứng kiến qua máu cùng thi thể, sau khi trở về liền sẽ tiếp nhận tâm lý phụ đạo. Bởi vì một khi mắc chiến hậu trong lòng hội chứng, sẽ xuất hiện tinh thần sụp đổ, thậm chí tự sát tình huống. Cái thế giới này không có tâm lý phụ đạo sư, cho nên đánh giặc xong về sau, mất ngủ, tinh thần sụp đổ, tự sát tình huống nhìn mãi quen mắt. Nếu như cái này Khang Bảo Bảo thật có thể điều ra để người an thần định trí hương, cái kia đích thật là công đức vô lượng sự tình, là các tướng sĩ tin mừng. Như thế nói đến, cái này Khang Bảo Bảo thật đúng là không phải bình hoa. Phùng Kỳ chính cầm còng tay xiềng chân, nhìn xem Linh Thần hỏi, còn muốn cho nàng mang còng tay xiềng chân sao? Linh Thần một cước đá vào hắn trên ông, khiển trách, lão Phùng, ngươi cái này cờ hàng, ngươi biết hay không đến Thương Hương Tiếp Ngọc, sao có thể như thế thô lỗ đâu? Ngươi xem một chút Khang quận chúa có thể ra miệng thì mềm, mang cái gì còng tay xiềng chân? Mai hỏng ra ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu? Thật là một cái thô tục vũ phu. Phùng Kỳ chính một mặt ủy khuất, thầm nói, không phải ngươi nói lên còng tay xiềng chân sao? Linh Thần mặt tối sầm, ngươi cái cờ hàng, ta lúc nào nói? Buồn vương nhất là Thương Hương Tiếp Ngọc. Đi đi, ngươi cái thô tục vũ phu. Nam Việt hộ thành quân sức chiến đấu không sai, chúng ta người một mực không sống qua được, ngươi mang mạch đao quân đi hỗ trợ. Chương 1097, buồn vương liền đụng ngươi, làm gì? Chương 1097, buồn vương liền đụng ngươi, làm gì? Phùng Kỳ chính lĩnh mệnh, dẫn đầu mạch đao quân hỗ trợ đi. Linh Thần cười híp mắt nhìn xem Khang Bảo Bảo, cục cưng, kêu ba ba. Linh Thần nói xong, chính mình cũng là khỏe miệng giật một cái. Cỏ, hắn đang nói gì đấy? Cái này thật không trách hắn, liền Khang Bảo Bảo danh tự này lên, ai kêu nàng danh tự thời điểm không nghĩ chiếm tiện nghi. Bất quá Khang Bảo Bảo rõ ràng nghe không hiểu Linh Thần lời này ý tứ, một chán dấu chấm hỏi. Linh Thần ho khan một tiếng, nói, Khang quận chúa, thực tế thật có lỗi, ta trước đó thanh âm nói chuyện lớn, ngươi đừng thấy lạ. Khang Bảo Bảo một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Linh Thần nụ cười sán lạn nói, Khang quận chúa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bổn vương thèm thân thể của ngươi, quyết định đêm nay ngủ ngươi. Tiêu Nhan Tịch một mặt kinh ngạc, cái này, đây cũng quá trần trụi, bất quá nàng vẫn chưa biểu hiện ra cái khác cảm xúc, bởi vì lấy nàng đối với Linh Thần hiểu rõ, hắn không phải cái sắc dục hân tâm người, không phải đạm đài thanh nguyệt cùng hắn lâu như vậy, liền sẽ không còn là hoàn bích chi thân. Khang Bảo Bảo cả người đều cứng đờ. Người này nói cũng quá thô tục, quá rõ ràng. Nàng la lại xấu hổ vừa giận, khinh bị nói, không nghĩ tới đại huyền thi tiên, nói chuyện lại như vậy thô tục hạ lưu, thật là khiến người ta khinh thường. Ta nói phải ngủ ngươi, cái này rất thô tục hạ lưu sao? Vậy ta thay cái cao nhã thuyết pháp. Linh Thần nghĩ nghĩ, chợt nói, Khang của chúa, buổi sáng ngày mai ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ rời giường, thuyết pháp này ngươi còn hài lòng? Khang Bảo Bảo khí đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Linh Thần, ngươi, thân thể ta rất tốt, ngươi yên tâm, cam đoan để ngươi hài lòng. Bất quá, Khang quận chúa ban đêm rửa sạch sẽ điểm, các ngươi Nam Việt trên thân người có vị, bổn vương không quá ưa thích. Khang Bảo Bảo nổi giận đan sen, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Thần, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đụng ta một sợi tóc. Bạch, Linh Thần trực tiếp rút kiếm ra, hàn mang lấp lóe, hắn tiện tay ném đi, hiện ra hàn quang bảo kiếm đâm vào Khang Bảo Bảo dưới chân. Khang Bảo Bảo bị dọa đến lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệch. Linh Thần cười lạnh một tiếng, ngươi không phải nói tình nguyện chết cũng không để ta đụng ngươi một sợi tóc sao? Kiếm ngay ở chỗ này, ta cho ngươi tự sát cơ hội. Bổn vương thanh kiếm này, thế nhưng là thổi tóc đức thần binh lợi khí, chỉ cần ở trên cổ nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi dâng trào, tại chỗ cùng cái thế giới này triệt để cáo biệt. Khang Bảo Bảo nhìn xem cắm trên mặt đất bảo kiếm, mà không có chút máu. Chết, nói dễ. Nhưng thế gian này lại có bao nhiêu người có thể chân chính không sợ tử vong? Bất quá, Khang Bảo Bảo nhìn chằm chằm kiếm, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt, đúng là đi lên phía trước mấy bước, đưa tay đi bắt chuôi kiếm. Linh Thần giật mình, tiến lên một bước, trước một bước rút kiếm ra, thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn xem Khang Bảo Bảo, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Xem ra Khang quận chúa là quyết định sáng mai cùng bổn vương cùng một chỗ rời giường, bổn vương rất chờ mong, đêm nay lại là hỏa lực vô hạn chuyển vận một đêm, ngẫm lại đều đau thắt lưng. Bất quá đau thắt lưng liền đau thắt lưng đi, đối với Khang quận chúa mỹ nhân như vậy, liền mệt mỏi đoạn mất eo, bổn vương cũng vui vẻ chịu được. Khang Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Linh Thần, hạ lưu phôi, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đụng ta. Linh Thần con mắt nhắm lại, đột nhiên đưa tay hung hăng chọc chọc Khang Bảo Bảo cái trán. Khang Bảo Bảo bị đâm lảo đảo rút lui. Linh Thần tiến lên hai bước, không chỉ đâm nàng cái trán, còn đâm mặt của nàng, bổn vương liền đụng ngươi, làm gì? Muốn chết đúng không? Bổn vương không gật đầu, ngươi liền chết đều là hy vọng xa vời. Khang Bảo Bảo dọa đến liên tục rút lui, bởi vì Linh Thần ngón tay thẳng đến lồng ngực của nàng mà đến. Linh Thần ngừng lại, cười như không cười nhìn xem nàng, ngươi làm như vậy, sẽ không phải là phải vì Khang Lạc thủ thân như ngọc a? Khang Bảo Bảo giận dữ, nàng hận Khang Lạc, dựa vào cái gì vì Khang Lạc thủ thân như ngọc? Ta. Linh Thần khoát khoát tay, đánh gãy nàng, nói, ta mặc kệ ngươi bởi vì cái gì, không nghĩ để bổn vương ngủ cũng được, nhưng ngươi dù sao cũng phải trả giá chút gì a. Linh Thần nhìn từ trên xuống dưới nàng, một mặt ghét bỏ, nhưng ngươi trừ trương này coi như gương mặt xinh đẹp, cùng để bổn vương có chút một cứng rắn dáng người, giống như cũng không bỏ ra nổi cái gì a. Được rồi, bổn vương còn là đêm nay ngủ ngươi đi. Khang Bảo Bảo xấu hổ giận dữ muốn chết, nhìn chằm chằm Linh Thần, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang, kỳ thật Khang quận chúa có một dạng đồ vật, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Linh Thần tò mò hỏi, cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, Tam Tuyệt Phối Phương a. Linh Thần suy tư một hồi, thầm nói, mặc dù cái đồ chơi này đối bản vương không có tác dụng gì, nhưng đối với các tướng sĩ còn có chút dùng. Tiêu Nhan Tịch hỏi, nếu là Khang quận chúa giao ra Tam Tuyệt Phối Phương, vương gia có thể không động vào nàng sao? Linh Thần liếc mắt nhìn Khang Bảo Bảo, do dự hồi lâu mới mở miệng, mặc dù thân thể của nàng so Tam Tuyệt Phối Phương hương, nhưng lão bà đều mở miệng, mặt mũi này bổn vương đến cho a được thôi, chỉ cần Khang quận chúa giao ra Tam Tuyệt Phối Phương, bổn vương có chịu không trong vòng một năm tuyệt không đụng nàng một sợi tóc. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Khang quận chúa, cười khẽ mềm giọng, Khang quận chúa ngươi yên tâm, vương gia mặc dù háo sắc, nhưng nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã nói một năm sẽ không đụng ngươi, kia liền nhất định sẽ làm được. Khang Bảo Bảo trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hung hăng trừng mắt liếc Đinh Thần, sau đó hướng Tiêu Nhan Tịch lộ ra cảm kích nụ cười. Nhưng đột nhiên, trên mặt nàng nụ cười cứng đờ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn xem Tiêu Nhan Tịch hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn Minh Lang, ngươi là nữ nhân của hắn. Ta rõ ràng, các ngươi một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, mục đích đúng là vì tam tuyệt phối phương a. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch biểu lộ có chút cứng đờ, hai người nhìn nhau, có chút xấu hổ, bị nhìn xuyên. Linh Thần cười lạnh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Ta ngủ ngươi, đem ngươi triệt để đổ ngủ, đến lúc đó người cùng tam tuyệt phối phương đều là bổn vương. Đã ngươi cảm thấy bổn vương là vì tam tuyệt phối phương, vậy được, bổn vương cũng lười cùng ngươi rông dài. Ngươi tới, cho nàng đeo lên còng tay xiềng chân, ban đêm để người cho nàng rửa sạch sẽ, đưa đến bổn vương trên giường. Vâng. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ mang theo còng tay xiềng chân tiến lên liền muốn cho Khang Bảo Bảo đeo lên. Chờ một chút. Tiêu Nhan Tịch tiến lên ngăn lại Ninh An quân binh sĩ, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, nàng là cái nhược nữ tử, thân tiểu thể yếu, da miệng thịt mềm, nặng như vậy còng tay xiềng chân, nàng làm sao gánh vác được? Như vậy đi, Ninh Lang ngươi trước đi bận điệu, ta cùng Khang quận chúa trò chuyện vài câu. Ninh Thần suy tư một hồi, khẽ gật đầu, nói, được thôi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, chợt lưu lại đại bộ phận người bảo hộ Tiêu Nhan Tịch, mang một phần nhỏ người đi xuống thành lâu, cưỡi lên Âu Yếm điêu thuyền, thẳng đến chiến trường. Trong thành tiếng chém giết vẫn như cũ tại tiếp tục. Trên đường phố, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Nam Việt hộ thành quân sớm quân lính tan rã, chỉ là tại vùng vây dây chết. Bởi vì kỵ binh đột nhiên bị điều đi, chỉ còn bộ binh doanh cùng cung tiễn doanh chờ lưu lại tác chiến. Không có kỵ binh phối hợp, Nam Việt hộ thành quân sức chiến đấu giảm lớn. Không chỉ như vậy, hơn 2 vạn kỵ binh cùng 10,000 cấm quân bị đột nhiên điều đi, trên nhân số so đại Huyền binh mã cũng kém quá nhiều. Chương 1098, ngựa đạp Nam Việt hoàng cung. Chương 1098, ngựa đạp Nam Việt hoàng cung. Nam Việt hộ thành quân đích sắc dũng mãnh thiện chiến, nhưng mặc kệ là sức chiến đấu còn là nhân số đều không chiếm ưu thế. Kỵ binh doanh cùng cấm quân đều bị đột nhiên điều đi. Còn lại người Nam Việt hộ thành quân tại đại Huyền tướng sĩ xung phong xuống thương vong thảm trọng, quân lính tan rã. Linh Thần đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, càng là đại đại cổ vũ đại Huyền tướng sĩ sĩ khí. Theo thời gian chuyển rời, Nam Việt hộ thành quân bắt đầu đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Đại Huyền thắng. Điên cuồng mà reo hò tiếng hò hét, hiện lộ rõ ràng ra các tướng sĩ tâm tình kích động. Làm dạng rỡ tổ tông, đơn mở ra phả sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Linh Thần trầm giọng nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, để Viên Long xuất Linh An quân theo bổn vương thẳng đến hoàng cung. Để Tần Kiều dẫn đầu Nam cảnh quân truy sát đảo tẩu Nam Việt tướng sĩ, đồng thời phong tỏa tứ phương cửa thành. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh, phóng ngựa chạy như bay, truyền đạt Linh Thần mệnh lệnh. Viên Long nhận được mệnh lệnh, lập tức co vào binh lực, tập kết Linh An quân. Đợi Linh Thần chạy tới, Linh An quân đã tập kết hoàn tất, vận sức chờ phát động. Linh Thần nhảy lên một cái, đứng ở trên lưng ngựa, rút kiếm chỉ hướng Nam Việt hoàng cung phương hướng, cất cao giọng nói, Linh An quân nghe lệnh, theo bổn vương ngựa đạp Nam Việt hoàng cung. Vâng. Tiếng gầm như nước thủy triều, khí thế như hồng. Xuất phát. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, Linh An quân phóng tới Nam Việt hoàng cung. Thiết kỵ tranh tranh, thiên quân vạn mã đi tới Nam Việt hoàng cung trước cửa cung. Nam Việt hoàng cung bố cục cùng Đại Huyền gần như giống nhau, chỉ là so Đại Huyền hoàng cung nhỏ một chút. Nam Việt cơ hồ hết thảy tất cả đều là bắt chước Đại Huyền. Có thể để Linh Thần không nghĩ tới chính là, lúc này Nam Việt hoàng cung, cửa cung mở rộng mà lại không người trông coi. Viên Long một mặt nghi hoặc, vương gia, cửa hoàng cung làm sao không có thủ vệ đâu? Sẽ không phải là sợ hãi trốn đi a? Linh Thần khẽ nhíu mày, chỉ sợ là chúng ta tới chậm. Nếu là sợ hãi trốn đi, hẳn là đóng lại cửa cung mới đúng, không phải là cửa cung mở rộng. Vương gia ý tứ là Nam Việt hoàng đế chạy rồi. Linh Thần hơi gật đầu, nhìn tình huống này, vô cùng có khả năng. Nam Việt hộ thành quân sức chiến đấu đích xác cường hãn, ngăn lại quân ta mấy canh giờ, đầy đủ Nam Việt hoàng đế đào tẩu. Mà lại, bổn vương ở trên chiến trường không thấy được Nam Việt kỵ binh, sợ là bị điều đi hộ tống Nam Việt hoàng đế đào tẩu. Viên Long giật mình, sau đó tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, mặt tướng vô năng, mời vương gia trừng phạt. Trước đó Nam Việt kỵ binh rút lui, mặt tướng cho là bọn họ là bị điều đi cái khác đường đi tác chiến, không nghĩ tới là hộ tống Nam Việt hoàng đế đào tẩu. Linh Thần khoát khoát tay, đứng lên đi, cái này không trách ngươi. Đường đi cứ như vậy rộng, Nam Việt hộ thành quân sức chiến đấu không tầm thường, coi như biết, muốn xuyên qua Nam Việt hộ thành quân ngăn cản cũng không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Mà lại, bổn vương cũng không nghĩ giết Nam Việt hoàng đế, nếu là giết Nam Việt hoàng đế, chẳng phải là vì Khang Lạc tên chó chết này dọn sạch chướng ngại, để cho hắn trực tiếp đăng cơ xứng đế. Bổn vương lúc đầu cũng chỉ là muốn cầm tù Nam Việt hoàng đế, đã chạy kia liền chạy đi, không có gì đáng ngại. Trọng yếu nhất chính là đánh xuống Nam Việt hoàng thành, ngựa đạp Nam Việt hoàng cung, làm cho Nam Việt hoàng đế bỏ thành mà chạy. Cái này sẽ là Nam Việt sỉ nhục lớn nhất, mấy trăm năm cũng đừng nghĩ rửa sạch. Linh An quân, theo bổn vương ngựa đạp Nam Việt hoàng cung, bổn vương muốn tự tay lật tung long ỷ. Linh Thần xuất quân xông vào hoàng cung. Tiến cung về sau, chia ra mấy đường. Nguyệt Tòng Vân, Nô Thiết Trụ, Lôi An Trở, Diên phần mình dẫn người điều tra hoàng cung. Linh Thần phân phó, nhớ lấy, thành viên hoàng thất, chỉ bắt không giết. Tất cả thứ đáng giá toàn bộ đóng gói mang đi, mang không đi cũng phải hủy đi. Mấy người cùng kêu lên lĩnh mệnh, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Đối với Nam Việt thành viên hoàng thất chỉ bắt không giết, không phải Linh Thần nhân từ nương tay, là bởi vì những người này còn sống có rất lớn giá trị lợi dụng. Hắn muốn dùng những người này đổi về Đại Huyền bị bắt làm tù binh tướng sĩ. Đám người chia ra hành động. Linh Thần thì là dẫn đầu một đội nhân mã đi tới Thánh Thiên Điện trước, tung người xuống ngựa. Linh Thần dẫn người đi tiến vào đại điện. Tòa đại điện này như là Đại Huyền Kim Loan Điện, là lớn nhất quyền lực nơi tụ tập. Trong ngày thường, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đi vào tòa này tượng trưng cho quyền lực đại điện. Nhưng bây giờ, bên trong không có một ai. Linh thần một bên đi vào bên trong, một bên đánh giá tòa đại điện này, biểu lộ dần dần xem thường, ghét bỏ nói, đông thì nước tiểu thần. Không, là bắt chước không giống ai. Tòa đại điện này bố cục, hoàn toàn là dựa theo đại huyền kim loan điện đến. Đều tàn ra, thứ đáng giá toàn bộ mang đi. Vâng. Linh thần thì là đi tới tận cùng bên trong nhất, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lợi long ỷ trận, mười bậc mà lên. Đi tới trước ghế rồng, linh thần trực tiếp đặt mông ngồi lên. Bình một tiếng, linh thần nhe răng niết miệng, ngồi quá ác. Nam Việt hoàng đế thật đáng thương, mỗi ngày làm cái này cứng rắn băng ghế, cũng không biết thêm cái đệm. Linh thần nghiêng dựa vào trên long ỷ, nhìn xem linh an quân vơ vét tài vật. Rất nhanh, trong đại điện thứ đáng giá bị vơ vét không còn gì, không có cách nào rời đi trực tiếp nền hủy. Linh thần đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Sau đó, một cước đạp lăn trước mắt rồng án thư. Rồng án thư theo trên bậc thang té lộn xuống. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ. Linh thần huy kiếm, đem long ỷ tả hữu trên lan can long đầu chạm xuống tới. Đem long ỷ nhưng mà phía sau bình phong bên trên bảo thạch đều móc xuống tới, sau đó hủy. Vâng. Đáng tiếc, cái này long ỷ bên ngoài khung là tơ vàng gỗ trinh nam, bên trong khảm nạm thế nhưng là tiểu diệp tử đạn, tại lấy kim sơn cùng bảo thạch tô điểm, là chân chính bảo bối. Nhưng long ỷ, long án, bình phong những vật này đều quá lớn, mang không đi. Linh thần theo thánh thiên điện đi ra, chẳng có mục đích cười ô yếm điều thuyền, tại Nam Việt hoàng cung tản bộ. Nam Việt hoàng đế chạy, nhưng là cung nữ, thái giám đều tại. Mà lại, hậu cung giai lệ không có khả năng toàn bộ mang đi. Linh An quân trắng trợn vơ vét, cung nữ thái giám đang chạy trối chết đồng thời không quên cũng mượn gió bẻ măng. Ngay tại đi dạo Linh thần gặp phải Ngô Thiết Trụ. Ngô Thiết Trụ mang 2.000 Linh An quân, nhấc lên cái giường, áp lấy 10 cái quần áo hoa lệ lại thấp thỏm lo âu người. Nhìn thấy Linh thần, Ngô Thiết Trụ chạy chậm tới, cúi người hành lễ, tham kiến vương gia. Không cần đa lễ. Linh thần giơ tay lên một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống những cái kia quần áo hoa lệ trên thân người, đây đều là người nào? Ngô Thiết Trụ nói, đều là hoàng thân quý tộc, chưa kịp trốn, bị chúng ta người cầm xuống. Còn có, trong hoàng cung này đồ tốt thật nhiều à, ngươi nhìn những cái dương này, bên trong đều là vàng bạc châu báu. Linh thần nhìn lướt qua, ít nhất có 20 mấy dương. Hắn vừa cười vừa nói, nơi này là hoàng cung, toàn bộ Nam Việt đồ tốt đều ở chỗ này. Nam Việt hoàng đế đi được quá bội vàng, căn bản không kịp mang đi tất cả mọi thứ. Chuyên mệnh lệnh của ta, trấn huyền thú Nam Việt hoàng đế khả năng cũng không mang đi, đào sâu ba thước tìm cho ta. Ai tìm tới, trung điệp có thưởng. Ngô Thiết Trụ một mặt ngậm, vương gia, trấn huyền thú là cái gì? Linh thần nói, là một đôi ngọc lòng, bị Duệ Vương lão tặc đánh cắp, Duệ Vương binh bại về sau mang đại lượng tài bảo chạy trốn tới Nam Việt, trong đó có trấn huyền thú. Cho nên, trấn huyền thú cũng liền lưu lạc đến Nam Việt. Để người cho ta cẩn thận tìm, ai tìm tới, bổn vương trọng thưởng. Ngô Thiết Trụ túi người linh mệnh, vâng. Chương 1099, trấn huyền thú chương 1099, trấn huyền thú Linh An quân tại Nam Việt hoàng cung trắng trợn bơ vét. Ngoài cung, Nam Cảnh quân đã phong tỏa tứ phương cửa thành, Nam Việt hộ thành quân thương vong thảm trọng, còn lại đều bị bắt được. Nam Việt lúc đầu có 60.000 hộ thành quân, tăng thêm 10.000 cấm quân. Nhưng vì hộ tống Nam Việt hoàng đế rời đi, điều đi 20.000 kỵ binh cùng cấm quân. Còn lại 40.000 hộ thành quân, tử thương hơn 2 vạn, còn lại đều bị bắt được. Cả tòa Nam Việt hoàng thành, triệt để rơi xuống linh thần trong tay. Nam Việt hoàng đế đi được quá gấp, đại bộ phận đồ tốt đều không mang đi. Thánh thiên điện trước, vàng bạc tài bảo, quý hiếm đồ cổ trồng chất thành núi. Những vật này, sợ là đến 20-30 cỗ xe ngựa tài năng gần xong. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, mà lại chỉ là hoàng cung một bộ phận. Toàn bộ hoàng thành còn không có tính. Phải biết, nơi này chính là Nam Việt hoàng thành, môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý căn cứ. Linh thần hiện tại nhìn xem cái kia từng dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim đều không thơm, bởi vì thực tế quá nhiều. Hiện tại Linh thần có thể rất trang bức nói, hắn không thích tiền, hắn đối với tiền không hứng thú. Hắn vui vẻ nhất thời điểm, còn là lần đầu gặp huyền đế, bán thơ đổi 10 lượng bạc thời điểm. Đại huyền nhân mã, theo ban ngày cướp được đến khuya, đằng sau thực tế mệt mỏi không nổi, Linh thần hạ lệnh nghỉ ngơi, ngày mai tiếp lấy đoạn. Hắn muốn đem toàn bộ Nam Việt hoàng thành phá bát thước. Nam Việt dạng này bạch nhãn lang, không phân rõ lớn nhỏ vương, dựa vào đại huyền làm giàu, quay đầu liền trở mặt không nhận người. Lần này liền để bọn hắn biết, đại huyền có thể cho ngươi, cũng liền có thể thu hồi đi, có thể để ngươi Nam Việt cường thịnh, cũng có thể để ngươi Nam Việt suy bại. Duy nhất để Linh thần thất vọng chính là, trấn huyền thú còn không có tìm tới. Trấn huyền thú mất đi, vẫn luôn là huyền đế một cái tâm bệnh. Hôm sau, sáng sớm, đông đông đông, tiếng đập cửa bừng tỉnh đang ngủ say Linh thần, đột nhiên bị đánh thức, tăng thêm hoàn cảnh lạ lẫm, để hắn có chút động. Nơi này cũng không biết là ai tầm cung. Tại hậu cung, hẳn là Nam Việt hoàng đế cái nào đó phi tử a. Tối hôm qua quá muộn, hắn cũng là tùy tiện tìm cái địa phương cùng áo mà ngủ. Linh thần duỗi lưng một cái, ngồi dậy, hướng bên ngoài hô nói, tiến đến. Bên ngoài cửa đẩy ra, Phùng Kỳ Chính cười toe toét miệng rộng đi tới. Linh thần vừa vặn theo nội gian đi tới, nhìn thấy Phùng Kỳ Chính trong tay ôm một cái hộp, cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô. Phùng Kỳ Chính một mặt thần bí mà hỏi, Linh thần, đoán xem trong này là cái gì? Lúc không có người, Phùng Kỳ Chính đồng dạng đều sẽ gọi thẳng Linh thần đại danh, đây cũng là Linh thần yêu cầu. Linh thần nhìn chằm chằm trong tay hắn hộp, cái này lớn nhỏ, cái hộp này vật liệu gỗ làm công, để hắn lập tức nghĩ đến trấn huyền thú. Chẳng lẽ là trấn huyền thú? Phùng Kỳ Chính biểu lộ cứng đờ, mặt mũi tràn đầy im lặng, thầm nói, thật không có ý tứ, lập tức liền đoán được. Không sai, chính là trấn huyền thú. Linh thần nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận Phùng Kỳ Chính đưa tới hộp, để lên bàn, sau đó mở ra. Trong hộp là hai đầu chạm trổ tinh mỹ ngọc long. Đây chính là hắn lao cha Huyền Đế tâm tâm niệm niệm trấn huyền thú. Linh thần lấy ra kiểm tra một chút, ngọc chất ôn luận, hẳn là thật. Ở đâu tìm tới? Phùng Kỳ chính nói, một cái chất đầy vàng bạc tài bảo mật thất, có thể là Nam Việt hoàng đế Lao Nhi tiểu kim cố. Linh thần nở nụ cười, hỏi, ai tìm tới? Một cái Ninh An quân binh sĩ. Linh thần nói, thưởng hắn bạch ngân ngàn lượng, phong bách hộ. Phùng Kỳ chính gật đầu, vâng. Linh thần đậy nắp hộp lại, sau đó mang cho Phùng Kỳ chính, thứ này từ ngươi thiếp thân đảm bảo. Phùng Kỳ chính sửng sốt, đây chính là trấn huyền thú, gánh chịu lấy đại huyền khí vận, ngươi xác định muốn giao cho ta đảm bảo? Linh thần a một tiếng, cái gì gánh chịu đại huyền khí vận? Chân chính có thể bảo chứng đại huyền khí vận không tiêu tan chỉ có ta, mà không phải hai đầu sẽ không động tử vận. Phùng Kỳ chính gật đầu, có đạo lý. Ngươi mới là sống trấn huyền thú. Linh thần khẽ miệng giật một cái, nhịn không được cho hắn một cước, ta là trấn huyền thú, vậy ngươi chính là cầm thú. Hai người ngay tại nói bậy thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đến. Tiêu Nhan Tịch tối hôm qua không có bồi Linh thần ngủ, mà là nhìn xem Khang Bảo Bảo. Linh thần vừa cười vừa nói, nhìn ngươi mặt mày mỉm cười, có phải là có tin tức tốt gì muốn nói cho vi phu à? Tiêu Nhan Tịch cười khẽ mềm giọng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, Khang quận chúa đáp ứng giao ra Tam Tuyệt Phối Phương. Bất quá nàng có một điều kiện. Linh thần cười lạnh, nàng có tư cách gì ra điều kiện? Còn tưởng rằng chính mình là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, là quận chúa đâu? Nàng hiện tại chỉ là tù nhân. Một tù nhân còn dám ra điều kiện, có tin ta hay không để lão Phùng đem nàng tiện dâm hậu sát? Phùng Kỳ chính hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cự tuyệt, ta sao có thể làm như thế bị ổi sự tình đâu? Ta là ai a? Ta là Phùng đại thông minh, là Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, là một quân chi tướng, tuyệt đối sẽ không làm loại này tự hủy danh dự sự tình, đánh chết cũng sẽ không. Lại nói, trong lòng ta chỉ có Tiểu Nguyệt, những nữ nhân khác dù cho lại xinh đẹp, trong mắt ta đều không kịp Tiểu Nguyệt một sợi tóc. Linh thần một mặt kinh ngạc nhìn xem Phùng Kỳ chính, hắn chính là chỉ đùa một chút, con hàng này ở trong này hô cái gì khẩu hiệu đâu? Càng làm cho hắn kinh ngạc là, lão Phùng cái này cờ hàng lúc nào trở nên như thế đứng đắn rồi? Quá kỳ quái. Ngay tại Linh thần nghi hoặc thời điểm, ngoài cửa vang lên Nguyệt Tòng Vân thanh âm, mặt tướng Nguyệt Tòng Vân, cầu kiến vương gia. Linh thần một chút rõ ràng, theo Phùng Kỳ chính góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Nguyệt Tòng Vân. Đây chính là Phùng Kỳ chính hô khẩu hiệu nguyên nhân. Linh thần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, tiến đến. Nguyệt Tòng Vân đi đến, cúi người nói, vương gia, bắt được những cái kia Nam Việt thành viên hoàng thất náo không ngừng, xử lý như thế nào? Bởi vì Linh thần nói qua, đối với Nam Việt thành viên hoàng thất chỉ bắt không giết, cho nên những người này náo, bọn hắn cũng không biết làm sao xử lý, chỉ có thể xin chỉ thị Linh thần. Linh thần khẽ nhíu mày, náo cái gì? Nguyệt Tòng Vân nói, bọn hắn ngại đồ ăn không thể ăn. Linh thần trực tiếp bị tức cười, những người này sẽ không phải cho là bọn họ còn là hoàng thân quý tộc à? Một đám tù nhân, có ăn cũng không tệ, còn dám ngại không thể ăn. Ngại không thể ăn vậy cũng chớ ăn, trước nói bọn hắn ba ngày lại nói. Đem dẫn đầu gây chuyện trực tiếp chặt. Nguyệt Tòng Vân túi người lĩnh mệnh, vâng. Sau đó quay người rời đi. Linh thần quay đầu hỏi Tiêu Nhan Tịch, Khang Bảo Bảo sách điều kiện gì? Tiêu Nhan Tịch nói, nàng đáp ứng trước giao ra mở mịn phối phương. Nhưng ngươi liên thể, vĩnh viễn không động vào nàng một sợi tóc. Linh thần khỏe miệng giật một cái, nhìn không được rêu cần nói, nàng thật sự coi chính mình là cái gì bánh trái thơm ngon. Trang cái gì 1080p đâu. Làm ta suy nghĩ nhiều đụng nàng như. Ngươi đi nói cho nàng, giao ra toàn bộ phối phương, bổn vương liền đáp ứng nàng. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt à, vậy ta đi lại nói với nàng nói, đoán chừng hy vọng không lớn, nàng còn trông cậy vào phối phương bảo mệnh đâu. Nếu là đem Tam Tuyệt Phối Phương toàn giao ra, nàng cũng liền không có giá trị gì. Linh thần cười lạnh, nàng coi như có chút đầu óc. Tiêu Nhan Tịch rời đi. Phùng Kỳ chính cầu cầu tuy tuy tiến đến Linh thần bên người, nhỏ giọng nói, dám ở trước mặt ngươi sĩ diện, giả thanh cao. Muốn không ta cho cái kia Khang Bảo Bảo hạ điểm thuốc, để nàng chủ động cầu ngươi đụng nàng. Linh thần. Chương 1100, chi tiết quyết định thành bại. Chương 1100, chi tiết quyết định thành bại. Linh thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đẩy ra Phùng Kỳ chính đầu to, nói, lão Phùng, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Phùng Kỳ chính một bên đánh giá Linh thần, một bên tò mò hỏi, nhìn cái gì? Linh thần lắc một cái áo mãng bảo, ta cái này một thân hạo nhiên chính khí, ngươi không nhìn thấy sao? Hạ dược, quá thấp hèn, còn không bằng mạnh lên đâu. Phùng Kỳ chính vào đầu, nghi ngờ nói, ngươi không phải nghiêm lệnh cấm chỉ gian dâm nữ từ sao? Chính mình định quân uy, ngươi muốn chính mình dẫn đầu làm trái sao? Linh thần một chán dây đen, ta chỉ là đánh cái so sánh, không phải thật muốn mạnh hơn Khang Bảo Bảo được không? Cái gì đầu óc ngươi, nói chuyện với ngươi thật tốn sức. Linh thần nói, sờ sờ bụng, có chút đói, nhanh đi giúp ta chuẩn bị điểm ăn. Phùng Kỳ chính lên tiếng, quay người ra ngoài. Linh thần thì là cầm đi xa quân đồ nghiên cứu. Hai khắc đồng hồ về sau, Phùng Kỳ chính mang theo một cái hộp đựng thức ăn trở về. Linh thần nhìn xem từ trong hộp đựng thức ăn bưng ra đồ ăn, cười nói, nhìn xem không tệ a. Phùng Kỳ chính đáp ý nói, kia là đương nhiên, đây chính là trong cung ngự chủ làm. Linh thần cười nói, ngươi ăn sao? Phùng Kỳ chính ừ một tiếng, ta lo lắng bọn hắn hạ độc, để bọn hắn làm hai phần, ta ăn trước một phần, xác định không có độc. Linh thần, lão Phùng, đừng lấy chính mình mệnh nói đùa. Về sau cơm của ta đồ ăn còn là từ chính chúng ta người phụ trách. Phùng Kỳ chính nét miệng cười nói, không có chuyện gì, đao liền gác ở bọn hắn trên cổ, dám dở cho quỷ, để bọn hắn làm trận đầu người rơi xuống đất. Linh thần trừng mắt liếc hắn một cái, về sau cơm của ta đồ ăn còn là người một nhà phụ trách, đây là quân lệnh. Phùng Kỳ chính gật đầu, tốt. Linh thần lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn vừa nói, mặc dù so ra kem chúng ta đại viện ngự chủ, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Đang nói, bên ngoài vang lên Viên Long thanh âm. Mặt tướng Viên Long, Cầu kiến vương gia. Linh thần nói, tiến đến. Viên Long sải bước đi vào. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, ăn cơm sao? Mặt tướng đến qua. Linh thần gật đầu, tìm bổn vương có việc. Viên Long nói, vương gia, chúng ta tịch thu được vật tư thực tế quá nhiều, vẹn vẹn vơ vét một ngày không đến, chỉ là lương thực liền có hơn 120 vạn thạch, những vật này nên như thế nào vận chuyển, còn mời vương gia định đoạt. Linh thần giật mình, chợt cười nói, không hổ là Nam Việt hoàng thành, đoán chừng đây vẫn chỉ là một bộ phận, Nam Việt hoàng đế trốn được đội vàng, căn bản không có khả năng mang đi lương thảo. Viên Long cúi người, cung kính nói, vương gia đoán không lầm, vừa mới tần tiểu tần tướng quân phái người báo cáo, bọn hắn giống như lại phát hiện một tòa hoàng gia kho lúa. Trước mắt chúng ta tìm tới đều là hoàng gia kho lúa, trong thành những cái kia thương nhân lương thực mễ thương, còn có quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc cũng còn không núp nít đâu. Phùng Kỳ chính hương phần nói, quá tốt, có nhóm này lương thực, Linh thần liền rốt cuộc không cần sầu. Linh thần cũng không nhịn được mặt lộ nụ cười. Đại Nguyên những năm này bấp bênh, chiến loạn không ngớt, các nơi đều thiếu khuyết lương thực. Nhất là trải qua chiến hỏa Trọng Châu, Dương Châu, còn có Biện Châu, Bắc Lâm quan các vùng, đều nghiêm trọng thiếu lương. Một năm qua này, Linh thần đều là phá tường đông bộ tây tường, hành quân đánh trận đều là từ trong hàm răng gạt ra lương thực. Nếu là triệt để cướp sạch Nam Việt hoàn thành, liền rốt cuộc không cần vì lương thực phát sầu. Tối thiểu nhất năm nay sẽ không. Linh thần ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, xem ra muốn cải biến sách lược. Hắn lúc đầu kế hoạch là đánh xuống Nam Việt hoàn thành, sau đó phân ra một bộ phận người, đem cấp tới vật tư trở về Đại Huyền. Còn hắn thì xuất quân thẳng đến Đại Huyền đông cảnh. Khang Lạc tiếp vào tin tức, khẳng định sẽ xuất quân trở về Nam Việt chi viện, hắn có thể nửa đường mai phục Khang Lạc một đợt. Nhưng bây giờ tình huống có biến, cướp đoạt vật tư so hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Cái này liền cần đại lượng nhân thủ đi áp giải. Vậy hắn trong tay liền không dư thừa bao nhiêu binh mã, không đủ để cùng Khang Lạc 150,000 đại quân chống lại. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là những vật tư này đều muốn thông qua Cao Lực Quốc trở về Đại Huyền. Không lộ như vậy vật tư, khó đảm bảo Cao Lực Quốc sẽ không lên lòng tham. Kim Đông Hành người này mặc dù không tệ, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Huống hồ, Cao Lực Quốc cũng không phải Kim Đông Hành định đoạt. Cho nên, nhóm vật tư này, hắn đến tự mình áp giải mới yên tâm. Kỳ thật dạng này còn có một chỗ tốt, đó chính là Nam Việt hoàng thành thất thủ, Khang Lạc nhận được tin tức khẳng định sẽ xuất quân trở về chi viện. Chờ Khang Lạc trở lại Nam Việt, hắn cũng trở lại Đại Huyền. Đến lúc đó có thể trực tiếp đi cùng Phan Ngọc Thành tụ hợp, không có Khang Lạc trợ giúp Trương Tiên Luân, không đủ gây sợ, đến lúc đó nhất cử đánh hạ Tương Châu, thu phục đồng cảnh. Linh thần nhìn về phía Viên Long, nói, truyền mệnh lệnh của ta, nhiều nhất 5 ngày, đem Nam Việt hoàng thành cho ta phá ba thước. Tất cả vơ vét vật tư thùng đựng hàng phong tồn, chặt chẽ trông coi, mặt khác nhất định phải phòng ngừa có người giết ngựa hủy xe. Khổng lồ như thế vật tư, tự nhiên cần đại lượng xe ngựa. Nếu là lúc này trong nhà có xe ngựa người, chỉ cần giết ngựa, hủy xe, những vật này liền rất khó trở đi. Viên Long túi người nói, vâng. Linh thần suy tư một chút, tiếp tục nói, vơ vét những cái kia mẹ thương nhân lương thực thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận, để quân ý cẩn thận kiểm tra, đừng để người tại lương thực bên trong đầu độc. Còn có gần nhất các tướng sĩ dùng nước, cũng muốn nghiêm ngặt kiểm tra. Đối với những cái kia dở trò người, không dùng tay mềm, giết không tha. Linh thần không rõ chi tiết phân phó Viên Long, chi tiết quyết định thành bại. Có đôi khi, thường thường một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, một cái không đáng chú ý người, cũng có thể làm cho rất nhiều chuyện thất bại trong gang tấc. Nơi này là Nam Việt hoàng thành, đối với Nam Việt bách tính đến nói, bọn hắn chính là kẻ xâm lược, là cường đạo. Cướp bóc đốt giết, Nam Việt người có thể không hận bọn hắn sao? Nam Việt những này bạch nhãn lang cũng sẽ không cảm thấy đây là bọn hắn nên được, bọn hắn có được hôm nay giàu có sinh hoạt là đại huyền cho, bọn hắn chỉ biết đại huyền tướng sĩ đoạt bọn hắn đồ vật. Cho nên, nếu là phát sinh đầu độc ám sát loại này sự tình, quá bình thường cực kỳ. Linh thần ý tứ là, cướp bóc đốt giết năm ngày, đem Nam Việt hoàng thành phá ba thước, sau đó lập tức trở về Đại Huyền. Linh thần phất phất tay, đi làm đi, sau 5 ngày chúng ta trở về Đại Huyền. Viên Long túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, giao trách nhiệm. Sau đó, quay người nhanh chân rời đi. Linh thần để đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi không đi cướp ít đổ qua đã nghiền. Giám sát sở thường xuyên chép quan viên nhà, ở phương diện này rất có kinh nghiệm, biết những người có tiền kia đều đem đồ tốt giấu ở nơi nào. Phùng Kỳ Chính ánh mắt tỏa ánh sáng, vậy ta đi rồi. Linh thần gật đầu, đi thôi. Phùng Kỳ Chính đi tới cửa, lại quay người trở về. Linh thần không hiểu nhìn xem hắn, làm sao rồi? Phùng Kỳ Chính nói, được rồi, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Hiện tại Nam Việt người đều hận chết ngươi, ngươi vừa rồi chính mình cũng nói, khẳng định sẽ có người đầu độc ám sát. Ta lo lắng Nam Việt giang hồ nhân sĩ sẽ ám sát ngươi. Linh thần mỉm cười bật cười, đừng quên, ta thế nhưng là siêu phẩm cao thủ. Phùng Kỳ Chính nói, siêu phẩm cao thủ lại thế nào rồi? Ngươi không phải đã nói sao? Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lại nói, siêu phẩm cao thủ là có thể phi thiên độn địa sao? Nam Việt nhưng chơi đùa ra túi thuốc nổ, một cái túi thuốc nổ, siêu phẩm cao thủ cũng sẽ chết không toàn thây. Chương 1101, Bổn Vương cũng có thể không có điểm mấu chốt. Chương 1101, Bổn Vương cũng có thể không có điểm mấu chốt. Linh thần hướng Phùng Kỳ Chính trợn mắt, đứng lên nói, đi thôi, mang ngươi nhìn mỹ nữa đi. Phùng Kỳ Chính. Linh thần mang nàng đi tới sát vách sân nhỏ. Tiêu Nhan Tịch cùng Khang Bảo Bảo tạm thời ở chỗ này. Nhìn thấy Linh thần tiến đến, Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt tiến lên đón. Khang Bảo Bảo liếc mắt nhìn Linh thần, ánh mắt bất thiện. Linh thần không để ý nàng, ánh mắt cũng giết không được người. Hắn hỏi Tiêu Nhan Tịch, nữ nhân này đã đồng ý sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nàng chỉ chịu giao ra mở miệng phối phương. Mặt khác hai cái phối phương, nàng đến giữ lại bảo mệnh. Bất quá, ngươi như nguyện ý thả nàng, nàng có thể cân nhắc giao ra tất cả phối phương. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Khang Bảo Bảo trên thân, đạm mạc nói, ngươi có thể đi. Khang Bảo Bảo sửng sốt, không hiểu nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nói, ngươi không phải nói chỉ cần buồn vương thả ngươi, ngươi liền nguyện ý giao ra Tam Tuyệt Phối Phương sao? Hiện tại, ngươi có thể đi. Khang Bảo Bảo có chút khó tin, ngươi thật muốn thả ta? Linh Thần gật đầu. Khang Bảo Bảo đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi làm ta ngốc sao? Giao ra phối phương ngươi còn có thể thả ta rời đi? Linh Thần lạnh nhạt nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ bổn vương lời hứa ngàn vàng nặng, nhất ngôn cửu đỉnh, khinh thường lừa ngươi. Giao ra Tam Tuyệt Phối Phương, ngươi liền có thể thoải mái rời đi. Ngươi nếu là không muốn đi đường, bổn vương có thể để người đem ngươi ôm ra đi. Khang Bảo Bảo không những không tin, ngược lại một mặt xem thường, các ngươi đại huyền người giàu nhất, nhất là ngươi. Bây giờ toàn bộ Nam Việt hoàng thành đều tại ngươi trong khống chế, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta giao ra phối phương, ngươi thả ta, sau đó lại phái người đem ta bắt trở lại, dạng này cũng không tính thất tín, đúng không? Linh Thần khẽ miệng có chút co lại, trong lòng tự nhủ con mẹ nó, nữ nhân này thật thông minh a, thật sự là hắn nghĩ như vậy. Đương nhiên, Linh Thần ngoài miệng là không thể nào thừa nhận, cười lạnh nói, ngươi làm bổn vương cùng các ngươi Nam Việt người vô sĩ sao? Xem ra ngươi là không nỡ rời đi bổn vương, đã như thế, kia liền như ngươi mong muốn. Linh Thần đi qua tòa hạ, phân phó Khang Bảo Bảo cho bổn vương dâng trà. Khang Bảo Bảo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Linh Thần, sắc mặt tức giận. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, còn coi mình là hoàng thân quý tộc, là quận chúa sao? Bổn vương bên người không nuôi người rảnh rỗi, ngươi nếu là liền bưng trà đổ nước cũng làm không được, phế vật như vậy, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ còn giữ lại sao? Khang Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngươi liền không sợ ta hạ độc chết ngươi? Linh Thần có chút meo mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút, nhưng bổn vương cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi biết bổn vương danh giới cuối cùng sao? Đó chính là không để các tướng sĩ gian ô nữ nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân không có đối bản vương tạo thành tổn thương, nếu không bổn vương cũng có thể không có điểm mấu chốt. Ngươi nếu dám hạ độc, bổn vương sẽ để cho bên ngoài 70,000 đại huyền tướng sĩ đứng xếp hàng bên trên ngươi, để ngươi thoải mái đến chết. Khang Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp thất sắc, chỉ vào Linh Thần, ngươi. Linh Thần mặt không biểu tình nói, dâng trà. Khang Bảo Bảo hung tợn nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần cười lạnh nói, thế nào, muốn kiến thức ta đại huyền 70,000 tướng sĩ thân thể có được hay không? Khang Bảo Bảo đáy mắt xuất hiện một vòng e ngại, chỉ có thể chịu đựng tức giận, ngoan ngoãn đi cho Linh Thần pha trà. Một lát sau, Khang Bảo Bảo bưng pha tốt trà đi tới Linh Thần trước mặt, sau đó nặng nề mà đặt lên bàn, bình một tiếng. Trở về. Linh Thần trầm giọng gọi lại chuẩn bị đi ra Khang Bảo Bảo, ngươi tốt xấu cũng là con chúa, là hoàng tộc. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Nam Việt hoàng tộc giáo dưỡng, không ai dạy qua người quy củ sao? Lan trở về, một lần nữa dâng trà. Khang Bảo Bảo nổi giận đan sen, nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Chỉ có còn sống, mới có thể vì nàng nhị thúc báo thù. Khang Bảo Bảo cố nén tức giận, một lần nữa nâng chén trà lên, hai tay dâng lên. Linh Thần xốc lên bắt đóng liếc mắt nhìn, đạm mặt nói, lá trà thả nhiều, một lần nữa ngâm một chén. Khang Bảo Bảo mặt nạ sương lạnh, không rên một tiếng đi một lần nữa ngâm một chén trà. Đi tới Linh Thần trước mặt, hai tay dâng lên. Linh Thần xốc lên cái nắp liếc mắt nhìn, lá trà ít, một lần nữa ngâm. Khang Bảo Bảo chịu đựng biệt quất, lại lần nữa ngâm một chén. Màu sắc không đúng, nước không đủ bỏng, lần nữa tới qua. Lá trà này không tốt, một lần nữa ngâm. Trà này ngọn màu sắc buồn vương không thích, một lần nữa ngâm. Khang Bảo Bảo liên tiếp ngâm hơn 10 chén trà nhỏ, Linh Thần mới bỏ qua nàng. Không phải Linh Thần lương tâm phát hiện, mà là tìm không thấy lý do. Bất quá cuối cùng cái này chén trà Linh Thần cũng không uống, hắn lo lắng Khang Bảo Bảo ngư chết lưới rách, cho hắn hạ độc. Linh Thần đứng người lên, nói: "Khang của chúa, đã ngươi không tin bổn vương, lại không nguyện ý giao ra phối phương, vậy chúng ta liền chậm rãi hao tổn, bổn vương có nhiều thời gian." Lão Phùng cho nàng đeo lên còng tay xương chân, tù phạm liền nên có tù phạm bộ dáng. Phùng Kỳ chính giật mình, vô ý thức hỏi: "Thật muốn mang?" Linh Thần nhìn hắn một cái, lời vô ích. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, đi mang tới còng tay xương chân, chuẩn bị cho Khang Bảo Bảo đeo lên. Khang Bảo Bảo vô ý thức trốn về sau. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, chớ đút, lão Phùng trời sinh thần lực, trên tay không nhẹ không nặng, ngươi cái này tay chân lẹo khéo, cũng đừng làm cho hắn không cẩn thận làm gãy xương. Khang Bảo Bảo không còn dám phản kháng, ngoan ngoãn để Phùng Kỳ chính vì nàng đeo lên quòng tay xương chân. Linh Thần đạm mặt nói, chờ ngươi lúc nào học xong bưng trà đổ nước, giặt quần áo lau nhà hầu hạ người thời điểm, bổn vương sẽ để cho người lấy xuống quòng tay của ngươi xương chân. Dứt lời, cất bước đi ra ngoài. Đi ngang qua Tiêu Nhan Tịch thời điểm, hạ giọng nói, cẩn thận một chút. Tiêu Nhan Tịch khẽ hừ hai người bọn hắn, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Hắn hung hăng khi dễ Khang Bảo Bảo, Tiêu Nhan Tịch mới có cơ hội moi ra Tam Tuyệt Phối Phương. Phùng Kỳ chính nói thầm, mỹ nhân như vậy, ngươi vậy mà một điểm không thương hương tiếc ngọc. Linh Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng đừng tinh trùng lên não, ngươi không có phát hiện nàng nhìn ánh mắt của ta sao? Nàng muốn giết ta, đây là cái xà hạt mỹ nhân. Nếu không phải trên tay nàng Tam Tuyệt Phối Phương đối với các tướng sĩ rất trọng yếu, còn có thể dùng nàng để kiểm chế Khang Lạc. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu nàng đến bây giờ? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc, ta thật không hiểu rõ, ngươi đến cùng có được hay không sắc? Nói ngươi không háo sắc à? Thấy một cái yêu một cái. Nói ngươi háo sắc đi, dạng này mỹ nhân tuyệt sắc ngươi là một điểm không thương hương tiếc ngọc. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đưa tay gọt ra đầu hắn, ngươi cái khờ phê, cái gì gọi là ta thấy một cái yêu một cái? Ta cái kia nữ nhân cùng ta không phải tình đầu ý hợp, lương tình tương duyệt. Phùng Kỳ chính bị đánh chạy chối chết. Mấy ngày kế tiếp, đại huyền tướng sĩ tại Nam Việt hoàng thành khắp nơi cướp bóc đốt giết, vơ vét vàng bạc tài bảo chồng chất thành núi. Chỉ là lương thực, tìm đến 2 triệu thạch, hơn nữa còn không phải toàn bộ, số lượng đang không ngừng gia tăng. Linh thần bắt đầu lo lắng xe ngựa có đủ hay không rồi, bởi vì trừ lương thảo, vàng bạc tài bảo, còn có đại lượng tư tịch, sách thuốc, nông sách, binh thư chờ một chút, những này cũng đều là chân quý tài phú, nhất định phải mang về đại viện. Chương 1102, rút lui Nam Việt hoàng thành. Chương 1102, rút lui Nam Việt hoàng thành. Sau 5 ngày, Nam Việt hoàng thành đã không có người nghèo, bởi vì tất cả mọi người nghèo. Linh thần làm được đối xử như nhau, mặc kệ là quan to hiển quý còn là người bình thường, đều chỉ cho bọn hắn lưu lại một khối tấm màn che. Nơi này chính là Nam Việt hoàng thành, một quốc gia quyền lực cùng tài phú tập trung chi địa. Cuối cùng, vơ vét lương thực liền có sắp tới 3 triệu thạch tả hữu. Vàng bạc tài bảo, đồ cổ tranh chữ, chân quý điển tịch, dòng giá trang hơn 100 cỗ xe ngựa. Mặt khác, còn có một chút kim loại, tỉ như thượng hạng sắt cùng đồng trở, trang 30 mấy cỗ xe ngựa. Toàn bộ hoàng thành xe ngựa đều bị vơ vét đến, cái này mới miễn cưỡng đủ. Linh thần hỏi một chút mới phát hiện, còn có rảnh rỗi đi ra xe ngựa. Xe ngựa cũng không thể chống không trở về đi. Cho nên, chân quý vật liệu gỗ chế thành đồ dùng trong nhà, hết thảy đóng gói mang đi, như hoàng đế long ỷ, mặc dù thánh thiên điện long ỷ bị hắn cho hủy, nhưng địa phương khác long ỷ vẫn còn, còn có hoàng hậu phượng tòa, hết thảy đóng gói mang đi. Linh thần cười ấu yếm điêu thuyền, trong tay vướt vướt hai viên đông châu. Cái này mỗi một viên đông châu đều có bóng bàn lớn nhỏ, 10 phần hiếm thấy. Đây đều là theo Nam Việt hoàng cung vơ vét đến, khoảng chừng một hộ. Linh thần lấy hai viên cầm ở trong tay chơi. Hắn nụ cười sán lạn nhìn xem các tướng sĩ ngay tại đem vàng bạc tài bảo đóng gói xe. Linh thần nhịn không được cười ra tiếng, hắn quay đầu hỏi Phùng Kỳ Chính, ngươi nói Khang Lạc nếu là biết nhà bị trộm, sẽ là phản ứng gì? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, khẳng định sẽ tức giận đến tại chỗ nổ tung, tối thiểu nhất cũng phải phun máu 3 lần. Linh thần nhún nhún vai, đáng tiếc, không nhìn thấy Khang Lạc đặc sắc biểu lộ cùng vô năng cuồng nộ bộ dáng. Đúng rồi, ngươi phái người đi nói cho Tần Kiều cùng Viên Long bọn hắn, sáng mai giờ mão, rời đi Nam Việt hoàn thành. Phùng Kỳ Chính nói, ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn là lại đoạt mấy ngày. Lúc này mới 5 ngày, Nam Việt người khẳng định giấu đi không ít đồ tốt, lại đoạt mấy ngày, tìm ra tất cả đều đóng gói mang đi. Linh thần lườm hắn một cái này hắn lại làm sao không biết. Thọ Khôn có 3 hang. Những cái kia quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc, khẳng định có mấy tòa mật thất loại hình địa phương giấu đồ vật. Đại Nguyên hẳn là chỉ đoạt mặt ngoài, những người kia khẳng định giấu không ít đồ tốt. Nhưng 5 ngày là cực hạn, không thể lại đợi, không phải có khả năng xảy ra chuyện. Linh thần nói, Nam Việt hoàng đế trốn, nếu là Nam Việt các thành trì tiếp vào tin tức, đại quân tập kết, tăng thêm chúng ta mấy ngày này cướp bóc giết, Nam Việt người cảm xúc đã đến bộc phát biên giới, vô cùng có khả năng sinh ra dân biến. Chúng ta lại muốn bảo hộ những vật tư này, lại muốn phòng ngừa dân biến, lại cùng Nam Việt đại quân giao thủ. Binh lực không đủ a, chúng ta lần này thu hoạch quá lớn, nhưng lúc trở về muốn cùng Cao Lực Quốc một đường, khó đảm bảo Cao Lực Quốc sẽ không xảy ra lòng tham, cho nên chúng ta tướng sĩ không thể có thương vong, đến giữ lại trấn nhiếp Cao Lực Quốc. Một trận chúng ta thắng choáng, không cần thiết bước lên loại này hiểm, trước tiên đem đồ vật an toàn đưa về đại viện lại nói. Phùng Kỳ Chính cái hiểu cái không gật đầu, sau đó phái người đi tìm Tần Kiều cùng Viên Long bọn người, truyền đạt Linh thần mệnh lệnh. Linh thần dạo qua một vòng, cưỡi ngựa hướng trở về. Đột nhiên, điêu thuyền phát ra một trận hí lên, táo bạo bất an. Linh thần liếc mắt nhìn ngõ hẻm bên cạnh, khẽ nhíu mày, lại tới. Phùng Kỳ Chính ngầm hiểu, Linh An quân súng tiếp chuẩn bị. Trong ngõ nhỏ vang lên tiếng bước chân. Lần lượt từng thân ảnh tay cầm lưỡi dao, bước đi như bay. Nóc phòng, đầu tường cũng có người vượt nóc băng tường. Những người này thân thủ đều rất không tệ. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là chạy Linh thần đến. Những người này hẳn là Nam Việt giang hồ nhân sĩ. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo mũi tên mang tiếng xé gió bắn về phía Linh thần. Hắn mang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ken ken ken. Kim loại dao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Tất cả mũi tên đều bị Linh thần ngăn lại. Phanh phanh phanh. Chói tai súng kiếp tiếng vang lên, bốn phía sát thủ liên tiếp ngã xuống đất. Nóc phòng, đầu tường sát thủ theo tiếng súng, cùng xuống sủi cảo như rơi xuống. Linh thần thần sắc đạm mạc. Loại này ám sát không phải lần đầu tiên. Theo hắn đánh vào Nam Việt hoàng thành ngày thứ 2 bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tao ngộ ám sát. Chỉ là hôm qua, liền tao ngộ 3 lần. Ban ngày 1 lần, ban đêm 2 lần, làm cho hắn cảm giác đều ngủ không ngon. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Vi Long, Tần Kiều, Lôi An những này đại tướng đều gặp phải ám sát. Rất nhanh, tiếng súng liền đình chỉ. Đại bộ phận bị đánh chết, còn có một phần nhỏ thụ thương, mất đi lực hành động. Linh An quân tiến lên bổ đao, giơ tay chém xuống, một tên cũng không để lại. Đây chỉ là quy mô nhỏ ám sát, rất nhanh liền bị bình định. Trở lại Nam Việt hoàng cung, Linh thần chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền nên lặn lội đường xa. Hành quân trên đường, rất khó nghỉ ngơi tốt. Đến nỗi bị ám sát sự tình, Linh thần căn bản không có coi ra gì, đã sớm ném sau. Hôm sau, giờ mão, cũng chính là 6 giờ sáng. Đại quân chờ xuất phát. Linh thần dẫn người rời đi Nam Việt hoàng cung. Mà Nam Việt tượng trưng cho cao nhất quyền lực đất tập trung thánh thiên điện, ánh lửa ngập trời, khói đen cuộn cuộn. Còn có cái khác mấy chỗ địa phương, cũng là ánh lửa nương theo lấy khói đen. Linh thần không chỉ hạ lệnh đốt thánh thiên điện, còn có một chút rất trọng yếu địa phương, tỉ như hoàng đế tẩm cung loại hình địa phương, đều bị Linh thần hạ lệnh một mùi lửa cho đốt. Đồng thời, Linh thần rời đi thời điểm, tại hoàng cung trên đại môn để từ một bài, phượng các long lâu liền trời cao, ngọc thụ quỳnh nhánh làm gói la, chưa bao giờ biết binh khí. Nhất là hốt hoàng từ miếu ngày, giáo phường còn tấu biệt ly ca, rơi lệ đối với cung nga. Bài từ này là Linh thần đưa cho Nam Việt hoàng đế, chế rêu hắn bỏ thành mà chạy, liền tượng trưng cho hoàng quyền hoàng cung đều không cần, liền tông miếu đều về không được, đem hắn tổ tông mặt đều mất hết, hiện tại chỉ có thể cùng cái chó nhà có tang. Đối với bên người cung nữ vụng trộm rơi nước mắt, hắn muốn đem Nam Việt hoàng đế đóng đinh ở trên cột nhục lịch sử, đây càng là đối với toàn bộ Nam Việt hoàng thất trào phúng. Ninh Thần chỉ vào hoàng cung trên đại môn hắn lưu lại mà bảo, hỏi mang theo còng tay xiềng chân Khang bà bảo, nói, nghe nói Khang quận chúa tinh thông thi từ ca phú, không ngại phê bình một chút buồn vương bài từ này, ngươi cảm thấy thế nào? Khang bảo bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, Ninh Thần quả thực chính là tại giết người chu tâm. Ninh Thần cười ha ha, tư thái trương dương, vung tay lên, đi, cùng đại quân tụ hợp. Ninh Thần dẫn người đi tới đại quân trước. Chiến ma hí lên, chiến kỳ phấp phới. Cái kia một xe chiến lợi phẩm, xếp thành trường long. Ninh Thần đem Linh An quân chia hai bộ phận. Viên Long dẫn đầu 5000 người, đi tại đội ngũ trước. Lôi An dẫn đầu 5000 người, đi theo phía sau cùng. Mạch Đao quân vừa đi vừa về tuần sát. Nhóm vật tư này quá nhiều, đủ để gây nên một quốc gia tham nghiệm, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt. Hơn một vạn Nam Việt tù binh xung làm khổ lực. Nam Cảnh quân trông coi. Theo Ninh Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Chỉ là đội ngũ thật dài này theo Nam Việt hoàng thành rút khỏi đi, liền dùng một ngày thời gian. Bởi vì chiến lợi phẩm thực tế quá nhiều, hành quân tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Nam Việt hoàng thành bất tính, vui đến phát khóc. Những cường đạo này rốt cục rời đi. Bất quá, khi bọn hắn nhìn xem cái kia bị ánh lửa cùng khói đen bao phủ hoàng cung, cười không nổi. Một nước chi đô bị người cướp sạch không còn, hoàng đế bị dọa chạy, hoàng cung đều bị đốt. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Chương 1103, điện hạ, Linh Thần xuất quân công hãm ta Nam Việt hoàng thành. Chương 1103, điện hạ, Linh Thần xuất quân công hãm ta Nam Việt hoàng thành. Sau 7 ngày, Linh Thần dẫn đầu đại quân đến Bích Lạc thành. Bích Lạc thành là Nam Việt giàu có nhất thành trì một trong, nhưng đã sớm bị Linh Thần cướp sạch trống không. Tòa này màu mỡ thành trì, bây giờ một mảnh hỗn độn, bách tính đều chạy thoát thân đi, cơ hồ thành một tòa thành không. Linh Thần tại Bích Lạc thành chỉnh đốn một ngày, sau đó tiếp tục xuất phát. 10 ngày sau, xuất hiện tại Kỳ Mục thành. Bởi vì mang đồ vật quá nhiều, hành quân tốc độ chậm chạp. Nhoáng một cái lại là hơn 20 ngày, Linh Thần nhanh đến Cao Lực Quốc vọng Nguyệt thành. Nhưng Linh Thần không dám chút nào chủ quan. Bọn hắn mang vật tư, đừng nói một người, đủ để cho một quốc gia sinh ra tham nghiệm. Mà cùng lúc đó, ở xa Tương Châu Khang Lạc cũng tiếp vào tin tức. Gần nhất, Khang Lạc tâm tình thật không tốt, bởi vì là không chủ động xuất kích vấn đề, hắn cùng Trương Thiên Luân huyên náo rất không thoải mái. Ngoài ra còn có một điểm, chính là hắn gần nhất ác mộng liên tục, thường xuyên làm cùng một cái ác mộng, đó chính là hắn mơ tới Linh Thần xuất quân công hãm Nam Việt hoàn thành, còn làm mặt của hắn mạnh lên Khang bà bảo, thậm chí một đao chặt hắn phụ hoàng đầu. Khang Tiêu an ủi hắn, nói là hắn gần nhất quá mệt nhọc, không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Còn có một chút để hắn vô cùng bực bội, đó chính là Tông Tư Bách thằng ngu này bị Trương Thiên Luân nắm. Trương Thiên Luân đánh lấy chiếu cố danh nghĩa, đem Tông Tư Bách hải tử tiếp vào bên người nuôi. Cái này dẫn đến Tông Tư Bách hiện tại làm việc sợ đầu sợ đuôi. Khang Lạc bực bội nóng nảy. Tương Châu là Trương Thiên Luân địa bàn, Trương Thiên Luân hao tổn nổi, hắn nhưng hao không nổi. Trương Thiên Luân cái này hỗn đản, không những không chủ động xuất kích, gần nhất còn bắt đầu cắt xén hắn Nam Việt đại quân quân lương cùng lương thảo. Trước đó nói thật tốt, bọn hắn kết minh về sau, Nam Việt lương thảo cùng quân lương đều từ Trương Thiên Luân phụ trách. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khang Lạc cảm giác mình bị Trương Thiên Luân ầm. Kỳ thật, hắn cảm giác một điểm sai đều không có, thật sự là hắn bị Trương Thiên Luân ám toán. Trương Thiên Luân không đốc, hắn đoán được Ninh Thần sẽ không bỏ qua hắn, đầu xuân về sau nhất định sẽ tiến đánh Tương Châu, bởi vì hiện tại Đại Huyền liền hắn chiếm cứ Đông Cảnh không có thu phục. Vì để cho Đại Huyền bản đồ hoàn chỉnh, Ninh Thần nhất định sẽ dẫn đầu tiến đánh hắn. Trong tay hắn 150,000 đại quân, khẳng định ngăn không được Ninh Thần. Cho nên, hắn đem Khang Lạc lắc lư đến. Lúc đầu đã nói xong, Nam Việt đại quân quân lương cùng lương thảo từ Trương Thiên Luân phụ trách. Nhưng chờ Nam Việt đại quân đến, Trương Thiên Luân chậm chạp không có cho quân lương cùng lương thảo, chờ lấy Nam Việt đại quân đem chính mình mang đến lương thảo ăn sạch, lúc này mới từng chút cho. Hắn không thể để cho Nam Việt đại quân có quá nhiều bạc cùng lương thảo. Có đầy đủ lương thảo cùng bạc, Nam Việt đại quân tùy thời có thể trở về Nam Việt, cái kia Ninh Thần đến ai đối phó? Cho nên Trương Thiên Luân mới có thể từng chút cho lương thảo, cam đoan ngươi không đói chết, nhưng cũng không có đầy đủ lương thảo về Nam Việt, ngoan ngoãn đợi tại Tương Châu đi. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn cũng không lo lắng Nam Việt trở mặt. Nói một cách khác, hiện tại Nam Việt 150,000 đại quân ăn uống ngủ nghỉ đều phải dựa vào Trương Thiên Luân, nào dám trở mặt. Trong đại điện, sáo trúc âm thanh êm tai, vũ cơ dãy rủ eo thon chi chậm rãi nhảy múa. Khang Lạc cùng Khang Tiêu đi đến. Khang Lạc là chuyên môn đến tìm Trương Thiên Luân, hắn muốn biết Trương Thiên Luân đến cùng là kế hoạch gì. Cũng không thể một mực dạng này hao tổn a. Nhìn thấy Trương Thiên Luân uống rượu, ôm mỹ nhân, thưởng thức ca múa, Khang Lạc thẳng cắn dụng răng, tức giận đến đau dạ dày. Trương Thiên Luân nhìn thấy hai người thì đến, cười nói, hai vị, mời ngồi. Người tới, đưa rượu lên. Khang Lạc cố nén tức giận tỏa hạ, mở miệng hỏi, ta muốn biết, ngươi đến tuột cùng là tính thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy một chờ? Trương Thiên Luân hỏi lại, không phải đâu. Khang Lạc giận tí mặt, nếu là Ninh Thần cả một đời đều không chủ động tiến công, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một chờ? Trương Thiên Luân cười nói, Ninh Thần nếu là cả một đời không chủ động tiến công, đây đối với chúng ta đến nói không phải thiên đại hảo sự sao? Khang Lạc sắc mặt tái xanh, trong lòng tự đủ đối với ngươi mà nói khẳng định là thiên đại hảo sự, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không thể để Nam Việt mười mấy vạn đại quân một mực tốn tại Tương Châu a. Nhưng trên tay hắn hiện tại không có lương thảo, nghĩ rút quân đều làm không được. Khang Lạc cố nén tức giận, mở miệng nói, lúc trước kết minh lúc nói xong, ta Nam Việt đại quân lương thảo từ ngươi phụ trách, nhưng hôm nay không những không gặp được quân lương, lương thảo cũng giảm mất đi nhiều, ta Nam Việt tướng sĩ căn bản ăn không đủ no. Trương Thiên Luân nhìn xem Khang Lạc, mặt mũi tràn đầy làm khó, thật sâu thở dài, nói, ngươi cũng biết, chậm rời đi Đại Huyền kinh thành thời điểm đi được quá vội vàng, không mang bao nhiêu thứ, vật tư thiếu thốn. Bất quá ngươi yên tâm, chậm đáp ứng sự tình nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được, dù cho chấm không ăn không uống, cũng sẽ để Nam Việt tướng sĩ ăn no. Khang Lạc kém chút nhịn không được nắm lên bầu rượu trên bàn đập tới. Ai không biết Trương Thiên Luân cháu trai này rời đi Đại Huyền kinh thành thời điểm, đem Đại Huyền quốc khố đều móc sạch. Khang Lạc không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị Trương Thiên Luân cái này ngu xuẩn cho đùa nghịch. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Trương Thiên Luân để vào mắt, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn còn có dạng này tâm cơ. Khang Lạc liếc mắt nhìn Tông Tư Bách, trong lòng suy tư, không thể lợi thêm. Xem ra cần phải tìm Tông Tư Bách thật tốt nói chuyện. Tông Tư Bách tại Đông Cảnh trong quân xếp vào không ít người một nhà, huyết mạch duy nhất cũng ở trên tay Trương Thiên Luân. Hắn so với mình càng hận hơn Trương Thiên Luân. Lan đi, đều cút ngay cho ta. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, còn có binh khí va chạm kim loại giao kích âm thanh. Trương Thiên Luân bọn người đều là giật mình. Ngay vào lúc này, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô mang theo đao và bảo. Đây là Khang Lạc người, người này gọi Lệ Giới. Đằng sau mấy cái Trương Thiên Luân hộ vệ theo sát lấy truy. Trương Thiên Luân hộ vệ bên cạnh lập tức tiến lên, dương cung bạc kiếm, đem Trương Thiên Luân bảo vệ. Trương Thiên Luân giận tím mặt, nhìn về phía Khang Lạc, Nam Việt thái tử, ngươi người là muốn thứ vương giết giá sao? Triều đình trọng địa, cầm đao mà bảo. Nếu không cho chấm một cái hài lòng bàn giao, đừng trách chấm không nể tình. Khang Lạc cùng Khang Tiêu nhìn xem Lệ Giới. Lệ Giới là Khang Tiêu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, sau đó đưa cho Khang Lạc, phụ trách tình báo. Làm người ổn trọng, nếu không có đại sự phát sinh, tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Khang Lạc trầm giọng nói, Lệ Giới, ngươi chuyện gì xảy ra? Lệ Giới mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, Ninh thần xuất. Đột nhiên, Lệ Giới liếc mắt nhìn Trương Thiên Luân, thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng tất cả mọi người nghe tới tên Ninh thần. Trương Thiên Luân trầm giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói Ninh thần xuất cái gì? Hắn có phải là xuất quân đánh tới rồi? Lệ Giới nhìn xem Khang Lạc cùng Khang Tiêu, muốn nói lại thôi. Khang Lạc nói, chúng ta là minh hữu, việc quan hệ Ninh thần, mau chóng yên tâm lớn mật nói. Khang Lạc không những không lo lắng, trong lòng còn có chút hưng phấn. Nếu là Ninh thần xuất quân đánh tới, vậy quá tốt, rốt cục có thể xuất binh, không cần lại bị Trương Thiên Luân nắm mũi dẫn đi. Lệ Giới do dự một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, đại hoàng tử, thái tử điện hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, Ninh thần xuất quân công hãm ta Nam Việt hoàn thành. Chương 1104, cười trên nỗi đau của người khác. Chương 1104, cười trên nỗi đau của người khác. Khang Tiêu cùng Khang Lạc đầu góc ông một tiếng, đầu góc trống rỗng. Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách cũng không khỏi mắt trừng chóng đốc, hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm rồi. Khang Lạc giống như là đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Lệ Giới, giận dữ hét, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Lệ Giới sợ hãi nói, điện hạ, là thật. Khang Lạc gầm thét, nói bậy, Ninh thần rõ ràng tại Phong Lâm hạng, làm sao có thể xuất hiện tại ta Nam Việt hoàn thành. Khang Tiêu theo sát lời nói, Lệ Giới, loại sự tình này nhưng không mở ra được trò đùa. Ninh thần muốn tiến đánh Nam Việt, cần theo kiếm cửa trước đánh vào, nhưng chúng ta căn bản không có tiếp vào kiếm cửa trước thất thủ tin tức. Ngươi phải biết, giả truyền tin tức, loạn quân ta tâm người, giết không tha. Lệ Giới bịch quỳ rạp xuống đất, bối rối nói, đại hoàng tử, tin tức là bệ hạ phái người đưa tới. Khang Lạc sắc mặt trắng bệnh, đầu ông tắc hưởng. Nếu là hắn phụ hoàng phái người đưa tới tin tức, kia liền sẽ không có sai. Lệ Giới nói tiếp, Ninh thần không có theo kiếm cửa trước đánh vào, mà là theo cao lực quốc ngược đường, trước đánh Hạ Kỳ một thành, sau đó lại cầm xuống Bích Lạc thành, cuối cùng giết vào hoàn thành. Hộ thành quân không địch lại, chỉ có thể điểm hộ bệ hạ và văn võ bách quan bỏ thành mà chạy. Điện hạ, hoàn thành thất thủ. Khang Lạc sắc mặt tái nhợt có chút khiếp người, đầu óc từng đợt mê muội, thân thể lay động đặt mông ngồi sập xuống đất, hai mắt ngốc trệ, kém chút sụp đổ. Khang Tiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn niên thiếu bị giáng chức, lưu lạc Đại Huyền, cùng Nam Việt hoàng thất không có tình cảm gì. Duy chỉ có cùng Khang Lạc tình cảm huynh đệ một mực rất tốt. Khang Lạc ánh mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, đều tại ta. Nếu không phải ta mang đi hộ thành quân, hoàng thành làm sao có thể thất thủ? Nam Việt bị này vô cùng nhục nhã, ta chính là kẻ cầm đầu, ta có tội. Hắn méo méo Khang Lạc bả vai, an ủi, sự tình đã phát sinh, ngươi cũng không cần tự trách, nghĩ biện pháp bổ cứu là được. Lại nói, việc này cũng trách không đến trên người ngươi, ai có thể nghĩ tới Ninh thần sẽ hướng cao lực quốc một đường. Người này coi là thật quỷ kế đa đoan, mười phần khó chơi. Bất quá cũng may bệ hạ và văn võ bách quan đều vô sự, Ninh thần đánh hạ hoàn thành, nhiều lắm là cướp đoạt một chút tài vật. Trương Thiên Luân phốc bật cười, mặc dù không đúng lúc, nhưng hắn thực tế nhịn không được. Hắn là hoàng đế, tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù, vô luận tốt bao nhiêu cười sự tình cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Khang Tiêu lời nói thực tế quá buồn cười. Đây chỉ là cướp đoạt một chút tài vật sự tình sao? Đây là vô cùng nhục nhã, mấy trăm năm đều tẩy không sạch loại kia, Nam Việt lao hoàng đế chú định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn bị Ninh thần đuổi ra Đại Huyền kinh thành, biến thành khắp thiên hạ trò cười. Khang Lạc trước đó cũng không có ít cầm việc này bận tiểu hắn, nhưng bây giờ Nam Việt hoàng thành thất thủ, Trương Thiên Luân mặc dù rất khiếp sợ Ninh thần đáng sợ, nhưng thực tế nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác trái tim. Nam Việt hoàng thành thất thủ, lão hoàng đế chật vật mà chạy. Nhìn Khang Lạc về sau còn mặt mũi nào chế giễu hắn? Khang Lạc cùng Khang Tiêu nhìn lại, trợn mắt nhìn. Khang Tiêu nheo mắt lại nói, ta Nam Việt hoàng thành thất thủ, ngươi thật cao hứng. Trương Thiên Luân sầm mặt lại, làm càn, ngươi là đang chất vấn chấm. Khang Tiêu ánh mắt băng lãnh, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Trương Thiên Luân cùng trước người hộ vệ đều là biến sắc, bọn hắn đều cảm giác được một luồng sát ý mạnh mẽ. Trương Thiên Luân ánh mắt cảnh giác, nghiêm nghị nói, thế nào, ngươi muốn thứ vương dễ giá? Chấm biết thân ngươi tay bất phàm, nhưng nơi này là chấm hoàng cung, bên ngoài tất cả đều là chấm người, giết chấm, ngươi còn sống trở ra đi sao? Khang Tiêu sắc mặt âm lãnh, chậm rãi buông ra chuôi kiếm. Trương Thiên Luân hộ vệ thân thủ đều không kém, mà lại phân phối một loại cỡ nhỏ liên nỏ. Loại này liên nỏ là huyền đế thọ đạn thời điểm, linh thần hiến cho huyền đế, về sau ngự tiền thị vệ nhân thủ một kiện. Trương Thiên Luân phát đi kinh thành thời điểm, mang đi súng kiếp hỏa pháo bản vẽ, không nghĩ tới bản vẽ sớm đã bị Kỷ Minh Thần đổi đến rối tinh rối mù, căn bản chế tạo không ra. Nhưng là loại này liên nọ bị hắn đưa đến Tương Châu. Khang Tiêu tuy là siêu phẩm cao thủ, nhưng thân thủ không lớn bằng lúc trước. Bởi vì hắn bị Ninh Thần nổ súng bắn tổn thương qua, không chỉ đánh mất nam nhân hùng phòng, mà lại chân cũng rơi xuống ma bệnh, đi đường có chút quẻ, cho nên thân thủ so trước đó yếu rất nhiều. Không có nắm chắc tránh đi những ngày liên nọ, mà lại cái này trong trong ngoài ngoài đều là Trương Thiên Luân người. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại còn không phải cùng Trương Thiên Luân lúc trở mặt. Hai mắt ngốc trệ Khang Lạc đột nhiên thân thể run lên, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Giới, vội vàng hỏi, quận chúa đâu? Quận chúa có sao không? Lệ Giới cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Khang Lạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghiêm nghị nói, quận chúa thế nào rồi? Quận chúa. Lệ Giới ấp úng nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, kiên trì nói, quận chúa rơi xuống Ninh Thần trong tay. Khang Lạc như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Quận chúa rơi xuống Ninh Thần cái này đồ háo sắt trong tay, còn có thể có được không? Hắn nhớ tới gần nhất thường xuyên làm cái kia ác mộng. Nguyên lai cái kia không chỉ là giấc mộng, mà là Lao Tiên đối với nhắc nhở của hắn, đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn. Trong mộng, Ninh Thần thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn mạnh lên Khang bảo. Vừa nghĩ tới hắn nâng ở trong tay sợ bằng, ngậm đến trong miệng sợ hóa, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ hù đến nữ nhân. Bị Ninh Thần đặt ở dưới thân trà đạm, hoàn toàn không làm người nhìn. Khang Lạc chỉ cảm thấy yết hầu một trận ngai ngái, sau đó hoa một tiếng, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra ba thước, lốm đốm lấm tấm vẩy xuống mặt đất. Điện hạ, tiểu lạc. Thấy Khang Lạc thổ huyết, Khang Tiêu cùng Lệ Giới dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Khang Lạc sắc mặt trắng bệnh, chống đỡ cái bàn đứng người lên, vừa nghĩ tới Khang bảo rơi xuống Ninh Thần trong tay, hắn liền lòng như cho nguội, tự trách không thôi. Nếu như không phải hắn mang đi 40,000 hộ thành quân, hoàng thành liền sẽ không thất thủ, Khang bảo liền sẽ không bị Ninh Thần bắt đi. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trương Thiên Luân, ta sớm có suy đoán, Ninh Thần không tại Phong Lâm Hạp cái kia 150,000 trong đại quân. Nếu chúng ta sớm một chút chủ động xuất kích, nuốt vào đại huyền cái kia 150,000 đại quân. Khi đó cũng không phải là Ninh Thần công hãm ta Nam Việt hoàn thành, mà là chúng ta công hãm đại huyền hoàn thành. Trương Thiên Luân, ngươi cái này ngu xuẩn, khó trách ngươi sẽ bị Ninh Thần đuổi ra đại huyền kinh thành. Ngươi đến trễ chiến cơ, hại ta Nam Việt hoàn thành thất thủ, quả thật nên chết. Trương Thiên Luân đầu tiên là sững sờ, chợt giận tím mặt. Hắn đang muốn răn dạy, không nghĩ tới Tông Tư Bách So hắn mở miệng trước. Nam Việt thái tử, ngươi làm cản, dám mạo phạm tiên uy. Nơi này là Tương Châu, cũng không phải Nam Việt, không thể theo ngươi phách lối. Tông Tư Bách mặt ngoài nhìn là tại giữ gìn Trương Thiên Luân, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Khang Lạc, lúc này chơi cứng, chẳng tốt cho ai cả. Có thể hướng đến tỉnh táo Khang Lạc, lúc này đã có chút mất lý trí. Hắn thủ hộ ái mộ lâu như vậy nữ nhân, bây giờ rơi xuống địch nhân của hắn trên tay. Hắn không có triệt để mất lý trí đã tính rất tốt. Hắn nhìn chằm chằm Trương Thiên Luân, nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Đơn giản chính là muốn đem ta Nam Việt 150,000 đại quân vây ở Tương Châu, không thể động đậy, đợi thật lâu Ninh Thần đánh tới, giúp ngươi ngăn địch. Hôm nay, ta đem lời đặt xuống ở trong này, coi như không có lương thảo, ta Nam Việt đại quân cũng sẽ rời đi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi liền đợi đến Ninh Thần đến hái đầu ngươi đi. Chương 1105, trời sập chương 1105, trời sập nghe tới Khang Lạc nói muốn giúp quân, Trương Thiên Luân cũng có chút hoảng. Ninh Thần vừa công hãm Nam Việt hoàn thành, nếu là trở lại đại huyền, như vậy kế tiếp liền nên thu thập hắn. Nếu là Nam Việt đại quân rút lui, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Ninh Thần. Khang Lạc lĩnh quân chi năng hắn vẫn là rất rõ ràng, một cái có thể cùng Ninh Thần vật tay người, năng lực tự nhiên không cần phải nói. Khang Lạc tại Tương Châu, hắn cùng Khang Lạc 28 vạn đại quân, cũng không phải không cùng Ninh Thần một trận chiến năng lực. Nhưng nếu là Khang Lạc không tại, hắn không cho rằng chính mình có thể chống đỡ được Ninh Thần thiết kỵ. Mặc dù hắn hiện tại cắt xén Nam Việt đại quân lương thảo, bọn hắn muốn trở về Nam Việt rất khó. Nhưng cũng khó mà nói, Khang Lạc nếu là thật cá chết lưới rách, kia liền không tốt kết thúc. Trương Thiên Luân khắc chế chính mình tức giận, mở miệng nói, Nam Việt hoàng thành thất thủ, chớ biết ngươi không dễ chịu, cho nên chấm không so đo với ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam Việt thái tử, đã sự tình đã phát sinh, coi như ngươi hiện tại xuất quân trở về Nam Việt, cũng là chuyện vô bổ, Ninh Thần đã sớm rút quân. Ninh Thần công hãm ngươi Nam Việt hoàn thành, trở lại đại huyền về sau, kế tiếp khẳng định phải đến tiến đánh chấm. Ngươi không bằng lưu tại Tương Châu, chúng ta liên thủ kháng địch, chớ có thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Khang Lạc sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Hắn nhất định phải trở về. Bây giờ Nam Việt hoàng thành bị công phá, cha của hắn bị ép rời kinh, khó đảm bảo hắn những cái kia thúc thúc bá bá, huynh đệ tỷ muội sẽ không xảy ra dị tâm, thừa cơ đoạt quyền. Hắn đến nhanh đi về, ổn định hoàng thành, Kỳ Mục thành, Bích Lạc thành thế cũ. Như thế có thể tăng lên chính mình hy vọng, thu hoạch được dân tâm, bảo đảm chính mình người kế vị chi vị vững chắc. Muốn ổn định thế cục, trên tay hắn 150,000 đại quân liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn muốn trở về, nhất định phải có lương thảo. Mà hết thảy này đều phải dựa vào Trương Thiên Luân. Khang Lạc cũng hạ thấp tư thái. Hắn nhìn về phía Trương Thiên Luân, cố nén bóp chết đối phương xúc động, nếu không phải Trương Thiên Luân cái này gan chuột trộm cướp, bọn hắn nếu là sớm chủ động xuất kích, thừa dịp Ninh Thần không tại, bọn hắn hiện tại đều chiếm cứ Đại Huyền Hoàng Thành. Đại Huyền Hoàng Thành bị công phá, Ninh Thần đâu còn có tâm tư tiến đánh hắn Nam Việt Hoàng Thành. Đều do Trương Thiên Luân cái này ngu xuẩn như heo đồ vật, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn phải cầu con lần này. Nhà bị trộm, lão cha chạy, nữ nhân bị bắt, hiện tại còn phải cầu người bố thí lương thảo, Khang Lạc cảm giác trời đều sợ. Giống như tất cả chuyện xấu giống như đều bị hắn cho đụng tới, trong lòng đều nhanh nghẹn mà chết. Hắn thật sâu thở dài, hòa hoãn một chút tâm tình, nói, ta Nam Việt Kỳ Mộc Thành, Bích Lạc Thành, Hoàng Thành thảm tao tai họa, bây giờ dân tâm hoảng sợ, ta phải trở về ổn định thế cục, còn mời bệ hạ khẳng khái rút tiền, cho ta mượn lương thảo. Một cái từ có thể thay thế cho nhau, nói tận hèn mọn. Lúc đầu đã nói xong, Nam Việt đại quân lương thảo cùng quân lương từ Trương Thiên Luân phụ trách. Nhưng bây giờ, Khang Lạc đã không hy vọng xa vời Trương Thiên Luân có thể miễn phí cung cấp lương thảo, hắn chỉ hy vọng Trương Thiên Luân có thể mượn hắn lương thảo, để hắn về Nam Việt. Trương Thiên Luân ánh mắt chớp lên. Hắn rõ ràng Khang Lạc lo lắng. Bây giờ Nam Việt lòng người bàng hoàng, lão hoàng đế chạy, lớn mất dân tâm. Khang Lạc thúc thúc bá bá, huynh đệ tỉ muội, khó đảm bảo sẽ không thừa cơ đoạt quyền. Nếu như là dạng này, kia liền quá tốt. Nếu là có người tạo phản thành công, khẳng định dung không được Khang Lạc. Cái kia Khang Lạc liền không thể quay về Nam Việt, chỉ có thể lưu tại Tương Châu quy thuận hắn. Trương Thiên Luân đột nhiên cảm thấy Đinh Thần Công hãm Nam Việt hoàng thành cũng không phải là chuyện xấu. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, muốn hay không âm thầm duy trì Khang Lạc một vị nào đó huynh đệ và quyền. Nếu là thành công, dạng này liền có thể vĩnh viễn đem Khang Lạc cùng Nam Việt 150,000 đại quân lưu tại Tương Châu giúp hắn. Trương Thiên Luân giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, chấm hiểu ngươi tâm tình, bất quá tình huống ngươi cũng biết, chấm bị ép rời đi Đại Huyền kinh thành, đi được quá vội vàng, thuế ruộng tiêu thốn. Nhưng chúng ta là minh hữu, ngươi có chỗ khó, chấm lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Dạng này, ngươi cho chấm một chút thời gian, chấm nhất định dốc hết toàn lực chủ bị vì ngươi lương thảo. Khang Lạc mặt mũi tràn đầy cảm kích, đà tạ bệ hạ. Chờ ta trở lại Nam Việt, ổn định thế cục, chắc chắn lần nữa xuất quân đến đây tương trợ, cùng một chỗ đối kháng Linh Thần. Trương Thiên Luân cười gật đầu, tốt. Khang Lạc nói, vậy ta cáo lui trước, lặng chờ tin lành. Trương Thiên Luân gật đầu. Khang Lạc cùng Khang Tiêu rời khỏi đại điện. Khang Tiêu ngắm nhìn bốn phía, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thực sự tin tưởng Trương Thiên Luân sẽ cho chúng ta chủ bị lương thảo? Khang Lạc phát ra cười lạnh một tiếng, người này bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi, căn bản không đáng tin tưởng. Lần này là ta nhìn nhầm, vốn cho rằng cái này Trương Thiên Luân là cái mười phần ngu xuẩn, không nghĩ tới vậy mà bày chúng ta một đạo. Lần này là ta chủ quan, dựa vào hắn chủ bị lương thảo, chỉ sợ chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về Nam Việt. Khang Tiêu hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Khang Lạc ánh mắt băng lãnh, một cái phế đế cũng dám tính toán ta. Đã như thế, vậy liền đem hắn theo hoàng vị bên trên kéo xuống. Nơi này là Đại Huyền lãnh thổ, nếu là đánh lên, chết cũng là Đại Huyền bất tính, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hắn muốn lợi dụng chúng ta đối phó Ninh Thần, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ bí cường, nhìn dưới trướng hắn 14 vạn năm cảnh quân, có thể ngăn trở hay không ta Nam Việt tướng sĩ quân tiên phong lưới dao. Khang Tiêu giật mình, ngươi muốn cùng Trương Thiên Luân lên đao binh? Khang Lạc gật đầu, chúng ta cần lương thảo về Nam Việt, hắn Trương Thiên Luân không cho, chúng ta liền đoạn. Khang Tiêu trầm giọng nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, chúng ta đánh nhau chết sống, cuối cùng được lợi chính là Ninh Thần. Khang Lạc ánh mắt lấp lóe, ánh mắt âm trầm nói, coi như đả thương địch thủ 10,000 tự tổn 8,000, một trận cũng phải đánh. Chúng ta nhất định phải trở lại Nam Việt, ổn định thế cục. Hoàng huynh, phu hoàng vứt bỏ bách tính mà chạy, bây giờ dân tâm lớn mất. Những cái kia có dị tâm người, chắc chắn thừa cơ đoạt quyền, nếu là bọn họ thành công, chúng ta liền rốt cuộc không thể quay về. Đánh Ninh Thần ta không có nắm chắc, nhưng là đánh Trương Thiên Luân ta vẫn là có nắm chắc, chỉ cần đoạt đủ đầy đủ lương thảo chúng ta liền rút. Để hắn Trương Thiên Luân chính mình đối phó Ninh Thần đi. Huống hồ, cũng không nhất định là giết địch 10,000 tự tổn 8,000, chúng ta không phải còn có minh hữu sao? Khang Tiêu mắt sáng lên, nói, Tông Tư Bách. Khang Lạc gật đầu. Nhưng Tông Tư Bách huyết mạch duy nhất ở trên tay Trương Thiên Luân, hắn hiện tại sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Khang Lạc gâm hiểm cười, cái này đơn giản, để người giả trang Tông Tư Bách người đi đoạt hải tử, tốt nhất là đứa bé này chết, như vậy Tông Tư Bách cùng Trương Thiên Luân ở giữa cừu hận liền không còn cách nào hóa giải. Cho đến lúc đó, không cần chúng ta mở miệng, Tông Tư Bách chắc chắn cầu hợp tác với chúng ta. Khang Tiêu trên mặt lộ ra âm hiểm cười, giơ ngón tay cái lên, chiêu này diệu a. Đi, về trước đi, ta lập tức căn bài. Trong đại điện, Tông Tư Bách không hiểu sinh lòng bất an, hắn nhìn về phía Trương Thiên Luân, bệ hạ, thật muốn vì Nam Việt chủ bị lương thảo sao? Trương Thiên Luân trong lòng cười lạnh, chủ bị cái rắm, để Khang Lạc chậm rãi chờ đi thôi. Hắn nói chủ bị, chỉ là vì ổn định Khang Lạc mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn Tông Tư Bách, nói, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, lui ra đi. Tông Tư Bách một mực cung kính hành lễ, lao thần cáo lui. Hắn đứng dậy, cúi thấp đầu đi ra ngoài, đáy mắt hàn mang lấp lóe. Trương Thiên Luân hiện tại là càng ngày càng không tin hắn. Tông Tư Bách cảm giác được nguy cơ, như hắn không động thủ, chỉ sợ chính hắn cùng huyết mạch duy nhất, sớm muộn đều sẽ chết trong tay Trương Thiên Luân. Chương 1106, chỉ sợ là yến không tốt tiến Trương 1106, chỉ sợ là yến không tốt tiến Trương Thiên Luân. Khang Lạc, Tông Tư Bách, một người 800 cái tâm nhãn. Bọn hắn mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, kỳ thật sớm đã là ám đảo mãnh liệt. Khang Lạc cùng Khang Tiêu lúc này đang thương lượng, bọn hắn là phái người cứu ra Tông Tư Bách hải tử, lấy hải tử áp chế Tông Tư Bách, còn là trực tiếp chơi chết hải tử, để Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách triệt để bất hòa, không chết không thôi. Mà Tông Tư Bách cảm giác được nguy hiểm, cũng bắt đầu nưu đồ, muốn theo Trương Thiên Luân trong tay cứu ra con trai của mình. Đến nỗi Trương Thiên Luân, lúc này còn không có phát giác được vị nguy hiểm, ngay tại bởi vì nắm Khang Lạc mà cao hứng, tâm tình vui vẻ thưởng thức ca múa. Bên này minh tranh ám đấu, một bên khác Ninh Thần cũng đã dẫn đầu đại quân áp giải vật tư đến Nam Việt Vọng Nguyệt Thành. Để hắn ngoại ý muốn chính là, nên đón không phải là hắn Kim Đông Hành, mà là Cao Lực Quốc Tam Hoàng Tử Kim Tự Nhiên, cùng Vọng Nguyệt Thành Thủ tướng Lư Cảnh Phúc. Kim Đông Hành đoạn thời gian trước bị khẩn cấp triệu hồi Cao Lực Quốc Cố đô. Tam Hoàng Tử Kim Tiên Thành cùng Lư Cảnh Phúc mười phần nhiệt tình, Ninh Thần muốn định trực tiếp đi đường, nhưng hai người đau khổ giữ lại, nói là cho cái tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Tại trên địa bàn của người ta, Ninh Thần cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Huống hồ, mang nhiều vật tư như vậy, hắn cũng không nghĩ gây thêm rắc rối. Đại quân đóng quân về sau, Linh Thần lập tức đem Viên Long bọn người gọi tới. Trong liều trại, Linh Thần phân phó Tần Kiều, đem tất cả trinh sát đều giải ra, nhất định phải bảo đảm vật tư an toàn. Tần Kiều túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Hắn cũng biết, đây là tại nước khác địa bàn, mọi thứ đều phải mọc thêm cái tấm nhãn, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Nhiều như vậy vật tư, đừng nói người nhìn, chính là một quốc gia nhìn đều phải đỏ mắt. Linh Thần trầm giọng nói, Lôi An, chuẩn bị kỹ càng hỏa pháo súng kiếp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vâng, mặt tướng rõ ràng. Linh Thần nói tiếp, Viên Long, để Linh An quân đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Các tướng sĩ thức uống, còn có người ăn ngựa nhai lương thảo, đều muốn cẩn thận kiểm tra. Viên Long gật đầu, vâng. Linh Thần có chút meo mắt lại, nói, Kim Đông Hành bị khẩn cấp triệu hồi cao lực quốc quốc đô, cái này quá kỳ vặc. Tam hoàng tử Kim Tiên Thành cùng Lư Cảnh Phúc đêm nay mở tiệc chiêu đãi bổn vương, chỉ sợ là yến không tốt yến. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu 500 mạch đao quân, Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 500 linh an quân, theo bổn vương tiến đến dự tiệc. Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân cùng kêu lên lĩnh mệnh, vâng. Phùng Kỳ Chính một mặt nghi hoặc, hỏi, đã yến không tốt yến, cái kia còn vì cái gì muốn đi? Linh Thần cười nói, yến không tốt yến chỉ là phán đoán của ta, huống hồ chúng ta dù sao tại trên địa bàn của người ta, lại áp tải nhiều vật tư như vậy, một khi lên xung đột, chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì. Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi, tha hương nơi đất khách, làm việc cẩn thận. Lão Phùng, ngươi chờ một chút. Linh Thần gọi lại chuẩn bị ra ngoài Phùng Kỳ Chính, phân phó nói, ngươi đi đem Khang Bảo Bảo mang đến cho ta. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, xoay người đi. Một lát sau, Phùng Kỳ Chính mang Khang Bảo Bảo đến, Tiêu Nhan Tịch cũng cùng đi theo. Linh Thần cũng không có lời vô ích, nhìn xem Khang Bảo Bảo nói, ngươi có thể điều hương, cái kia hẳn là cũng có thể điều ra mùi thối à? Khang Bảo Bảo, nàng một cái thầy phối hương, Linh Thần vậy mà để nàng điều mùi thối, quá khi dễ người. Linh Thần nói, giúp bổn vương điều một chút mùi thối, muốn loại kia sát tối vị. Khang Bảo Bảo nhìn Linh Thần ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ biến thái. Chỉ có người cầu hương, cầu thối Linh Thần vẫn là thứ nhất, hơn nữa còn là sát tối, không phải biến thái là cái gì? Linh Thần không để ý Khang Bảo Bảo ánh mắt, hỏi, ngươi đến cùng có thể hay không? Khang Bảo Bảo âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là vương gia cầu người thái độ. Linh Thần nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, Khang Bảo Bảo, ngươi cảm thấy bổn vương là đang cầu ngươi. Ngươi nếu có thể điều ra bổn vương muốn hương vị, đêm nay ngươi sẽ bình an vượt qua. Nếu như ngươi điều không ra, ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi, ta sẽ để cho trong doanh tướng sĩ thay phiên bên trên ngươi. Nếu như trước hừng đông sáng ngươi còn sống, tính ngươi mạng lớn. Khang Bảo Bảo khí run lạnh, gương mặt xinh đẹp hàm sát, toàn thân run rẩy, ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, sẽ trả là sẽ không. Bổn vương không có thời gian cùng ngươi lời vô ích. Khang Bảo Bảo khí đến toàn thân thẳng run, cắn răng hàm nói, sẽ. Rất tốt. Linh Thần nói, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ra hiệu nàng phụ cận nói chuyện. Tiêu Nhan Tịch đi tới, Linh Thần ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt, Linh Lang yên tâm, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Linh Thần tại nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn thừa cơ hôn một cái, lao bà vất vả. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ ử, sau đó liền dẫn Khang Bảo Bảo rời đi. Màn đêm buông xuống, một đội nhân mã xuất hiện tại đại doanh trước, cầm đầu chính là Lư Cảnh Phúc phó tướng, đến mời Linh Thần đi dự tiệc. Lư Cảnh Phúc phó tướng người đều là tinh anh, từng cái lưng hùm vai gấu, một mặt hung hãn, xem xét chính là trên chiến trường nhân vật hung ác. Nhưng khi Mạch Đao quân cùng Linh An quân xuất hiện, sắc mặt của bọn hắn thay đổi. Không nói trước Linh An quân, từng cái một thân túc sát chi khí, hợp lại cùng nhau, như lang như hổ, khí thế khiếp người. Chỉ nói Mạch Đao quân, cái kia không phải nhân cao mã đại, hình thể như gấu, phối hợp cái kia nặng đến mấy chục cân mạch đao, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lư Cảnh Phúc phó tướng không nghĩ tới Linh Thần sẽ mang nhiều người như vậy. Nhìn xem khí thế như Hồng Linh An quân cùng Mạch Đao quân, không khỏi tê cả da đầu. Vương gia, tại hạ phụng Tam hoàng tử chi mệnh, mời ngài tiến đến dự tiệc. Linh Thần người mặc áo mãng bảo, eo đeo trường kiếm, cưỡi cao lớn thần tuấn điêu thuyền, không giận tự uy. Hắn nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói, phía trước dẫn đường. Vương gia, mời. Trên đường, Linh Thần quét mắt một vòng Lư Cảnh Phúc phó tướng, hỏi, các ngươi thái tử điện hạ tại sao lại bị khẩn cấp triệu hồi quốc đô? Lư Cảnh Phúc phó tướng đội vàng nói, vương gia rộng lòng tha thứ, cái này tại hạ thật không biết. Linh Thần không có lại nói tiếp. Một đường đi tới phủ thành chủ, Linh Thần chỉ mang Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Tòng Vân cùng 20 tên linh an quân đi vào. Người còn lại đều tại phủ thành chủ cổng chờ lấy. Một đường đi vào trong, xuyên qua lang điểu, đi tới một tòa trước đại điện. Vương gia, mời vào bên trong. Linh Thần cất bước mà vào. Trong đại điện, trang trí khảo cứu, trung ương một cái bàn tròn lớn, bày đầy rượu ngon món ngon. Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc đứng dậy đón lấy. Tam hoàng tử dáng người thon dài, người mặc màu lam cầm bảo, một thân quý khí, nhưng tướng mạo có chút đầu hoang mắt chuột, kém xa Kim Đông Hành dài đẹp mắt. Hắn cười rạng rỡ, vương gia đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy. Mau mời ngồi. Linh Thần ngồi xuống, nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, cười nhạt nói, làm phiền Tam hoàng tử chuyên môn thiết yến, quấy dậy. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, vương gia khách khí, có thể cùng đại huyền nhất chính vương ngồi cùng bàn mà ngồi, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Ta cũng không biết vương gia khẩu vị, liền tự tiện làm chủ chuẩn bị những này, nếu là vương gia không hài lòng, hoặc là có cái gì muốn ăn mau chóng nói, ta cái này liền để người đi an bài. Linh Thần cười nói, đến cái nữ thể thịnh. Tam hoàng tử khẽ giật mình, tò mò hỏi, xin thứ cho tại hạ thiện cận, cái này nữ thể thịnh là vật gì? Linh Thần vỗ đầu một cái, quên nơi này là Cao Lực quốc, không phải biến thái Chiêu Hòa quốc. Chờ bổn vương dành thời gian san bằng Chiêu Hòa quốc, để các ngươi thật tốt thăm một chút cái này buồn nôn lại biến thái rối trá dân tộc. Vậy tại hạ rửa mắt mà đợi. Tam hoàng tử nói, vương chén rượu lên, sau đó nhìn về phía Lư Cảnh Phúc, "Đến, chúng ta cùng một chỗ kính nhiếp chính vương một chén, chúc mừng vương gia công hãm Nam Việt hoàn thành, đại hoạch mà về." Chương 1107, một đám tiên điên chương 1107, một đám tiên điên linh thần bưng chén lên cùng bọn hắn cách không đụng một cái, sau đó lấy tay áo che chén, uống một hơi cạn sạch. Tam hoàng tử cười rạng rỡ, "Vương gia lần này thu hoạch hẳn là rất lớn a. Ta nhìn hết là xe ngựa liền có hơn ngàn chiếc." Đang nói, Tam hoàng tử đột nhiên túi người thật sâu túi đầu, "Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn mời vương gia đáp ứng." Linh thần mắt lộ ra cảnh giác, "Tam hoàng tử cần gì đi này đại lễ, không biết có chuyện gì là bổn vương có thể giúp một tay." Tam hoàng tử túi người nói, "Tại hạ muốn cùng vương gia mượn lương." Linh thần con mắt nhắm lại, quả nhiên yến không tốt tiến, đôi cáo nhanh như vậy liền lộ ra. "Mượn lương?" Linh thần cười nhạt nói, "Đại Huyền mặc dù cường thịnh, nhưng những năm này bổn vương nam chinh bắc chiến, tiêu hao quá lớn. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a." Tam hoàng tử biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày nói, "Không dám lừa gạt vương gia, Cao Lực quốc năm nay các nơi liên tục gặp lũ lụt, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Cùng vương gia mượn lương, đúng là hành động bất đắc dĩ. Vương gia lần này đại hoạch toàn thắng, thu hoạch rất dồi dào, còn mời nhìn tại Cao Lực quốc mượn đường phân thượng, giúp chúng ta một tay." "Vương gia yên tâm, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp còn vương gia lương thảo." Tam hoàng tử một mặt thành khẩn. Nhưng linh thần lòng tựa như gương sáng, Tam hoàng tử đây là tại mang ân cầu báo. Có thể mượn nói ân hắn đã sớm báo, công hám kỳ một thành cùng Bích Lạc thành tịch thu được vật tư, hắn phân cho Cao Lực quốc hai thành. "Lũ lụt, chó má lũ lụt. Nếu là có lũ lụt, Tiêu Nhan tịch mạng lưới tình báo không có khả năng không có tin tức truyền đến. Cao Lực quốc đây rõ ràng chính là lòng tham không đáy. Nhìn thấy hắn công hám Nam Việt hoàn thành, thu hoạch tương đối khá, cảm thấy có thể có lợi, cùng hắn ở chỗ này diễn kịch đâu. Đây cũng là Cao Lực quốc hoàng thất ý tứ. Kim Đông Hành hẳn là không đồng ý hoàng thất làm như vậy, mới có thể bị khẩn cấp triệu hồi Cao Lực quốc đô thành, sau đó phái biết ăn nói, lại biết diễn kịch Tam hoàng tử Kim tự nhiên đến." Linh thần trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, nhàn nhạt mở miệng, "Tam hoàng tử hẳn là nhìn thấy tất cả xe ngựa đều là lấy vải đen che đậy a?" Tam hoàng tử gật đầu. Linh thần hỏi, "Tam hoàng tử cũng biết vì sao?" Tam hoàng tử trong lòng tự nhủ lời vô ích, nhất định là vì che giấu hai mắt người. Ai cũng biết tại không lộ ra ngoài đạo lý, nhưng hắn còn là giả ngu lắc đầu, hỏi, "Vì sao?" Linh thần sắc mặt trầm xuống, mí mắt buông xuống, trầm giọng nói, "Bởi vì cái kia hơn ngàn cỗ xe ngựa bên trong, có hơn phân nửa trang đều là thi thể, là ta đại viện chết trận tướng sĩ. Bổn vương phải làm cho bọn hắn trở về quê cũ, lá dụng về tội." Tam hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, "Thi thể?" Lư Cảnh Phúc sắc mặt cũng thay đổi. Như hôm nay khí nóng bức, thi thể cực dễ dàng dẫn phát ôn dịch. Một khi xuất hiện ôn dịch, cái kia Vọng Nguyệt Thành liền xong. Linh thần đây là muốn đổ thành sao? Cũng không chờ bọn hắn chất vấn, linh thần trước tiên mở miệng, "Khí trời nóng bức, thi thể dễ dàng dẫn phát ôn dịch tứ ngược, đây chính là ta vì sao sốt ruột đi đường, lòng chỉ muốn về nguyên nhân. Nếu không phải hai vị hôm nay thịnh tình mời, bổn vương hiện tại đã sớm rời đi Vọng Nguyệt Thành." Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Nếu như những cái kia trên xe ngựa trang chính là thi thể, cái kia vô cùng có khả năng cho Vọng Nguyệt Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhất là Lư Cảnh Phúc, hắn là Vọng Nguyệt Thành thủ tướng, nếu là Vọng Nguyệt Thành ôn dịch lan tràn, hắn chính là tội chết. Linh thần đánh giá phản ứng của bọn hắn, khóe miệng khẽ nhếch. Tam hoàng tử kiên trì mở miệng, "Vương gia nói đùa, như thế nóng bức thời tiết, nếu là vận chuyển đại lượng thi thể, liền không sợ đại viện trong quân doanh sinh ra ôn dịch sao?" Linh thần một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, biết vì sao bổn vương có thể đánh nhiều thắng nhiều, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó sao? Đó là bởi vì đại viện quân quy đầu thứ nhất, không vứt bỏ, không từ bỏ. Ta đại viện tướng sĩ hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn hắn sau khi chết, phụ mẫu vợ con có triều đình ngôi, mặc kệ là chân trời góc biển, bổn vương đều sẽ đem bọn hắn thi thể mang về, để bọn hắn lá dụng về cội. Đến nội ôn dịch, không tại bổn vương cân nhắc trong phạm vi, bởi vì theo ra chiến trường một khắc kia trở đi, bổn vương liền đem sinh tử không để ý, chỉ cầu cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử." Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc nhìn nhau, sắc mặt đại biến. "Tên điên, một đám tên điên. Vì đem thi thể trở về đi, thậm chí ngay cả ôn dịch còn không sợ." Linh thần meo mắt lại nhìn xem phản ứng của hai người, trong lòng cười lạnh, liền can đảm này, còn muốn tính toán hắn. Bất quá hắn biết, chỉ dựa vào chính mình ăn không răng trắng, chỉ sợ khó mà để Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc triệt để tin tưởng. Quả nhiên, Tam hoàng tử nói, "Tại hạ từ trước đến nay kính nể dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết đại viện tướng sĩ. Bây giờ, bọn hắn anh dũng chết trận, tại hạ muốn tiến về tế bái, còn mời vương gia cho phép." Linh thần thở dài, nói, "Mặc dù chúng ta một đường hành quân gấp, nhưng khí trời nóng bức, thi thể đã hư thối, hương vị nghe ngóng buồn nôn, Tam hoàng tử xác định muốn đi trước tế bái." Tam hoàng tử do dự một chút, nhắm mắt nói, "Đương nhiên, bọn hắn đều là anh hùng." Tam hoàng tử có lòng. Linh thần đứng người lên, "Đã như thế, vậy bản vương hiện tại liền mang các ngươi đi." Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc không có ý kiến. Cái này lại là thi thể, lại là xác thối, ngẫm lại đều buồn nôn, cơm này chỗ nào còn ăn được đi. Một đoàn người ra khỏi phủ thành chủ, cưỡi ngựa một đường đi tới đại viện quân doanh. Quân doanh trước, nô thiết trụ đã trở lấy. Nhìn thấy Linh thần, lập tức tiến lên hành lễ, nói, "Tiêu cô nương lo lắng vương gia uống nhiều, để có mặt tướng này nên đón." Linh thần ừ một tiếng, "Bổn vương không uống nhiều, Tam hoàng tử muốn tế bái chết trận huynh đệ. Người phía trước dẫn đường." "Vâng." Nô thiết chủ quay người ở phía trước dẫn đường. Đi đại khái nửa canh giờ, tất cả mọi người chân mày hơi nhíu lại, đều nghe được một cỗ mùi thối, nhưng hương vị không phải rất nặng, còn có thể chịu đựng. Nhưng theo đi lên phía trước, mùi hôi thối càng ngày càng nặng, hun đến đầu người choáng hoa mắt. Trong màn đêm, ngừng lại một hàng xe ngựa, khiến người buồn nôn sát thối vị chính là từ trên xe ngựa chuyển đến. Tam hoàng tử cũng không phải chiến trường sát phạt người, lúc này đã sắp không nhịn nổi, sắc mặt trắng bệch, chăm chú che miệng mũi, đều nhanh phun ra. Một trận tí tách tiếng vang lên, tựa như là giọt nước rơi trên mặt đất đồng dạng. Linh thần nhíu mày, khiển trách, cái này thi dịch làm sao chạy tràn khắp nơi đều là, nhanh xử lý một chút. Mẹ. Nghe tới thi dịch hai chữ, Tam hoàng tử cũng không chịu được nữa, ghé vào trên lưng ngựa chính là khô khốc một hồi hẹ. Linh thần nhìn hắn một cái, khoe miệng ngậm lấy cười xấu xa, nói: "Tam hoàng tử, ngươi không sao chứ? Ta cái này liền để người đem bố xốc lên, để ngươi tế bái. Bất quá thi thể hư thối nghiêm trọng, Tam hoàng tử xác định có thể chứ?" Tam hoàng tử há miệng, "Mẹ." Phùng Kỳ chính vẻ mặt thành thật hỏi: "Vương gia, muốn xốc lên trên xe ngựa bố sao?" Linh thần nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, nôn khan không chỉ Tam hoàng tử thân kiểu thể quý, cùng chúng ta những này thô tục vũ phu không giống, vẫn là quên đi. Tam hoàng tử, tâm ý đến thế là được, cái này xốc lên bố tế bái bổn vương nhìn coi như. Tam hoàng tử liên tục gật đầu, che miệng, cố nén buồn nôn, nói, vương gia nói đúng, người chết vì lớn, liền đừng quấy nhiễu bọn hắn nghỉ ngơi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Hẹ. Chương 1108, liền can đảm này còn nghĩ dọa dâm hắn. Chương 1108, liền can đảm này còn nghĩ dọa dâm hắn. Linh thần đưa Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc ra đại doanh. Lư Cảnh Phúc còn tốt, dù sao cũng là chiến trường sát phạt người. Nhưng Tam hoàng tử thân tiểu thể quý, chỗ nào chịu đựng được cái này, mật đều phun ra. Linh thần cười nói, đa tạ Tam hoàng tử đến đây tế bái, bổn vương đời anh dũng chết trận đại huyền tướng sĩ ở trong này cảm ơn Tam hoàng tử. Tam hoàng tử thổ huyết sắc mặt trắng bệnh, tay chân bất lực. Hắn chợt vật khoát khoát tay, vương gia khách khí, đây đều là hẳn là. Bất quá tại hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Linh thần cười nói, Tam hoàng tử mời nói. Tam hoàng tử nói, vương gia trọng tình trọng nghĩa, thương lính như con mình, muốn bọn hắn lá dụng về tội. Nhưng hôm nay khí trời nóng bức, một khi phát sinh ổ dịch, đó chính là tai họa ngập đầu. Linh thần gật đầu, nói, Tam hoàng tử lời nói thậm chí, nhưng bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, nói đem bọn hắn mang về, liền nhất định sẽ đem bọn hắn đưa về nhà. Linh thần đột nhiên thần thần bí bí nói, Tam hoàng tử có chỗ không biết, những thi thể này còn có một cái diệu dụng. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cái gì diệu dụng? Linh thần nói, năm đó, bổn vương xuất quân tiến đánh Tây Lương, cửa thành công lâu không phá, bổn vương nghĩ một cái biện pháp, dùng xe bắn đá đem hư thối thi thể đầu nhập thành nội. Không có mấy ngày, thành nội ôn dịch lan tràn, tử thương vô số, bổn vương không chiến mà thắng. Về sau, tấn công vào thành về sau, một mùi lửa đốt thành trì. Tòa thành kia bên trong 10 vạn đại quân, 100,000 máy tính, bao quát phòng ốc, tất cả đều cho một mùi lửa, ôn dịch tự nhiên cũng liền không còn. Nhưng là đến bây giờ, Tây Lương tòa thành kia vẫn như cũng là một mảnh cháy đen, không có một mảng cỏ. Tam hoàng tử cả người đều cứng đờ, sinh sinh dùng mình một cái, đây cũng quá độc. Dù là Lư Cảnh Phúc chính là chiến trường sát phạt người, nghe tới Ninh thần ngoan độc thủ đoạn, cũng là lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là người có thể nghĩ ra đến độc kế. Ninh thần cười tủm tỉm nhìn xem sắc mặt hai người, nói, đúng rồi, thi thể hư thối, dễ dàng dẫn phát ôn dịch, bổn vương đến mau chóng chạy về đại huyền, cho nên quyết định trong đêm hành quân. Làm phiền Tam hoàng tử cho đi ngang qua thành trì lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn chớ có tới gần bổn vương đại quân, để tránh nhiễm lên ôn dịch. Bổn vương sẽ không tại dọc đường thành trì lưu lại, sẽ trực tiếp đi ngang qua mà qua. Đến nỗi mượn lương sự tình, Cao Lực Quốc cùng ta đại huyền cũng coi là minh hữu, chờ bổn vương trở lại đại huyền, nhất định sẽ dốc hết toàn lực chủ bị lương thảo, chi viện Cao Lực Quốc. Tam hoàng tử cùng Lư Cảnh Phúc nghe tới Ninh thần nói muốn dẫn hư thối thi thể theo Cao Lực Quốc những thành trì khác bên trong xuyên qua, bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng đột nhiên thân thể run lên, nghĩ đến Ninh thần dùng xe bắn đá hướng Tây Lương trong thành ném thi thể sự tình, doa đến run một cái. Bọn hắn nếu là cự tuyệt Ninh thần mượn đường, xuyên thành mà qua, Ninh thần sợ là sẽ phải dùng đồng dạng biện pháp mà đối đãi bọn hắn. Tam hoàng tử vội vàng nói, "Lư tướng quân, lập tức phái người 800 dặm khẩn cấp tiến đến thông báo, để vương gia thông qua tất cả thành trì cửa thành mở rộng, nhất định phải thông suốt. Mặt khác, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần vương gia đại quân, ít nhất rời xa trăm trượng trở lên, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha." Lư Cảnh Phúc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ninh thần cái tên điên này, cái này sơ ý một chút, chính là diệt thành sự tình. Hắn vội vàng túi người lĩnh mệnh, "Vâng, ta cái này liền đi an bài." Dứt lời, hướng Ninh thần ổn quyền, sau đó phóng ngựa mà đi. Tam hoàng tử nhìn về phía Ninh thần, nói, "Cái kia mượn lương sự tình liền phiến phước vương ra, tại hạ còn có chuyện quan trọng, hữu duyên gặp lại, sau này còn gặp lại." Tam hoàng tử đi thong thả. Tam hoàng tử nói một tiếng cáo tử, sau đó mang người phóng ngựa mà đi, nhưng thấy thế nào đều giống như chạy thoát thân như. Nói thật, Kim tự nhiên đích xác bị Ninh thần âm hiểm thủ đoạn tàn nhẫn hù đến. Ninh thần nhìn xem đi xa Tam hoàng tử, nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Liền can đảm này còn nghĩ dọa dẫm hắn, nghĩ cái dám ăn đâu? Dọa không chết ngươi. Mượn lương, có vay có trả mới gọi mượn, có mượn không còn chính là dọa dẫm. Phùng Kỳ chính quét miệng nói, nguyên lai ngươi để Khang Bảo Bảo điều sát tối vị, chính là vì đối phó cái này Cao Lực Quốc Tam hoàng tử. Linh thần gật đầu, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta biến thái, thích nghe mùi thối đúng không? Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, vậy làm sao ngươi biết cái này Tam hoàng tử mở tiệc chiêu đãi ngươi, là muốn mượn lương? Linh thần trợn mắt, một mặt im lặng nhìn xem cái này khờ hàng, ta cùng vị này Tam hoàng tử cũng không giao tình, hắn lại đau khổ giữ lại, thỉnh tình mời. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bọn hắn khẳng định có chỗ mưu đồ, khả năng để bọn hắn nhìn chúng, chỉ có vật tư. Cũng không thể là đồ thân thể của ta a. Phùng Kỳ chính giơ ngón tay cái lên, ngươi thật sự là quá thông minh, liền ta Phùng đại thông minh đều không nghĩ như thế sâu. Xem ra luận trí tuệ, ta đời này cũng không đuổi kịp ngươi. Linh thần khẽ miệng giật một cái. Nô thiết trụ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Phùng Kỳ chính, trong lòng tự đủ ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Phùng Kỳ Chính chú ý tới Ngô Thiết Trụ ánh mắt, liếc mắt nhìn nói, ngươi đần độn nhìn ta làm gì, có phải là đối với ta có ý kiến? Ta cho ngươi biết, dưới gầm trời này, trừ linh thần liền ta thông minh nhất. Ngô Thiết Trụ. Phùng Kỳ Chính rất tức giận, lại có người dám hoài nghi thông minh tài trí của hắn, ngươi không tin đúng hay không? Ta liền hỏi ngươi, ngươi sẽ làm thơ sao? Ngô Thiết Trụ lắc đầu. Phùng Kỳ Chính lập tức một mặt ghét bỏ, ngươi liền thơ cũng sẽ không biết, ta đều chẳng muốn cùng ngươi tú trí thông minh của ta. Ngươi cùng ta không phải một cái cấp bậc, ta thuộc về người thông minh cái kia một đợt, ngươi thuộc về ngốc ngu ngơ cái kia một đợt. Nhìn xem Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng vậy mà một mặt nghiêm túc chế giễu người khác là khờ phê, Linh Thần kém chút nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Tốt, đừng nói nhiều. Linh Thần phân phó Ngô Thiết Trụ, ngươi đi thông báo Viên Long cùng Tần Kiều bọn hắn, đại quân tập kết, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Ngô Thiết Trụ lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần thì là mang Phùng Kỳ Chính đi tới Tiêu Nhan Tịch cùng Khang Bảo Bảo liều trại. Tiêu Nhan Tịch sùng bái nhìn xem Linh Thần, không nghĩ tới ngươi để quận chúa điều sát tối vị, là vì mê hoặc cao lực quốc tam hoàng tử dùng. Linh Thần một chán dây đen, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta thích nghe mùi hôi thối à? Nói, ánh mắt rơi xuống Khang Bảo Bảo trên thân, nói, không tệ à, vừa rồi sát tối vị nghe giống như thật, làm sao điều ra đến? Khang Bảo Bảo mặt lạnh lấy, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Linh Thần meo mắt lại, nói, Khang quận chúa, tù phạm liền muốn có tù phạm giác ngộ. Ta làm chủ, ngươi là buộc, cho nên tại bổn vương trước mặt muốn hạ thấp tư thái. Ngươi một tù binh, tại bổn vương trước mặt còn dám ngang như vậy. Đã như thế, vậy ngươi đêm nay đừng nghĩ nghỉ ngơi. Khang Bảo Bảo sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ. Khang Bảo Bảo giật mình, chợt hiểu được, thần sắc nổi giận, ngươi vô sỉ. Linh Thần biểu lộ nghiền ngẫm, xem ra bổn vương nói không muốn, ngươi rất thất vọng a. Khang Bảo Bảo trợn mắt nhìn. Linh Thần duỗi lưng một cái, nhìn xem nàng cười tà nói, chuẩn bị một chút, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Khang Bảo Bảo nổi giận đan sen, ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy tam tuyệt phối phương. Linh Thần một mặt ghét bỏ, đụng ngươi. Ngươi cũng xứng. Quả phụ mộng đại điểu, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bổn vương nói tối nay là cái đêm không ngủ, là bởi vì bổn vương muốn trong đêm hành quân. Chương 1109, hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Chương 1109, hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Linh Thần bên này đem tam hoàng tử lắc lư sửng sốt một chút, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, trong đêm dẫn người chạy trốn. Một bên khác, ở xa Tương Châu, lúc này lại phát sinh một kiện chuyện thú vị. Tông Tư Bách lúc đầu đã ngủ, nhưng là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn mơ tới huyết mạch duy nhất xảy ra chuyện. Tông Tư Bách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm, còn tốt chỉ là mộng. Chợt, hắn hô một mực hầu hạ mình lão quản gia, để hắn cho chính mình rót chén trà. Nhưng liên tiếp hô mấy âm thanh đều không có đáp lại. Tên chó chết này chạy đến nơi lâu rồi. Tông Tư Bách vừa mắng, một bên xuống giường, đi tới bên ngoài, cho chính mình rót chén nước, uống xong về sau cũng không có buồn ngủ, liền tới đi ra bên ngoài trong sân nhỏ một bên tản bộ, một bên suy nghĩ chuyện. Trương Thiên Luân cái này âm hiểm hèn hạ hỗn đản đồ chơi, lại đem hắn huyết mạch duy nhất mang đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hải tử cứu ra. Nhưng hắn hiện tại một lực lượng cá nhân, còn không đủ để cùng Trương Thiên Luân chống lại. Đến tìm giúp đỡ. Hắn quyết định ngày mai dành thời gian cùng Khang Lạc gặp một lần. Bất chi bất giác, đi tới Tây Sương phòng ngoài viện. Nơi này là Vân Nương chỗ ở, cũng chính là vì hắn sinh hạ huyết mạch duy nhất nữ nhân. Từ khi hải tử bị Trương Thiên Luân mang đi, Vân Nương ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tông Tư Bách suy tư một chút, quyết định vào xem Vân Nương, đêm nay liền ngủ lại ở trong này. Niên kỷ của hắn lớn, trong ngày thường rất ít đến Tây Sương phòng, cái tuổi này bất đắc dĩ, có lòng không đủ lực. Đi vào sân nhỏ, thấy trong ngày thường tứ hậu Vân Nương nha hoàn đứng tại cửa gian phòng. Nhìn thấy Tông Tư Bách tiến đến, sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên, lớn tiếng nói, nô tỳ tham kiến tướng gia. Lão phu không có điếc, không cần lớn tiếng như vậy. Tông Tư Bách khẽ nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, hắn là đã có tuổi, nhưng còn chưa tới hai điếc mắt mù tình trạng, Vân Nương đã ngủ chưa? Về tướng gia, phu nhân đã nghỉ lại. Tông Tư Bách ồ một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là đừng quấy rầy Vân Nương nghỉ ngơi, hai tử bị mang đi về sau, nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khó được ngủ. Nhưng lại tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong phòng bịch một tiếng, giống như có đồ vật gì ngược lại rồi. Chợt liền vang lên nữ nhân tiếng gào đau đớn. Đây là Vân Nương thanh âm. Tông Tư Bách biến sắc, quay người đẩy cửa vào. Vân Nương vì hắn sinh hạ huyết mạch duy nhất, hắn đối với Vân Nương còn là rất sủng ái cùng quan tâm. Chứ ở trên chuyện nam nữ không cách nào thỏa mãn nàng, cái khác cho tới bây giờ không có bạc đãi qua. Bên cạnh nha hoàn thần sắc hồi hộp đi vào theo. Vân Nương, Vân Nương. Tông Tư Bách một bên hô một bên hướng nội gian đi đến. Đi đến nội gian cổng, Tông Tư Bách dừng lại. Nội gian một mảnh đen kịt, cũng không có đốt đèn, hắn lo lắng có tạp nhân. Hắn đang muốn hô hộ vệ, bên trong vang lên Vân Nương thanh âm, là tướng gia sao? Tông Tư Bách hừ một tiếng, là ta, Vân Nương ngươi không sao chứ? Vừa rồi ở bên ngoài nghe tới ngươi gọi một tiếng. Thiếp thân không có việc gì, chỉ là mơ tới hải tử. Tông Tư Bách thở dài, sau đó để nha hoàn đi vào trước đốt đèn. Chờ bên trong có sáng ngời, Tông Tư Bách lúc này mới đi vào. Hắn đi tới trước giường. Vân Nương năm nay bất quá 25 tuổi, dung mạo mỹ lệ, lúc này sắc mặt từng hồng, tóc thai rối bời, cái trán che kín mồ hôi lấm tấm. Tông Tư Bách có chút đau lòng, cái này xem xét chính là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đáng chết Trương Thiên Luân. Ngươi yên tâm, bản tướng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hải tử mang về. Tông Tư Bách đang nói, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, thanh âm cũng ngừng lại. Hắn một mặt hồ nghi nhìn xem dựa vào tường ngăn tủ, không biết vừa rồi có phải là hoa mắt rồi. Hắn giống như nhìn thấy cùng loại góc áo đồ vật rút vào trong ngăn tủ. Vân Nương cùng nha hoàn mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Vân Nương con ngươi đảo một vòng, đột nhiên khóc ồ lên, ta hài tử đáng thương, hắn còn như vậy nhỏ. Vân Nương như thế vừa khóc, phân tán tông tư bách lực chú ý, hắn đang muốn ăn ủi, một tiếng kéo kẹt. Cửa tủ cứ như vậy như nước trong veo mở ra. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì trong ngăn tủ có cái nam nhân, một cái tông tư bách rất quen thuộc nam nhân. Hắn quản gia người cũng đốc, mặt mo trắng bệch. Tông tư bách vừa rồi ở ngoài cửa nghe tới bịch tâm thành, chính là Vân Nương đem quản gia nhét vào trong ngăn tủ, quan cửa tủ thanh âm. Đến nỗi Vân Nương kêu đau một tiếng, là bởi vì không có đốt đèn, tăng thêm lại hồi hộp, không cẩn thận kẹp đến tay. Nghe tới tông tư bách đẩy cửa vào, nàng không để ý tới khóa cửa tủ, tranh thủ thời gian bỏ lên giường. Quản gia ôm quần áo tránh ở trong ngăn tủ, phát hiện góc áo bị cửa tủ kẹp lấy, lộ ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng đem góc áo rút trở về. Ai ngờ cửa tủ quá lỏng, lúc đầu kẹp lấy góc áo, chuyện gì không có. Hắn đem góc áo rút về đi, cửa tủ chính mình mở ra. Xong, toàn xong. Lão quản gia mặt xám như tro, không biết hắn nói mình là tới sửa cửa tủ, tướng ra có thể hay không tin tưởng. Vân Nương mặt không có chút máu, run lẩy bẩy. Bên cạnh nha hoàn cũng giống như vậy, Vân Nương yêu đương vụng trộm nàng trông chừng, tướng ra ha có thể bỏ qua nàng. Tông tư bách nhìn xem trong ngăn tủ lão quản gia, mặt đều lục. Hắn coi như lại xuẩn, cũng rõ ràng chính mình bị người đội nón xanh. Các ngươi. Tông tư bách khí lời nói đều nói không lưu loát, hồng hộc mang thở quát, cậu nam nữ, các ngươi đáng chết. Lão quản gia dọa đến theo trong ngăn tủ leo ra, bịch quỳ trên mặt đất, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ, tướng gia thứ tội, tướng gia khai ân à. Nha hoàn cũng dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Vân Nương cũng muốn xuống giường dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại che kín chăn mền, nàng không mặc quần áo, lúc này bị Tông tư bách nhìn thấy, đó chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Tông tư bách tức giận đến con mắt đều sung huyết, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, bản tướng đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi tốt lắm. Bản tướng muốn đem các ngươi phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Lao quản gia dọa đến hồn phi phách tán. Vân Nương mặt không có chút máu, nhưng nhìn xem Tông tư bách giàn mua thân thể, giữ tận mặt mò, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ quyết tuyệt. Nàng cũng không đoái hoài tới không mặc quần áo, ngồi dậy một thanh từ phía sau gắt gao điểm chặt Tông tư bách cổ. Tông tư bách bị hù dọa, hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà to gan như vậy. Trong lúc nhất thời quên phản kháng, thằng đến hô hấp không đến, mới phản ứng được, liều mạng dãy rủa. Vân Nương hướng bị dọa sợ quản gia cùng nha hoàn hô nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây hỗ trợ. Giết chủ tử của mình, quản gia cùng nha hoàn căn bản không có dạng này can đảm. Vân Nương nghiêm nghị nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, hắn không chết, chúng ta đều phải chết, mà lại sẽ chết rất thảm, còn không mau tới hỗ trợ. Quả nhiên, nữ nhân hung ác lên liền không có nam nhân chuyện gì. Quản gia cùng nha hoàn nhìn nhau, không sai, Tông tư bách bất tử, bọn hắn liền phải chết. Tướng gia, thật xin lỗi. Quản gia cùng nha hoàn xông lại hỗ trợ, ba người hợp lực đem Tông tư bách gắt gao đè lên giường. Tông tư bách lớn tuổi, mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng làm sao có thể là ba người đối thủ? Hắn nghĩ hô người, nhưng Vân Nương tìm cổ của hắn, quản gia che lấy miệng của hắn, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Nơi này là nữ quyến chỗ ở, hộ vệ đều tại ngoài viện, hắn hiện tại ở bên trong ở giữa, ngoài viện hộ vệ rất khó nghe đến tiếng kêu cứu của hắn. Chương 1110, người độc phụ này Tông tư bách lúc này đầy mắt bất lực cùng tuyệt vọng, trong lòng càng là một mảnh bị thương. Đời này của hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh. Huy hoàng qua, nghèo túng qua. Năm đó Tả tướng Thường Thừa Doãn không giết đến hắn. Lệ Chí Hành, Kỷ Minh Thần, Phùng Cao Kiệt cũng không thể giết đến hắn. Hắn nghĩ tới chính mình có một ngày có thể sẽ chết trong tay Ninh Thần. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại sẽ mất mạng với mình tiểu thiếp cùng quản gia chi thủ. Hắn đợi bọn hắn không tệ a, hắn muốn hỏi vì cái gì, lại nói không ra lời. Tông tư bách đại nao thiếu oxy, trước mắt biến đen, một chút xíu mất đi tư duy. Ngay tại hắn cho là mình sắp thời điểm chết, chỉ nghe Vân Nương nói, ngươi điểm nhẹ, đừng đem hắn che chết rồi. Nhanh đi tìm dây thừng cùng bố, đem hắn trói lại, dùng bố đem miệng hắn nhét. Lao quản gia có chút không hiểu hỏi, vì cái gì không trực tiếp giết rồi? Vân Nương nói, ngươi ngốc à? Vàng bạc của hắn châu đào giấu ở đâu ngươi biết ta? Còn có nhà kho chìa khóa. Ngươi đem hắn giết, chúng ta đi chỗ nào tìm đi? Quản gia liên tục gật đầu. Tông tư bách nghe tới Vân Nương nói đừng đem hắn che chết, hắn còn tưởng rằng Vân Nương đối với hắn có tình cảm, không đành lòng giết hắn. Không nghĩ tới vậy mà là vì tiền của hắn, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Mấy người hợp lực đem Tông tư bách trói lại, miệng cũng bị vải rách tắt lại. Mệt chết lao nương. Vân Nương mệt đến ngất ngư, một bên há mồm thở dốc, một bên hoạt động thân thể. Lao quản gia chừng chừng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng bỏng. Vân Nương cúi đầu liếc mắt nhìn, quên chính mình không mặc quần áo, vũ mị trừng mắt liếc quản gia, nhìn ngươi như thế, lại không phải chưa từng thấy. Nói, kéo qua y phục mặc ở trên người. Chợt, phân phó nha hoàn, ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng để người tiến đến. Vâng. Nha hoàn lui ra ngoài về sau, Vân Nương đi qua ở trên bàn trang điểm nắm lên cái kéo đi về tới, sau đó chống đỡ tại Tông tư bách trên cổ họng, một mặt ngoan lệ, ta hiện tại lấy đi trong miệng ngươi bố, nhưng ngươi dám hô người, ta lập tức cho ngươi đi thấy Diêm Vương. Trong lúc nói chuyện, chậm rãi rút ra Tông tư bách trong miệng bố. Độc phụ, ngươi độc phụ này. Tông tư bách muốn rách cả mí mắt, nhưng rất nhanh liền nói không nên lời. Bởi vì Vân Nương cây kéo trong tay gai nhọn phá ra của hắn. Vân Nương một mặt tâm tàn, lao giả, ngươi còn dám lời vô ích, ta cái này liền đưa ngươi đi chết. Tông tư bách nhìn chằm chằm Vân Nương cùng quản gia, muốn rách cả mí mắt. Ta đối với các ngươi không tệ, tại sao muốn đối với ta như vậy? Vân Nương khinh bị nói, ngươi đều là muốn vào quan tài người, ta còn trẻ như vậy, ta đương nhiên phải vì chính mình cân nhắc. Nói, ngươi những cái kia vàng bạc tài bảo đều giấu ở nơi nào? Còn có, nhà kho chìa khóa ở đâu? Nàng vừa rồi tìm tới, Tông Tư Bách trên thân không có nhà kho chìa khóa. Tông Tư Bách đột nhiên mắt lộ ra chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Vân Nương, ngươi nói cho ta, đứa bé kia có phải là ta?" Vân Nương cười ta nói cho ta vàng bạc của ngươi tài bảo giấu ở nơi nào, bảo khố chìa khóa ở đâu, ta liền nói cho ngươi biết, hài tử có phải là ngươi." Tông Tư Bách do dự một chút, nói, "Ta trước tiên có thể nói cho ngươi bảo khố chìa khóa giấu ở nơi nào." Tương đối những tài bảo kia, hắn càng để ý vì Tông gia lưu lại huyết mạch, Tông gia ở trên tay hắn, không thể tuyệt hậu a, nhưng hắn đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài vang lên đối thoại âm thanh. Là nha hoàn cùng thanh âm của một nam nhân. Tông Tư Bách ánh mắt sáng lên, thanh âm này hắn quá quen thuộc, là hắn hộ vệ thanh âm. Cũng không chờ Tông Tư Bách hô lên âm thanh, Vân Nương một tay bịt miệng của hắn. Tông Tư Bách hối hận ruột đều xanh, hối hận mới vừa rồi không có đem hộ vệ mang bảo. Bởi vì nơi này là nữ quyến chỗ ở, hắn đem hộ vệ lưu tại ngoài viện. Vân Nương nhìn về phía quản gia, "Ngươi đi đem hắn đuổi đi." Quản gia gật đầu, sửa sang một chút quần áo ra ngoài. Một lát sau, trong sân nhỏ không có âm thanh. Quản gia đi trở về. Vân Nương hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Quản gia nói là có người cầu kiến, việc quan hệ hải tử. Vân Nương thần sắc có chút kích động, "Hải tử? Vậy ngươi mau đi xem một chút a." Quản gia gật đầu, bước nhanh rời đi. Qua đại khái thời gian một nén hương, quản gia trở về. Hắn phát hiện Tông Tư Bách trên đùi, cánh tay, bao quát trên mu bàn tay, tràn đầy lỗ máu. Quản gia trong lòng giật mình, cái này xem xét chính là dùng cái kéo đâm ra đến. Hắn trong lòng không khỏi phát lạnh, nhìn Vân Nương ánh mắt mang lên e ngại. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện Vân Nương như thế hung ác? "Vân Nương, hắn nói sao?" Vân Nương liếc mắt nhìn Tông Tư Bách, lắc đầu nói, "Không có, lao giả này miệng rất cứng." Tông Tư Bách nhìn về phía quản gia, ánh mắt mang niềm ai. Xem ra Vân Nương tâm cũng không tại quản gia trên thân. Hắn vừa rồi đem nhà kho chìa khóa giấu ở nơi nào nói cho Vân Nương, nhưng Vân Nương lại hướng quản gia che giấu điểm này. Nhưng hắn không nói vàng bạc của mình tài bảo giấu ở nơi nào. Dù cho Vân Nương không gãy lìa mày hắn, hắn cũng không nói. Bởi vì một khi nói, hắn liền không có giá trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Nương nhìn về phía quản gia, nói, đến chính là người nào? Bọn hắn mang đến hải tử tin tức gì? Quản gia nói, người đến là Nam Việt Thái tử Khang Lạc, còn có một cái giống như gọi Khang Tiêu. Bọn hắn nói nhất định phải nhìn thấy tướng gia mới bằng lòng nói. Vân Nương ánh mắt lấp lóe, suy tư một chút nói, người đi đem bọn hắn đưa đến nơi này, liền nói tướng gia muốn tại ta chỗ này tiếp kiến bọn hắn. Quản gia giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Đem bọn hắn mang đến, chúng ta sự tình chẳng phải là bại lộ rồi? Vân Nương khoát tay, nói, yên tâm, ta tự có an bài, mau đi đi. Quản gia một mặt nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy Vân Nương trở nên rất lạ lẫm. Vân Nương thấy quản gia chọc bất động, sầm mặt lại, nhanh đi à, không có cái gì so hải tử càng quan trọng. Quản gia gật đầu, bước nhanh rời đi. Bởi vì kia là hắn cùng Vân Nương hải tử, tướng phủ tiên sảnh. Khang Lạc cùng Khang Tiêu cũng chờ đến không kiên nhẫn, nhưng mặt ngoài căn bản nhìn không ra. Khang Tiêu đột nhiên hạ giọng, u ám nói, ngươi nói Tông Tư Bách biết được hải tử chết, còn có ngồi hay không được? Khang Lạc ngoắc ngoắc khoe môi, may mắn hoàng huynh, bất quá nói thật, ngươi cái này vạn quốc hội thật thật lợi hại, không nghĩ tới liền Trương Thiên Luân bên người đều có người. Hải tử vừa chết, Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách khẳng định là không chết không thôi. Chờ bọn hắn cho căn chó, liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khang Tiêu cười nói, vạn quốc hội cũng không phải ta sáng tạo, ta chỉ là một thành viên trong đó. Khang Lạc giật mình, hắn vẫn cho là vạn quốc hội là Khang Tiêu sáng tạo. Đó là ai? Khang Tiêu hai tay mở ra, không biết, đối phương một mực lấy mặt nạ gặp người, liền ta đều chưa thấy qua chân dung. Khang Lạc tò mò hỏi, đối phương là nam nữ? Ngươi vì sao như thế tín nhiệm đối phương? Khang Tiêu nói, hẳn là nam, thân thủ cao tuyệt, ta đã từng thử lấy xuống qua hắn mặt nạ, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Khang Lạc giật nảy cả mình, Khang Tiêu thế nhưng là siêu phẩm cao thủ. Khang Tiêu tiếp tục nói, là hắn chủ động tìm tới ta, cái kia hẳn là 5-6 năm trước sự tình, ta lúc ấy còn tại Thái Sơ Các. Hắn đột nhiên tìm tới ta, vạch trần thân phận của ta, nhưng vẫn chưa hướng Thái Sơ Các vạch trần thân phận của ta, mà là đem vạn quốc hội giao cho ta. Chương 1111, nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu. Chương 1111, nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu. Khang Lạc càng thêm hiếu kỳ, hắn tại sao muốn đem vạn quốc hội giao cho ngươi? Khang Tiêu nói, bởi vì ta lúc ấy tại Thái Sơ Các, hiểu rõ Thái Sơ Các mạng lưới tình báo vận chuyển hình thức. Hắn ý tứ là, để ta âm thầm đem vạn quốc hội cùng Thái Sơ Các mạng lưới tình báo sáp nhập, cũng chính là để ta đem Thái Sơ Các mạng lưới tình báo đoạt tới. Nhưng Thái Sơ Các mạng lưới tình báo chính là quan trọng nhất, ta căn bản không gặp được tình báo đồ. Liền xem như có thể tới gần Tiêu Nhan Tịch cũng vô dụng. Bất quá ta đích xác hiểu rõ Thái Sơ Các mạng lưới tình báo vận chuyển hình thức, hắn đem vạn quốc hội giao cho ta thời điểm, chỉ là một cái hình thức ban đầu, trải qua những năm này ta tỉ mỉ phát triển, hiện tại đã rất hoàn thiện. Khang Lạc có chút khó tin, không hiểu thấu đem lớn như thế một cái mạng lưới tình báo giao cho ngươi, hoàng huynh liền không có hoài nghi tới mục đích của đối phương sao? Khang Tiêu cười nói, mục đích đương nhiên là có, chính là vơ vét của cải. Vạn quốc hội tồn tại mục đích, vẫn luôn là vơ vét của cải. Chỗ liêm tiền tài, chúng ta chia đôi. Không phải ngươi cho rằng những năm này ngươi đánh trận, lôi kéo triều thần bạc, ta đều là từ chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đến? Khang Lạc nở nụ cười, ai nói hoàng gia không tính thân? Khang Lạc mặt mũi tràn đầy cảm kích, những năm này ta có thể xuôi gió xuôi nước, may mắn hoàng huynh duy trì. Chờ ta đăng cơ, chắc chắn đặc xá hoàng huynh tội, lao đi hoàng huynh trên thân chỗ bẩn, đến lúc đó ngươi chính là nhiếp chính vương, huynh đệ chúng ta cùng hưởng thiên hạ. Khang Tiêu cười cười, khoát tay một cái nói, trước kia ta còn đối với hoàng vị có chút hứng thú, nhưng bây giờ không có chút nào hứng thú. Hoàng vị chỉ cần tại nhà chúng ta là được. Ngươi thật tốt ngồi ngươi long ỷ, vi minh sẽ còn cùng hiện tại, tại phía sau màn ủng hộ ngươi. Hai huynh đệ bèn nhìn nhau cười. Khang Lạc đột nhiên nói, cái này sáng tạo vạn quốc hội người còn là đến bắt tới, ta cảm giác người này mục đích không thuần, toan tính quá lớn. Khang Tiêu lắc đầu, không quan trọng, dù sao mục tiêu của chúng ta nhất trí. Khang Lạc nao nao, có ý tứ gì? Khang Tiêu nói, từ khi hắn đem vạn quốc hội giao cho ta, chưa từng đúng tay, chỉ phụ trách lấy tiền. Nhưng một năm trước, hắn đột nhiên để ta không tiếc bất cứ giá nào giết Linh Thần. Chỉ cần ta làm được, về sau liêm tiền tài, hắn chỉ cầm 3 thành. Khang Lạc phân tích nói, nguyện ý nhường ra 2 thành lợi nhuận, xem ra người này cùng Linh Thần có huyết hải thâm cửu a. Thật muốn biết hắn là ai. Hai huynh đệ ngay tại suy đoán thời điểm, quản gia đến. Hai vị, tướng gia đã có tuổi, thân thể khó chịu. Thỉnh cầu hai vị rời bước, theo ta đi thấy tướng gia. Khang Tiêu cùng Khang Lạc nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Hai vị, mời đi theo ta. Quản gia quay người ở phía trước dẫn đường. Mà cùng lúc đó, Trương Thiên Luân còn chưa ngủ. Hắn ngay tại lật bài tử. Trương Thiên Luân cũng là rất khôi hài, đều thành phế đế, nhưng tư thế bày cũng rất đủ. Đúng lúc này, thị vệ thống lĩnh Chu Hình đi đến, sắc mặt kinh hoàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói, "Vậy hạ, việc lớn không tốt, đứa bé kia." "Đứa bé kia chết rồi." Trương Thiên Luân đằng đứng lên, cả kinh nói, "Thông tư Bách Hải tử." Chu Hình gật đầu, "Vâng." Trương Thiên Luân sắc mặt thay đổi không ngừng, nghiêm nghị hỏi, "Chết như thế nào?" "Bẩm bệ hạ, là trúng độc." "Ai làm?" "Bệ hạ thứ tội, còn không có tìm ra hung thủ, nhưng là phụ trách chiếu cố hải tử người đã toàn bộ cầm xuống, ngay tại chặt chẽ thẩm vấn." Trương Thiên Luân sắc mặt tái xanh, "Không cần thẩm, toàn bộ bí mật xử tử. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được truyền ra ngoài, đối ngoại phải làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh." Chu Hình cúi người, "Thần, tuân chỉ." Trương Thiên Luân đáy mắt hàn quang lấp lóe, đây chính là Tông Tư Bách huyết mạch duy nhất, bây giờ đứa bé này chết, Tông Tư Bách chắc chắn sẽ không lại hiệu chung với hắn. Tông Tư Bách đầu này lão cẩu giữ lại không được, không phải sớm muộn có một ngày sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Đáng tiếc, Tông Tư Bách người này có năng lực, dùng cũng thuận tay. Thật là có điểm không nỡ giết hắn. Nhưng Tông Tư Bách huyết mạch duy nhất chết, bọn hắn quân thần quan hệ không có khả năng lại trở lại trước kia. Ngày mai đem Tông Tư Bách tìm đến, tìm lý do diệt trừ. Hắn không biết là Khang Lạc đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, cho nên trong đêm chạy tới cho Tông Tư Bách báo tin. Nhưng Khang Lạc không có đoán được là Tông Tư Bách cắm đến tiểu thiếp của hắn cùng quản gia trong tay. Một bên khác, quản gia mang Khang Lạc cùng Khang Tiêu đi tới Tây Sương phòng. Hai vị mời ngồi. Khang Lạc quét một vòng, khẽ nhíu mày, thiếu tướng đại nhân đâu? Quản gia đang nghĩ ngợi trả lời thế nào thời điểm, Vân Nương vén rèm lên theo nội gian đi ra. Quản gia đi mời người lúc này thời gian, Vân Nương cẩn thận trang điểm một phen. Nàng vốn là dung mạo bất phàm, tỉ mỉ trang điểm về sau, yêu diễm câu người. Nhưng khi nàng nhìn thấy Khang Tiêu thời điểm, cả người đều sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, ngoài ý muốn, khó có thể tin các loại cảm xúc. Khang Tiêu cũng cứng đờ, vô ý thức hỏi, "Tiểu Vân, ngươi làm sao ở chỗ này?" Vân Nương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Vân Lang." Khang Tiêu biểu lộ có chút cứng đờ, bởi vì Vân Nương không biết tên thật của hắn, lúc ấy hắn thuận miệng biên một cái tên giả, gọi trời cao tung. Khang Tiêu cháu trai này, bằng vào một tấm anh tuấn xoáy khí mặt, lừa gạt nữ nhân kia là không có gì bất lợi. Vân Nương giống như Tống Tiểu Sương, đều là Khang Tiêu chơi qua một trong những nữ nhân. Một cái duy nhất theo Khang Tiêu trong tay chạy đi nữ nhân chính là Tiêu Nhan Tịch. Hơn một năm trước, hắn tiếp vào đem vạn quốc hội giao cho hắn người truyền tin, để hắn không tiếc bất cứ giá nào giết Linh Thần. Đồng thời, lại tiếp vào Tiêu Nhan Tịch bị Linh Thần mặc chạy tin tức. Hắn liền bắt đầu điều tra Linh Thần, kín đáo chuẩn bị, chản chọc đến Đại Huyền Kinh Thành. Hắn thăm dò được Tông Tư Bách cùng Linh Thần không hợp nhau, liền nghĩ tiếp xúc Tông Tư Bách, liên thủ diệt trừ Linh Thần. Nhưng Tông Tư Bách không tiếp xúc đến, lại tiếp xúc đến dạo phố Vân Nương. Khang Tiêu gương mặt này, không có mấy cái nữ nhân cự tuyệt. Tăng thêm Tông Tư Bách cao tuổi, lại không chỉ một tiểu thiếp, Vân Nương lòng sông đều nhanh khô héo. Tiện nam lãng nữ, tuổi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá mọi người là xương sớm nhân duyên, Khang Tiêu cũng không biết Vân Nương là Tông Tư Bách tiểu thiếp, Vân Nương cũng không biết Khang Tiêu chân thực thân phận. Sau đó Khang Tiêu bởi vì một ít nguyên nhân khẩn cấp rời đi kinh thành. Vân Nương cũng là về sau phát hiện chính mình có bầu. Bất quá đây không phải chuyện xấu. Trong nhà ai không biết Tông Tư Bách nằm mộng cũng muốn đứa bé. Nàng cũng có thể bằng vào đứa bé này. Mẫu bằng tử quý. Nhưng chuyện này giấu giếm được người khác, không thể gạt được quản gia. Tông Tư Bách không nhớ được hắn ban đêm sẽ tại cái nào nữ nhân trong phòng qua đêm. Nhưng Tông Tư Bách ngày mấy tháng ấy, tại ai gian phòng nghỉ ngơi, những này quản gia đều ghi chép trong danh sách, rõ ràng. Cho nên, căn bản không gạt được quản gia. Bất quá, Vân Nương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nàng cắn răng một cái, dứt khoát leo lên quản gia giường. Quản gia ngủ Tông Tư Bách tiểu thiếp, nào dám ra bên ngoài nói. Nếu như bị Tông Tư Bách biết, không đem hắn lăng chỉ mới là lạ. Cứ như vậy, một tháng sau, Vân Nương nói cho quản gia chính mình mang con của hắn. Nghe xong hài tử là của hắn, quản gia triệt để bị nắm, tận tâm tận lực giúp Vân Nương. Hiện tại trong phủ, liền Vân Nương một nữ nhân, mặc dù còn là thiếp thân phận, nhưng quyền lợi tương đương với chính thê. Đáng thương Tông Tư Bách, tính toán xảo diệu, kém chút đem Đại Huyền hủy. Không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh. Còn có quản gia, từ đầu tới đuôi chỉ là một con cờ, một cái Vân Nương tùy thời dùng để giải khát hình người đồ thủ dâm. Đứa bé kia cha ruột, nhưng thật ra là Khang Tiêu. Chương 1112, đứa bé kia là ngươi. Chương 1112, đứa bé kia là ngươi. Các ngươi nhận biết. Khang Lạc hỏi xong liền ý thức được chính mình hỏi một câu lời bối, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Quản gia sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, cảm thấy mình trên đầu xanh mơn mởn. Hắn quên chính mình kỳ thật cũng chỉ là cái gian phu. Khang Tiêu nhìn thấy Vân Nương thời điểm cũng cảm giác thật bất ngờ. Nhưng chợt, hắn nghĩ tới một sự kiện, đây là tướng phủ, Vân Nương đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây, thân phận không cần nói cũng biết. Da đầu hắn tê dại một hồi, hắn đem Tông Tư Bách nữ nhân cho ngủ. Không được, việc này tuyệt đối không thể để cho Tông Tư Bách biết, không phải đừng nói hợp tác, chỉ sợ Tông Tư Bách sẽ cùng Trương Tiên Luân liên hợp lại đối phó bọn hắn. Vân Nương một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ đang nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tình lang. Mặc kệ là hủy thân Tông Tư Bách còn là quản gia, đều chỉ là vì còn sống. Trong nội tâm nàng chân chính nhớ nhung, chỉ có trời cao Tung Vân Lang, cũng chính là Khang Tiêu. Không nói cái khác, đơn thuần tướng mạo cùng thân thể, Khang Tiêu cũng vung Tông Tư Bách cùng quản gia mấy trăm con phố. Vân Nương hỏi, Vân Lang, ngươi vì sao ở trong này? Khang Tiêu ho khan một tiếng, nói, ta là tới gặp Hữu tướng đại nhân, có chuyện quan trọng cáo chi. Vân Nương vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn nội gian, sau đó đối với quản gia nói, ngươi trước đi bên ngoài trông coi. Quản gia do dự một chút, còn là ra ngoài. Đột nhiên, Vân Nương tiến lên bắt lấy Khang Tiêu tay. Khang Tiêu vô ý thức muốn hất ra, cái này nếu như bị Tông Tư Bách nhìn thấy coi như phiền phức, không thể bởi vì một nữ nhân xấu đại sự. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Vân Nương kinh hoàng nói, Vân Lang cứu ta. Khang Tiêu nao nao, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Vân Nương nói, tướng gia muốn giết ta, ta không có cách nào đành phải đem hắn buộc. Vân Lang, giúp ta một chút. Khang Tiêu hai huynh đệ giật nảy cả mình. Nữ nhân này lại đem Tông Tư Bách cho buộc rồi. Khang Tiêu tò mò hỏi, Tông Tư Bách vì sao muốn giết ngươi? Vân Nương dịu dàng nói, bởi vì hắn phát hiện hài tử không phải hắn. Khang Tiêu cùng Khang Lạc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hài tử vậy mà không phải Tông Tư Bách. Nếu như hài tử không phải Tông Tư Bách, như vậy hài tử chết, Tông Tư Bách tự nhiên sẽ không bởi vậy cùng Trương Thiên Luân không chết không thôi. Như vậy bọn hắn phí hết tâm tư, vì giết cái kia hài tử, không tiếc hy sinh một cái vạn quốc hội mật thám. Tất cả những thứ này chẳng phải là đều thành vô dụng công. Khang Lạc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vân Nương, thờ mắng nữ nhân này thủy tính dương hoa. Khang Tiêu sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn Vân Nương ánh mắt tràn đầy chán ghét, người này đều có thể phu tiện nhân, xấu bọn hắn đại sự. Vân Lang, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, bởi vì đứa bé kia. Khang Tiêu một mặt chán ghét, xấu bọn hắn đại sự, còn muốn chính mình giúp nàng. Không có một kiếm giết nàng đều tính xong. Vân Nương lời nói dừng một chút, sau đó trong mắt chứa thâm tình nhìn xem Khang Tiêu, từng chữ nói ra nói, "Là Vân Lang ngươi." Khang Tiêu căn bản không có cẩn thận nghe Vân Nương nói chuyện, không kiên nhẫn mà hỏi, "Cái gì là ta?" Khang Lạc lại nghe rõ ràng, cả người đều cứng đờ. Vân Nương nhìn xem Khang Tiêu, dịu dàng nói, "Đứa bé kia cha ruột, kỳ thật chính là Vân Lang ngươi, hắn là con của ngươi. Lúc trước ngươi rời đi về sau, ta phát hiện chính mình có bầu." Khang Tiêu đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen, trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, hoàn toàn trắng bệnh. Vân Nương phía sau hắn đã nghe không rõ, trong đầu từ đầu đến cuối vang vọng một câu, "Hải tử là hắn, hắn tự tay sát hại con của mình." Bình một tiếng, Khang Tiêu hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, như là ngớ ngẩn. Khang Lạc biểu lộ cũng giống như vậy, nhìn xem ngồi sập xuống đất Khang Tiêu, há to miệng, lại làm một chữ đều nói không nên lời. Bọn hắn phí hết tâm tư hại chết hải tử, vậy mà là hắn hoàng huynh huyết mạch. Vân Nương vẫn không rõ tình huống, nhìn thấy Khang Tiêu ngồi sập xuống đất, một mặt quan tâm, "Vân Lang, ngươi làm sao rồi?" Khang Tiêu ánh mắt ngốc trệ, như là tượng gỗ. Khang Lạc ánh mắt rơi xuống Vân Nương trên thân, nghiêm nghị hỏi, "Ngươi xác định đứa bé kia là ta hoàng huynh huyết mạch?" Vân Nương khẽ giật mình, chợt thần sắc vui mừng, "Hoàng huynh, ngươi tại sao gọi là Vân Lang hoàng huynh? Hắn đến tột cùng là ai?" Khang Lạc ánh mắt ngoan lệ, "Hắn là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta, đứa bé kia quả nhiên là ta hoàng huynh huyết mạch." Vân Nương bị Khang Lạc ánh mắt hù đến, vội vàng gật đầu. Khang Lạc nghiêm nghị nói, "Ngươi đang nói láo." Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn về phía Khang Tiêu, chỉ vào Vân Nương nói, "Hoàng huynh, nàng là Tông Tư Bách nữ nhân, lại cùng ngươi lên giường, đủ để chứng minh nàng là người đều có thể phu tiện nhân. Cho nên, đứa bé kia đến cùng là ai loại còn chưa nhất định." Khang Tiêu ánh mắt hơi động một chút, "Đúng a, Khang Lạc nói có đạo lý. Nữ nhân này có thể cùng hắn lên giường, tự nhiên cũng có thể cùng người khác lên giường. Đứa bé kia không nhất định là hắn. Nàng một mực chắc chắn hải tử là chính mình, nói không chừng chỉ là bởi vì buộc Tông Tư Bách không biết nên làm sao bây giờ, muốn để chính mình giúp nàng mạng sống." "Đúng, nhất định là như vậy." Khang Tiêu tình nguyện tin tưởng đứa bé kia không phải hắn, cũng không nguyện ý thừa nhận hắn hại chết chính mình thân có đủ. "Người tiện nhân kia, kém chút bị ngươi lừa gạt." Vân Nương sửng sốt, "Vân Lang, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Trong tim ta chỉ có ngươi, đứa bé kia thật là ngươi thân có đủ." Khang Lạc cười lạnh một tiếng, "Trong lòng ngươi chỉ có ta hoàng huynh. Nhưng ta phát hiện vừa rồi quản gia nhìn ánh mắt của ngươi không đúng, các ngươi sẽ không phải từng nói với hắn lời giống vậy à? Nói không chừng đứa bé kia chính là vừa rồi quản gia loại." "Vân Nương hoàng, Vân Lang, ngươi tin tưởng ta. Đứa bé kia thật là cốt nhục của ngươi." "Vân Nương." Quản gia đột nhiên bật vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đứa bé kia không phải ta sao?" Hắn sợ Vân Nương cùng Khang Tiêu cho hắn đội nón xanh, một mực tránh tại cửa ra vào nghe lén. Nghe tới Vân Nương nói hải tử là tên Tiểu Bạch kiểm này, hắn thực tế nhịn không được, xông tới chất vấn. Vân Nương biến sắc, rõ ràng là không nghĩ tới quản gia sẽ nghe lén, nhịn không được giận dữ mắng mỏ, "Ai bảo ngươi tiến đến?" Khang Lạc cười lạnh, "Hoàng huynh, thấy được sao? Nữ nhân này thủy tính dương hoa, đứa bé kia căn bản không phải ngươi. Nàng buộc Tông Tư Bách, không biết nên như thế nào cho phải. Nói hải tử là ngươi, cũng chỉ là muốn để ngươi tận tâm tận lực giúp nàng mà thôi. Ngươi người này đều có thể phu tiện nhân, dám gạt ta." Khang Tiêu sắc mặt tái xanh, một thanh bóp lấy Vân Nương cổ, tiến đến bên thai nàng cười gần nói, "Dám gạt ta người, đều phải trả giá đắt. Không sợ nói cho ngươi, đứa bé kia chết, ta phái người giết. Một hồi, ta sẽ đem các ngươi đôi này gian phu dâm phụ cùng một chỗ đưa cho Tông Tư Bách, nghĩ đến hắn nhất định sẽ rất cảm kích ta." Lúc đầu ngay tại dãy rủa Vân Nương nghe tới Khang Tiêu lời nói, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều cứng đờ. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Khang Thiêu, bờ môi run rẩy, ngươi nói cái gì? Khang Thiêu cười lạnh nói, ta nói, ta phái người giết đứa bé kia. Không có khả năng, không có khả năng. Vân Nương mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Khang Thiêu, ngươi đang gạt ta đúng không? Khang Thiêu cười lạnh nói, tiện nhân, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Đứa bé kia chết rồi. Ta muộn như vậy đến đây, chính là vì nói cho Tông Tư Bách chuyện này. Vân Nương hy vọng cuối cùng phá diện, triệt để sụp đổ. Nàng liều mạng dãy rủa, gào thét, ngươi tên xuất sinh này, kia là con của ngươi, kia là ngươi thân cốt đủ, ngươi sao có thể hạ thủ được? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chương 1113, Vu Oan Giá Họa. Chương 1113, Vu Oan Giá Họa. Khang Tiêu tiện tay hất lên, liền đem Vân Nương quăng bay đi ra ngoài, va vào trên mặt bàn, lại té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Khang Tiêu cười lạnh nói, tiện nhân, ta bình sinh hận nhất người khác gạt ta đều người đều phải trả ra đại giới. Quản gia tranh thủ thời gian tiến lên đem Vân Nương nâng đỡ. Vân Nương ánh mắt oán độc, nhưng rất nhanh liền trở nên điềm đạm đáng yêu, nói, Vân Lang, ngươi không tin đứa bé kia là người thân cốt đủ, ta cái này liền chứng minh cho ngươi xem. Nói, lôi kéo quản gia khập khiễng đi vào nội gian. Tông Tư Bách nhìn chằm chằm tiến đến hai người, muốn rách cả mí mắt. Lời nói mới rồi hắn cũng nghe được, đứa bé kia không phải hắn. Hắn hy vọng cuối cùng phá diệt. Tông Tư Bách miệng bị ngăn chặn, nhưng có thể theo trong ánh mắt nhìn ra hắn mắng rất bẩn, hắn hiện tại hận không thể đem đôi này gian phu dâm phụ phanh thây xé xác. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Vân Lương sau khi đi vào, bước nhanh đi qua nắm lên trên bàn trang điểm cái kéo, ánh mắt tàn nhẫn, một cái kéo đâm vào Tông Tư Bách thiết hầu. Tông Tư Bách con ngươi phóng đại, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Vân Lương. Hắn không cam tâm A Trương Thiên Luân bị hắn đùa bỡn tại bàn tay, Đại Huyền Giang Sơn kém chút bị hắn hủy. Hắn là đương thời kiêu hùng, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết tại tiểu thiếp của mình trong tay. Quản gia cả người đều cứng đờ. Vân Lương lại cấp tốc cởi ra chết đi Tông Tư Bách sợi dây trên người, lấy đi trong miệng hắn vải rách, toàn bộ ném tới dưới giường. Sau đó lôi kéo quản gia đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, dẫm lên băng ghế lộn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ quản gia, Vân Lương ánh mắt xem thường. Nếu không phải quản gia còn hữu dụng, nàng liền quản gia cùng một chỗ diệt trừ. Vân Lương hạ giọng nói, lão giả kia bất tử, chúng ta liền phải chết. Ta trước đó nói hải tử là họ Vân, cũng là vì chúng ta mạng sống, kỳ thật ta là lừa hắn, hải tử là ngươi, chúng ta phải vì chúng ta hải tử báo thù. Quản gia còn không có kịp phản ứng, Vân Lương đã lôi kéo hắn phóng tới ngoài viện, đồng thời lên tiếng hô to, người tới đây mau, có người ám sát tướng gia, mau tới người cứu mạng a. Khang Tiêu cùng Khang Lạc còn ở bên ngoài ở giữa chờ Vân Lương cầm chứng cứ đi ra. Chờ một hồi, không thấy bên trong có động tĩnh. Hai người ý thức được không thích hợp, xông vào nội gian. Sau khi đi vào, giật nảy cả mình, không có phát hiện Vân Lương cùng quản gia, chỉ thấy chết đi Tông Tư Bách. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền nghe tới bên ngoài tiếng kêu cứu. Khang Tiêu cùng Khang Lạc sắc mặt đổi biến, xấu. Bọn hắn bị tính kế. Khang Tiêu giận không kèm được, thiện nhân này, dám vu oan hãm hại chúng ta. Khang Lạc cũng không khỏi sợ hãi thán phục Vân Lương quỷ kế đa đoan. Cái này Vân Lương, thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Vốn là kết cục chắc chắn phải chết, kết quả bị nàng nhẹ nhõm hóa giải. Hai người từ trong phòng rút đi ra, nhưng trong sân nhỏ sớm đã tụ mãn hộ vệ, dương cung bạc kiếm. Vân Lương ánh mắt ấm lãnh, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ lo âu lại dáng vẻ kinh hoàng, hướng trong phòng hô to, tướng gia, tướng gia, tướng gia ngài không có sao chứ? Quản gia cũng đi theo hô, tướng gia, tướng gia. Khang Lạc cũng nhịn không được muốn cho hai người này hoàn mỹ biểu diễn vô tay. Vân Lương ánh mắt rơi xuống Khang Tiêu trên thân, chất vấn, các ngươi đến cùng đem tướng gia làm sao rồi? Khang Tiêu cả giận nói, tiện nhân, không nghĩ tới ta cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt, thật sự là giỏi tính toán. Ta đều có chút thích ngươi, giống ngươi thông minh như vậy nữ nhân cũng không thấy nhiều. Khang Lạc, hắn người hoàng huynh này cái gì cũng tốt, chính là khắp nơi lưu tình, không quản được chính mình nửa người dưới là lớn nhất ma bệnh. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, bởi vì bị Ninh Thần một thương đánh phế, đánh mất nam nhân hùng phong. Quản gia nói, phu nhân, chớ cùng bọn hắn dung giải, cứu tướng gia quan trọng. Đều lên cho ta, bắt lấy bọn hắn, nếu là phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tướng phủ hộ vệ cùng nhau tiến lên. Khang Tiêu cùng Khang Lạc quen biết liếc mắt, đồng thời rút kiếm. Khang Tiêu thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, Khang Lạc thân thủ cũng không yếu. Hai huynh đệ liên thủ, trước hết nhất tiến lên mấy cái hộ vệ nháy mắt liền bị giết. Vân Nương ánh mắt co rụt lại, hô lớn, bắn tên. Siêu siêu siêu. Cung nỏ tên bắn ra mũi tên mang tiếng xé gió bay về phía Khang Tiêu cùng Khang Lạc. Hai người kiếm thế lăng lệ. Ken ken ken. Phóng tới mũi tên đúng là bị huynh đệ hai người đều liên thủ ngăn lại. Bất quá, cho dù là siêu phẩm cao thủ, đối mặt mũi tên cũng không dám có chút chủ quan. Huống hồ, hắn còn phải phân tâm chiếu cố Khang Lạc. Vân Nương hô lớn, bắn tên, mau bắn tên, giết bọn hắn, cứu tướng gia. Quản gia, ngươi đi đem tất cả mọi người đều đến, nhất định phải giết hai người kia, bảo đảm tướng gia an toàn. Quản gia lên tiếng, hướng ngoài viện chạy tới. Vân Nương lạnh lùng nhìn chằm chằm Khang Tiêu hai huynh đệ. Nữ nhân một khi thay lòng đổi dạng, chuyện gì đều làm được. Nàng tâm tâm niệm niệm Vân Lang, không chỉ giết bọn hắn hải tử, còn mắng to nàng là tiện nhân, càng là muốn đưa nàng đưa cho Tông Tư Bách. Một khi Tông Tư Bách thoát khốn, nàng cùng quản gia đều sẽ chết rất thảm. Đã như thế, vậy cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạn. Cho ta bắn tên, giết bọn hắn. Tướng gia nếu là xảy ra chuyện, các ngươi đều phải chôn cùng. Khang Lạc đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đỏ thắm máu tươi tại đầu vai của hắn choáng mở. Hắn thân thủ mặc dù không tệ, nhưng trung quy không có cách nào cùng Khang Tiêu so. Vừa rồi không cẩn thận, bị mũi tên chảy ra đầu vai, cũng may tổn thương không nặng. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tướng phủ hộ vệ quá nhiều, mà lại thân thủ cũng không tệ, bọn hắn luôn có kiệt lực thời điểm. Lại không nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ sợ đằng sau sẽ bị bắn thành con nhím. Lúc này, ngoài viện vang lên tiếng bước chân dày đặc. Đại lượng hộ vệ chính hướng bên này chạy đến. Khang Tiêu một kiếm chống bay vụt đến ba đạo mũi tên, một phát bắt được Khang Lạc bà bay, thả người nhảy lên nóc phòng. Huynh đệ bắt đầu vượt nóc băng tường, dẫm lên nóc phòng nhảy vọt, hướng tướng phủ chạy ra ngoài. Vân Nương hô lớn, đuổi theo cho ta, nhất định phải giết bọn hắn. Nhưng cuối cùng hay là bị Khang Tiêu cùng Khang Lạc cho trốn. Khang Tiêu dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, coi như đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng muốn trốn, không có mấy người ngăn được. Tiếp xuống, liền đến Vân Nương biểu diễn thời điểm. Mọi người trong phòng phát hiện Tông Tư Bách thi thể. Tướng ra, Vân Nương cực kỳ bi thương, khóc đến thở không ra hơi, nhiều lần kém chút hôn mê. Thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hôm sau, sáng sớm, Trương Thiên Luân ngay tại hưởng dụng đồ ăn sáng. Thị vệ thống lĩnh Chu Hình bước nhanh đi tới, tham viếng rồi nói ra, "Bệ hạ, việc lớn không tốt, hữu tướng tối hôm qua bị người ám sát, chết." Trương Thiên Luân biểu lộ phút chốc cứng đờ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đứa bé kia chết, Tông Tư Bách khẳng định lại khó cùng hắn quân thần một lòng. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, một hồi liền để người đem Tông Tư Bách tìm đến, sau đó tìm cớ diệt trừ đầu này lão cẩu. Không nghĩ tới người đã chết rồi. Hung thủ là ai? Chu Hình nói, "Bẩm bệ hạ, là Khang Tiêu cùng Khang Lạc." Trương Thiên Luân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn vì sao muốn ám sát Tông Tư Bách? Cái này thần cũng không rõ ràng. Bất quá Tông Tư Bách tiểu thiếp liền quỳ ở bên ngoài phủ, theo tối hôm qua một mực quỳ đến bây giờ, bệ hạ muốn hay không gặp nàng? Trương Thiên Luân hiếu kỳ nói, một cái tiện thiếp, nàng quỳ ở bên ngoài phủ làm cái gì? Chu Hình nói là phải vì hữu tướng giải oan, cầu bệ hạ chủ trì công đạo. Bệ hạ, cái này tiểu thiếp chính là đứa bé kia mẹ đẻ. Trương Thiên Luân đấy mắt hiện lên một vòng lệ mang, chợt mở miệng, mang nàng tới gặp chấm. Chương 1114, 8 vạn nhân mã mất tích. Chương 1114, 8 vạn nhân mã mất tích. Vân Nương được đưa tới Trương Thiên Luân trước mặt. Trương Thiên Luân nhìn xem đốt giấy để tang Vân Nương, đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Vân Nương vốn là ngày thường đẹp mắt, thân hình của nàng không phải loại kia mảnh mai hình, mà là rất đầy đà. Có kinh nghiệm nam nhân đều biết, hơi mập mới là trong nữ nhân cực phẩm. Vân Nương dáng người đầy đà, da thịt tuyết trắng tinh tế, tăng thêm đã mới vừa khóc, nước mắt như mưa, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tông Tư Bách đầu này lão cẩu phẩm bị cũng không tệ, Trương Thiên Luân trong lòng tự đủ. Vân Nương chú ý tới Trương Thiên Luân nhìn nàng ánh mắt không đúng, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mảnh mai bị quất. Tiện phụ Vân Nương, tham kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Tiện phụ chính là tướng gia tiểu thiếp, tối hôm qua có tặc nhân vào phủ, sát hại tướng gia, cầu bệ hạ làm chủ. Vân Nương tuy có thủ đoạn, nhưng trung quy chỉ là thiếp thất, thân phận ti tiện, chỉ có thể tự xưng tiện phụ. Vân Nương nói, nhịn không được bi thống, nhỏ giọng khóc thút thít. Trương Thiên Luân mở miệng nói, ngươi cũng biết sát hại Tông Tư Bách chính là người nào? Vân Nương nói, là một cái gọi Khang là người, còn có huynh trưởng của hắn. Bọn hắn bức bách tướng gia giúp bọn hắn mưu hại bệ hạ, tướng gia không đồng ý, bọn hắn liền giết tướng gia. Nếu không phải trong phủ quản gia liều chết bảo vệ, chỉ sợ tiện phụ cũng chết ở trong tay bọn họ. Mà lại, bọn hắn còn sát hại tiện phụ cùng tướng gia hài tử, muốn giá họa bệ hạ, để tướng gia cùng bệ hạ nội bộ lục đục. Trương Thiên Luân ánh mắt co rụt lại, ngươi là nói đứa bé kia là Khang Lạc hại chết? Vân Nương liên tục gật đầu, khóc kể lể, vâng, bọn hắn chính miệng thừa nhận. Cầu bệ hạ vì tướng gia cùng hài tử đáng thương làm chủ a. Trương Thiên Luân có chút nheo mắt lại, không nghĩ tới đứa bé kia vậy mà là Khang Lạc hai huynh đệ hại chết. Hắn tiến lên đỡ dậy Vân Nương, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Nương phình lên được nói, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vân Nương nhìn xem Trương Thiên Luân ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển, cố ý ưỡn ngực, dịu dàng nói, đa tạ bệ hạ. Ngươi có dám cùng Khang Lạc bọn hắn đối chất nhau? Vân Nương dịu dàng nói, đương nhiên dám. Trương Thiên Luân gật đầu, phân phó Chu Hình, ngươi đi đem Khang Lạc mời đến, chấm muốn hỏi một chút hắn, vì sao muốn hại chết chấm thần tử? Thần, tuân chỉ. Chu Hình lĩnh mệnh mà đi. Vân Nương lại là đột nhiên ai u một tiếng duyên dáng gọi to, tựa như là huy chân, bổ nhào vào Trương Thiên Luân trong ngực. Trương Thiên Luân trong lòng giật mình, thật lớn, tốt có giãn. Bất quá cái này đất bằng bằng có chút giả, nhưng không quan trọng. Ngươi không sao chứ? Vân Nương dịu dàng nói, nô gia ngực đâm đến đau quá, bệ hạ giúp nô gia nhìn xem được chứ? Trương Thiên Luân ánh mắt sáng lên, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười dâm, tốt, cái kia chấm liền giúp ngươi nhìn một cái. Trương Thiên Luân tinh trùng lên não, lúc này cũng không để ý Vân Nương thân phận. Thừa dịp Khang Lạc còn chưa tới, hai người trước mây mưa một phen. Vân Nương sử dụng tất cả vốn liếng. Trương Thiên Luân hài lòng đến cực điểm, tính toán đợi việc này qua đi, đem nữ nhân này giữ ở bên người. Vân Nương có thể so sánh hắn những cái kia phi tử sẽ hầu hạ người. Xong việc về sau, Trương Thiên Luân còn tại dư vị, Chu Hình thất kinh bật vào. Nhìn thấy Trương Thiên Luân cùng Vân Nương mặt mũi tràn đầy ửng hồng, quần áo lộn xộn, dùng chân gót nghị cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đây không phải hắn một cái thần tử có thể quản, mà lại cũng không đoái hoài tới quản, bởi vì có đại sự phát sinh. Hắn bối rối nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Khang Lạc xuất quân công chiếm cửa thành Đông, đã cùng ngoài thành Nam Việt đại quân tụ hợp. Trương Thiên Luân cả kinh cả người đều nhảy dựng lên, sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn. Hắn sở dĩ giam tính toán Khang Lạc, đầu tiên là bởi vì Nam Việt đại quân phải dựa vào hắn cung ứng lương thảo. Thứ hai là vì an toàn của mình. Hắn ở trong thành bố phòng 10 vạn đại quân, mà Nam Việt chỉ có 20,000 ở trong thành, còn lại đều đóng quân ở ngoài thành. Trương Thiên Luân bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hét lớn, Thôi Chính Xanh đâu? Thôi Chính Xanh là cửa thành Đông thủ tướng, dẫn đầu 40,000 đại quân chấn thủ cửa thành Đông. Kỳ thật Trương Thiên Luân vẫn luôn đề phòng Khang Lạc. Chu Hình bồi rồi nói, Thôi tướng quân bị đánh trở tay không kịp, 40,000 đại quân quân lính tăng dã đã rút về đến. Trương Thiên Luân sắc mặt tái xanh, cả giận nói, phế vật, 40,000 đại quân ngăn không được 2 vạn nhân mã. Hắn làm sao không đi chết đâu? Chu Hình đội bằng nói, bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao. Trương Thiên Luân sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, phái người đi cùng Khang Lạc đàm phán, hỏi một chút hắn có yêu cầu gì. Chấm dứt khẳng định, Khang Lạc cũng không muốn đánh. Một khi đánh lên, hắn Khang Lạc cũng lấy không là cái gì tốt. Chấm đoán hắn là muốn lương thảo, hoặc là muốn chấm xuất binh. Phái người đi cùng hắn đàm phán đi, nói cho hắn, chỉ cần không phải quá mức, chấm có thể đáp ứng hắn. Chu Hình đang muốn lĩnh mệnh mà đi, Trương Thiên Luân lại kêu hắn lại, sau đó gây gọi để hắn tới. Chu Hình tới gần, Trương Thiên Luân hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, để người chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền, để phòng bạn nhất sự tình thoát ly chấm công chế, phải bảo đảm đường lui của chúng ta không có vấn đề. Chu Hình gật đầu, thần tuân chỉ. Tương Châu bên này, cầu huyết nhưng lại chân thực sự tình là lầm lượn từng món. Một bên khác, Ninh Thần thời gian lại là trôi qua rất thư thái. Công hãm Nam Việt hoàn thành, đại hoạch mà về. Vọng Nguyệt Thành đem Nam Việt Tam Hoàng tử lắc lư quẻ, dọc theo con đường này thông suốt. Tất cả thành trì, nhìn thấy bọn hắn đều là cửa thành mở rộng, cầu bọn hắn mau chóng tới. Ninh Thần cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Phùng Kỳ chính lại gần, tò mò hỏi, cười cái gì đâu? Nói ra để ta cũng vui vẻ vui vẻ. Ninh Thần lườm hắn một cái. Hắn cười là bởi vì vừa rồi cùng một sĩ binh nói chuyện phiếm, ta có ý tứ. Hiện tại trong đại quân, bất kỳ người lính nào đi đường đều là ngóc đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Có chút thậm chí phóng ra lục thân không nhận bộ pháp. Vừa rồi binh sĩ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, công hãm Nam Việt hoàn thành, một trận chiến này phong thần. Về sau về đến nhà, hắn không lên bàn, ai cũng không dám động đũa. Ninh Thần nghĩ đến vừa rồi cái binh sĩ kia kiêu ngạo biểu lộ nhỏ, nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch cưỡi ngựa đuổi theo Ninh Thần, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng. Ninh Lang, vừa mới tiếp vào tin tức, trung tướng quân chưa có trở lại Nam Cảnh biên hải. Ninh Thần khẽ giật mình, Trung Tu Văn. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Ninh Thần thần sắc trở nên nghiêm trọng, làm sao còn chưa tới? Theo đạo lý hắn hẳn là đã sớm đến Nam Cảnh biên hải mới đúng. Tiêu Nhan Tịch nói, nhưng bọn hắn căn bản không có về Nam Cảnh biên hải, giống như mất tích. Mất tích. Ninh Thần thần sắc vô cùng nghiêm túc, kỳ một thành thời điểm, ta cho Trung Tu Văn lưu lại 2 vạn nhân mã, tăng thêm Linh An quân theo quặng mỏ cứu trở về không sai biệt lắm 20,000 người, cùng hơn 1,800,000 tên Nam Việt tù binh. Mặt khác, tại Bích Lạc Thành ta cho Tần Kiểu phó tướng Cao Tuấn Phong 2 vạn nhân mã, để hắn vơ vét Bích Lạc Thành, sau đó trở về kỳ một thành cùng Trung Tu Văn tụ hợp. Cái này sắp tới 8 vạn nhân mã, còn có vô số vật tư, làm sao lại đột nhiên mất tích đâu? Phùng Kỳ chính thầm nói, đây chính là 2 tòa thành vật tư à, sẽ không phải là Trung Tu Văn mang vật tư chạy à? Linh Thần nhìn hắn một cái, sắc mặt tâm trầm, nói, để Viên Long cùng Tần Kiểu lập tức tới gặp ta. Chương 1115, Bổn Vương tin tưởng bọn họ trung tâm. Chương 1115, Bổn Vương tin tưởng bọn họ trung tâm. Viên Long cùng Tần Kiểu đến. Không chờ bọn họ hành lễ, Linh Thần trầm giọng nói, Trung Tu Văn xuất lĩnh đội ngũ mất tích. Một câu, để Viên Long cùng Tần Kiểu trợn mắt hốt mồm. Linh Thần tiếp tục nói, theo đạo lý, Trung Tu Văn sớm nên trở lại Nam Cảnh biên hải. Nhưng cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa trở về biên hải. Tần Kiểu cùng Viên Long hai mặt nhìn nhau. Tăng thêm tù binh, Trung Tu Văn thế nhưng là dẫn đầu sắp tới 8 vạn nhân mã, còn có vô số vật tư. Viên Long nói, có phải hay không là trên đường có nguyên nhân gì chậm trễ rồi? Linh Thần nhìn hắn một cái không nói gì. Viên Long rụt cổ một cái, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Hành quân là có quy định, không có tại quy định thời gian đến, đó chính là vi phạm quân pháp, là trọng tội. Mặc dù Linh Thần không có cho Trung Tu Văn quy định trở về Nam Cảnh biên hải thời gian, nhưng Trung Tu Văn trong lòng mình nên có phổ mới đúng, theo đạo lý hắn hiện tại hẳn là trở về Nam Cảnh bên cạnh thật lâu. Phùng Kỳ chính thầm nói, ta nhìn cháu trai này chính là tham tiền tâm hồn, áp tải 2 tòa thành vơ vét đến vật tư, khó đảm bảo sẽ không lên lòng tham. Nói không chừng mang vật tư cùng nhân mã chạy. Nhiều người như vậy cùng vật tư, đi những tiểu quốc kia, đủ để xương vương xương bá. Tần Kiêu giật mình, vội vàng nói, Vương Gia Minh dám, mặt tướng cùng trung tướng quân cùng một chỗ trấn thủ Nam Cảnh biên hải, tự nhận đối với hắn coi như hiểu rõ. Trung tướng quân tuyệt đối không phải là người như thế. Linh Thần trầm giọng nói, bổn vương cũng tin tưởng trung tướng quân trung tâm, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tiên cần phải biết rõ ràng trung tướng quân hướng đi, hắn đến cùng gặp được chuyện gì. Tần Kiêu, ngươi tiếp tục dẫn đầu Nam Cảnh quân bảo vệ tốt vật tư. Nơi này cách Cao Lực Quốc Nho Phong thành không đến 2 ngày lộ trình. Viên Long, ngươi dẫn đầu 300 linh an quân, khoái mã khinh kỵ, trước một bước đi Nho Phong thành, bái kiến thành chủ. Hỏi rõ ràng Trung Tu Văn nhưng có xuất quân đi ngang qua Nho Phong thành. Viên Long cùng Tần Kiều túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, lĩnh mệnh. 2 người phóng ngựa mà đi. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, vẫy vây tay. Phùng Kỳ Chính đem đầu lại gần, làm sao rồi? Linh Thần đưa tay vọt ra đầu hắn, ngươi cái cửa hàng, lần sau chăm sóc miệng của mình, đừng nói linh tinh. Chuyện bây giờ đều không có làm rõ ràng, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói Trung Tu Văn mang đám người cùng bật tư chạy, cái này thích hợp sao? Không nên tùy tiện đi hoài nghi cùng chính mình cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu, nếu là lời này truyền ra, sẽ lệnh các tướng sĩ trái tim. Nếu là Trung Tu Văn chỉ là gặp phải phiền toái, về sau các ngươi gặp mặt không xấu hổ a. Phùng Kỳ Chính ông đầu, cười ngây ngô nói, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Linh Thần một mặt im lặng, thật sự là sẽ nói nghĩ đến nói, sẽ không nói cất lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, phiền phức để ngươi người cha một chút Trung Tu Văn hạ xuống. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Nàng đang muốn rời đi thời điểm, lại ngừng lại, nói, đúng rồi, còn có chuyện. Đạm Đài Thanh Nguyệt tạo phản. A. Linh Thần một mặt kinh ngạc. Tiêu Nhan Tịch nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt giết Tây Lương thái tử, ám sát Tây Lương vương thất bại, một đường giết ra hoàng cung, chạy ra Tây Lương hoàng thành. Bây giờ tại Lâm Huyền thành khởi sự. Linh Thần trợn mắt hốt hoồm. Phùng Kỳ Chính thì là trực tiếp tới một câu, ta đi. Cái nương môn này so ta còn hổ. Linh Thần tò mò hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói Đạm Đài Thanh Nguyệt đương triều tay tát Tây Lương thái tử sao? Làm sao biến thành giết người rồi? Tiêu Nhan Tịch nói, Tây Lương thái tử đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt mưu đồ làm loạn, hạ dược thất bại, bị một kiếm đeo đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt đem Tây Lương thái tử đầu đưa cho Tây Lương vương, sau đó giết ra hoàng cung một đường chạy trốn tới Lâm Huyền thành, cầm vũ khí nổi dậy. Nàng hiện tại cầm binh 50,000, bởi vậy có thể thấy được, nàng đã sớm làm tốt khởi sự chuẩn bị. Phùng Kỳ Chính nhịn không được giơ ngón tay cái lên, không hổ là võ học số 1, cũng dám giết thái tử, còn có thể theo trong hoàng cung nói ra, ta Phùng đại thông minh tính hắn là tên hắn tử. Linh Thần không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái. Phùng Kỳ Chính đột nhiên nhìn về phía Linh Thần, ngươi một mực nói mình lấy tài có đạo, háo sắc có phẩm, cho nên mới không có ngủ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi là đánh không lại nàng, mới không thể ngủ được nàng. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đưa tay gọt ra đầu hắn, ngươi cái cửa hàng, liền biết ngủ ngủ ngủ. Ta cùng tiểu đạm tử là bởi vì tình cảm không tới, cho nên không ngủ. Nói xong, không tiếp tục để ý cái này cửa hàng, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi phái người hỏi một chút tiểu đạm tử, nhìn nàng một cái có cần hay không trợ giúp. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ ừ, sau đó liền đi. Linh Thần than nhẹ, không hổ là tiểu đạm tử a, một lời không hợp liền tạo phản. Phùng Kỳ Chính vào đầu, lần thứ nhất gặp ngươi khen tạo phản người. Linh Thần cười xấu xa nói, ta ước gì quốc gia khác người người đều tạo phản, cái kia đại huyền mới chính thức thái bình. Đi, cũng đi mấy cái canh giờ, truyền lệnh đại quân tại chỗ chỉnh đốn, chôn nồi nấu cơm. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh, phóng ngựa mà đi. Hai ngày về sau, Linh Thần xuất quân đuổi tới Nho Phong thành. Viên Long đã bái kiến qua Nho Phong thành thành chủ cùng thủ tướng. Gặp mặt về sau, Linh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, bọn hắn nói thế nào? Viên Long nói, hồi tướng quân, thành chủ cùng thủ tướng đều nói trung tướng quân xuất lĩnh đội ngũ đã sớm đi qua. Mặt tướng cũng phái người đi cùng cửa thành thủ vệ nghe qua, câu trả lời của bọn hắn cũng là như thế. Linh Thần nhíu mày, lấy ra bản đồ liếc mắt nhìn. Cao Lực Quốc thành trì không nhiều. Theo Nho Phong thành ra ngoài, lại xuyên qua một tòa thành trì chính là Cao Thiên thành. Theo Cao Thiên thành ra ngoài, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể đuổi tới Nam Cảnh biên hải. Một đường này bằng phẳng, cũng không cần vượt qua núi cao tuyệt lĩnh, huống hồ con đường này đã đi qua một lần, đến cùng có thể xảy ra chuyện gì đâu. Linh Thần con mắt nhắm lại, ánh mắt lấp lóe. Hiện tại đơn giản hai loại khả năng, đệ nhất, như Phùng Kỳ Chính nói tới, Trung Tu Văn tham tiền tâm hồn, mang binh mã cùng vật tư chạy. Thứ hai, Cao Lực Quốc tham tiền tâm hồn, để mắt tới đám kia vật tư, Trung Tu Văn khả năng bị nhốt tại một nơi nào đó. Linh Thần vẫn chưa nói thêm gì nữa, hạ lệnh để đại quân mau chóng xuyên qua Nho Phong thành. Đại quân xuyên qua Nho Phong thành, dừng lại chỉnh đốn thời điểm, Linh Thần gọi tới Viên Long, để hắn phái mấy cái trinh sát, cải trang trang điểm, trở về Nho Phong thành. Lần này, không muốn cùng trong thành quân phòng thủ nghe ngóng, âm thầm cùng Lao Bách Tính nghe ngóng, nhìn xem Trung Tu Văn đến cùng có hay không qua đường Nho Phong thành. Viên Long lập tức đi làm. Mà cùng lúc đó, Nho Phong thành trên đầu thành, một người đón gió mà đứng, nhìn Linh Thần đại quân phương hướng. Người này không phải người khác, chính là tại Vọng Nguyệt thành bị Linh Thần lắc lư quẻ Cao Lực Quốc Tam hoàng tử Kim Tiên thành. Hắn so Linh Thần sớm hơn đi tới Nho Phong thành. Lúc này, một người mặc nho áo nam tử trung niên leo lên thành lâu, đi tới Kim Thiên thành bên người, túi người cúi đầu, Tam hoàng tử quả nhiên liệu sự như thần, Linh Thần quả nhiên phái người đến nghe ngóng, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Kim Thiên thành meo mắt lại nói, không có người nói nhầm a. Tam hoàng tử yên tâm, quân lệnh như núi, bọn hắn không dám nói lung tung. Kim Thiên thành gật đầu, vậy là tốt rồi. Cái kia Trung Tu Văn xuất lĩnh nhân mã thế nào rồi? Người mặc nho áo nam tử trầm giọng nói, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thể sống chết không hàng. Chương 1116, Đại Huyền Nam Nhi, không có thứ hèn nhát. Chương 1116, Đại Huyền Nam Nhi, không có thứ hèn nhát. Tam hoàng tử ánh mắt tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, phóng hỏa đốt rừng. Người mặc nho áo trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, túi người nói, trong tay bọn họ còn có không ít vật tư, nếu là phóng hỏa đốt rừng, những vật tư này cũng sẽ cho một mùi lửa. Tam hoàng tử không ngại mấy ngày, bọn hắn tuy có chút lương thảo, nhưng là trên núi không có nước, bọn hắn kháng không được bao lâu. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn này, ánh mắt ấm lãnh, vạn nhất trời mưa đâu. Dựa theo sự phân phó của ta làm, những người này không thể lưu lại một cái người sống. Nam tử trung niên cúi người, vâng. Nói xong, do dự một chút, nhưng hơn 8 vạn người đột nhiên biến mất, Linh Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn phái người toàn lực truy tra, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất bị điều tra ra, cái kia. Nam tử trung niên nuốt ngụm nước bọn, phía sau không dám nói ra. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi bị Linh Thần điều tra ra, hậu quả khó mà lường được. Tam hoàng tử lại lơ đễnh, âm điếu nói, điều tra ra lại như thế nào? Chuyện này là thái tử điện hạ làm, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Ta người hoàng huynh kia, quá mức mềm yếu, căn bản không thích hợp làm người kế vị. Cái này vật tư bản hoàng tử muốn, cái này nổi liền phiền phức ta tốt hoàng huynh đi lưng. Nam tử trung niên lo lắng nói, mặc kệ chuyện này là ai làm, chung quy là chết 8 vạn nhân mã, Linh Thần sao lại từ bỏ ý đồ? Tam hoàng tử cười gằn, không sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Linh Thần thế nhưng là vừa mới công hãm Nam Việt hoàng thành, Nam Việt hiện tại đối với hắn là hận thấu xương. Nam tử trung niên thở dài, vì đám kia vật tư, đắc tội Linh Thần đáng giá không? Kim Thiên Thành trầm giọng nói, giá trị, đương nhiên đáng giá. Đám kia vật tư, đầy đủ chúng ta chiêu binh mãi mã, nhẹ nhõm nuôi sống 200,000 đại quân đều có giàu có. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không tranh không đoạn, chẳng phải là cùng ta cái kia vô dụng hoàng huynh, cái kia long ỷ, người tài mới có. Kim Thiên Thành đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi? Trung niên nam tử này gọi Kế Mãnh, là Kim Thiên Thành nữ sĩ, đi theo hắn thật lâu, thâm thụ tín nhiệm. Kế Mãnh khẽ nhíu mày, túi người nói, thuộc hạ luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Kim Thiên Thành vỗ bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi là bị Ninh Thần tên tuổi dọa cho, đừng lo lắng, hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng là người, không phải thần. Đi, đừng lo lắng, nhanh đi xử lý đi. Xảy ra chuyện, cũng là thái tử điện hạ có nổi, tuyệt đối liên lụy không đến chúng ta. Kế Mãnh hơi gật đầu, hành lễ lui lại đi. Kim Thiên Thành nhìn về phương xa, thầm nói, Ninh Thần a Ninh Thần, đáng tiếc bản hoàng tử thủ bên trong không có binh mã, không phải thật muốn liền ngươi cùng một chỗ lưu tại Cao Lực Quốc. Cao Lực Quốc, Khiếu Nguyên Sơn, dưới núi chiến kỳ pháp phối, 100,000 Cao Lực Quốc đại quân dự vững đường núi, nhìn chằm chằm. Mà trên núi thì là Trung Tu Văn xuất lĩnh đội ngũ, nhưng hôm nay xuất lĩnh 8 vạn nhân mã, chỉ còn lại 20,000 đến. Các tướng sĩ trong tay có đồ ăn, nhưng là nghiêm trọng thiếu nước. Tất cả mọi người bờ môi khô nước, bọn hắn bị nhốt ở trên núi, 3 ngày giọt nước không vào. Bọn hắn mắc lửa. Trung Tu Văn cùng Cao Tuấn Phong thuận quân áp giải vật tư, nhanh đến Nho Phong Thành thời điểm, xuất hiện một đôi nam Việt binh mã ngăn lại bọn hắn, nói là phụng thái tử Kim Đông hành mệnh lệnh mà đến. Bọn hắn nói cho Trung Tu Văn, Nho Phong Thành xuất hiện nghiêm trọng ổ dịch, cần bọn hắn đường vòng. Trung Tu Văn còn lưu lại cái tâm nhãn, phái người đi Nho Phong Thành điều tra. Quả nhiên, Nho Phong Thành cửa thành đóng chặt. Trung Tu Văn cũng liền không nghĩ nhiều, bởi vì Cao Lực Quốc thái tử Kim Đông hành cùng Ninh Thần giao tình cũng tệ, lần này mượn đường cũng rất thoải mái. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn lọt vào mai phục. Đầu tiên là xuyên qua hẻm núi thời điểm, tao ngộ đá lăn lôi mục, thương vong thảm trọng, đại quân bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó chờ đợi bọn hắn chính là đầy trời mưa tên. Trung Tu Văn người bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Cao Lực Quốc 10 vạn đại quân giết ra. Trung Tu Văn dẫn người vừa đánh vừa lui, một đường bị buộc lên Khiếu Nguyên Sơn. Nhưng rút lên núi tướng sĩ bất quá 20,000, áp giải vật tư bị cướp đi 9 thành. Cao Lực Quốc tham lam vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, 9 thành còn không thỏa mãn, nhất định phải bọn hắn đem cuối cùng 1 thành giao ra. Người trên núi nghe, bỏ vũ khí đầu hàng, người đầu hàng không giết. Dưới núi, Cao Lực Quốc kêu gọi binh một lần hò hét. Trên núi, Trung Tu Văn liếm liếm môi khô khốc, nhìn về phía Cao Tuấn Phong. Cao Tuấn Phong nhìn chằm chằm hắn, nắm chặt chuôi đao, nhìn ta làm gì? Hẳn là ngươi muốn đầu hàng. Trung Tu Văn cả giận nói, ngươi đánh rắm, lão tử cũng không biết đầu hàng hai chữ viết như thế nào. Ta là muốn nói, chúng ta sợ là chạy không khỏi một kiếp này. Cao Lực Quốc những cháu trai này, coi trọng chính là trong tay chúng ta cái cuối cùng này một điểm vật tư, muốn đem chúng ta ăn xong lau sạch, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Cao Tuấn Phong nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, những cháu trai này sợ hãi vực ra, bọn hắn không dám để cho chúng ta còn sống. Chỉ cần chạy đi một cái, Cao Lực Quốc liền xong. Ngươi nói Vương gia lúc này phát hiện chúng ta mất tích không? Trung Tu Văn gật đầu, khẳng định phát hiện. Vậy ngươi nói Vương gia có thể hay không hoài nghi chúng ta mang đám người cùng vật tư phản bội Đại Huyền? Trung Tu Văn lắc đầu, nói, người khác ta không biết, nhưng Vương gia tuyệt đối sẽ không. Chúng ta đi theo Vương gia đánh qua Dương Châu, thu phục qua Trọng Châu, một đường đánh tới Nam Việt. Vương gia chắc chắn sẽ không hoài nghi chúng ta trung tâm. Cao Tuấn Phong toét miệng nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Cho dù chết cũng có thể an tâm. Trung Tu Văn cười mắng, đừng như vậy ủ rũ, chịu được. Vương gia phát hiện chúng ta chưa có trở về Nam Cảnh biên hải, khẳng định sẽ phái người điều tra. Trung Tu Văn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe dưới núi Cao Lực Quốc kêu gọi binh hò hét, người trên núi nghe, như lại không bỏ vũ khí đầu hàng, đừng trách chúng ta phóng hỏa đốt rừng. Trung Tu Văn cùng Cao Tuấn Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Cao Tuấn Phong cười khổ một tiếng, nói, xem ra chúng ta đợi không đến Vương gia tới cứu chúng ta. Trung Tu Văn cũng là nụ cười đắng chát, dạng này cũng tốt, chúng ta áp giải vật tư, kết quả đưa đến Cao Lực Quốc nhân thủ bên trên. Mất đi vật tư chính là đại tội, chúng ta thẹn với Vương gia tín nhiệm. Không bằng chiến tử ở đây, còn có thể lưu cái thể diện. Cao Tuấn Phong một mặt quyết tuyệt, cùng hắn bị thiêu chết ở trong này, không bằng xuống núi cùng bọn hắn liều, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Trung Tu Văn gật đầu. Hắn quay đầu nhìn xem vẻ mặt suy sụp Đại Huyền tướng sĩ, lớn tiếng nói, Đại Huyền binh sĩ, ta Trung Tu Văn có lỗi với các ngươi, đem các ngươi mang lên tuyệt lộ. Đời này là không có cách nào đền bù, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Các ngươi đều là ta Đại Huyền thẳng thắn cương nghị hán tử, chúng ta từng theo Vương gia chinh chiến xa trường, đánh đâu thắng đó. Coi như thân ở tuyệt cảnh, cũng tuyệt không thể yếu ta Đại Huyền tướng sĩ tên tuổi, không thể cho Vương gia mất mặt. Cùng hắn ở chỗ này chờ bị bọn hắn phóng hỏa tiêu chết, không bằng xuống núi cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Vương gia từng viết qua một bài thơ, ta hiện tại tặng cho các ngươi. Xin coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Đại Huyền Nam Nhi, không có thứ hèn nhát. Theo bản tướng quân xuống núi, dùng mạng của chúng ta nói cho Cao Lực Quốc, bọn hắn gây lầm người. Chương 1117, thấy chết không sờn chương 1117, thấy chết không sờn Khiếu Nguyện Sơn xuống, 100,000 Cao Lực Quốc tướng sĩ nhìn chằm chằm. Kẻ làm tướng, tên là Pháp Bách Hùng. Người này mặt ngoài là Cao Lực Quốc thái tử Kim Đông hành người, nhưng thật ra là Tam hoàng tử Kim Tiên thành người. Pháp Bách Hùng ngẩng đầu nhìn Khiếu Nguyện Sơn, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Người tới, chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đỉnh núi có kêu gọi binh hô to, đừng phóng hỏa, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Pháp Bách Hùng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, phân phó nói, để kêu gọi binh nói cho người trên núi, lập tức xuống núi đầu hàng, bản tướng quân nhưng tha cho bọn hắn một mạng. Cao Lực Quốc kêu gọi binh lập tức hướng trên núi truyền đạt Pháp Bách Hùng. Trung Tu Văn cũng làm cho người kêu gọi, nguyện ý đầu hàng, đã ở trên đường xuống núi. Pháp Ai Hùng phân phó bên người phụ cận, để cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần những cái kia đại huyền tướng sĩ buông xuống binh khí, lập tức bắn tên, toàn bộ bắn giết, một tên cũng không để lại. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Trung Tu Văn, Cao Tuấn Phong, dẫn đầu không đến 20,000 đại huyền tướng sĩ, mang vật tư triệt hạ núi. Nhìn kỹ, gần 20,000 người, trong ánh mắt có hoảng hốt, càng nhiều đúng vậy là quyết tuyệt. Bọn hắn là ôm quyết tâm quyết tử xuống tới. Đối mặt tử vong, không có người không hoảng hốt, ai nói hắn một điểm không sợ, cái kia đơn thuần ra vẻ đáng thương. Nhưng gần 20,000 đại huyền tướng sĩ, mặc dù hoảng hốt, nhưng không ai lùi bước. Pháp Ai Hùng một mặt âm hiểm nhìn xem xuống núi đại huyền tướng sĩ, chợt để người kêu gọi binh hô to, đại huyền tướng sĩ, buông xuống vật tư cùng binh khí, tha các ngươi bất tử. Trung Tu Văn hạ lệnh, để các tướng sĩ buông xuống vật tư. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một thân kim giáp Pháp Ai Hùng, phóng sinh gầm thét, Cao Lực Quốc, các ngươi giết ta đại huyền tướng sĩ, đoạt ta đại huyền vật tư, bút chứng này, ta đại huyền nhiếp chính vương sẽ đích thân cùng các ngươi tính. Các ngươi coi là làm thần không biết quỷ không hay, giấy không bọc được lửa, dưới gầm trời này liền không có bức tường không lọt gió. Các ngươi liền đợi đến ta đại huyền chiến thần, xuất trăm vạn thiết kỵ, san bằng ngươi Cao Lực Quốc đi. Ha ha ha. Cao Tuấn Phong đột nhiên cất tiếng cười to, chợt hô to, đại huyền binh sĩ, châm lửa. Vâng. Theo thủy triều tiếng gào thét, những cái kia vật tư bốc lên khói đen. Pháp Ai Hùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn lập tức ý thức được, đại huyền tướng sĩ là trả hàng. Cũng không chờ hắn phản ứng, Trung Tu Văn điên cuồng mà giống to, đại huyền binh sĩ, lộ ra lưới đao của các người, theo bản tướng quân xung phong, để những này Cao Lực Quốc giác rồi biết, bọn hắn gây sai người. Cao Tuấn Phong cũng rút đao gầm thét, giết, giết a. Theo bản tướng quân tận diệt Cao Lực Quốc những này tiểu nhân hèn hạ. Giết, giết, giết a. Cho ta xông, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Các huynh đệ, trên hoàng tuyển lộ thấy, tiếng giết như nước thủy triều, chấn thiên hám địa. 20,000 đại huyền tướng sĩ, ôm quyết tâm quyết tử phóng tới Cao Lực Quốc 10 vạn đại quân, thẳng tiến không lùi, thế không quay đầu lại. Cao Lực Quốc 100,000 binh mã, đúng là bị đại huyền cái này không đến 20,000 người thấy chết không sờn khí thế cho trấn trụ. Cao Lực Quốc tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh, hồi hộp chỉ nuốt nước bọt. Trung Tu Văn đều vọt tới một nửa, Pháp Ai Hùng mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn đổi biến, điên cuồng mà giống to, bắn tên, mau bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên, chút xuống. Đại huyền tướng sĩ, không có chiến mã, không có cung tiễn, chỉ có đao trong tay cùng thấy chết không sờn khí thế. Đầy trời mưa tên xuống, đại huyền tướng sĩ như là gặt lúa mạch, liên miên hướng xuống ngược lại. Nhưng không có một người lùi bước. Giết, giết a. Các tướng sĩ, cho ta xông. Hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, ngày khác nhất chính vương chắc chắn san bằng Cao Lực Quốc, vì bọn ta báo thủ. Xông lên a, cho dù chết, cũng muốn kéo lên một hai cái đệm lưng. Đại huyền tướng sĩ, bước lên đầy trời mưa tên, liều chết phóng tới Cao Lực Quốc đại quân. Pháp Ai Hùng phạm cái thiên đại sai, đó chính là khinh thường đại huyền tướng sĩ huyết tính. Hắn đem vòng vây co lại quá nhỏ. Vốn nghĩ chỉ cần đại huyền tướng sĩ xuống núi đầu hàng, lập tức hạ lệnh bắn giết. Không nghĩ tới đại huyền tướng sĩ căn bản chính là trả hàng. Bọn hắn bước lên đầy trời mưa tên, đúng là vọt tới hộ vệ của hắn doanh trước. Cao Lực Quốc cung tiễn thủ không dám tại bắn tên, sợ làm bị thương Pháp Ai Hùng đội hộ vệ. Cái này đội hộ vệ nhưng tất cả đều là Pháp Ai Hùng thân quân. Mặc dù như thế, đại huyền còn là có 2,000-3,000 người chết tại mũi tên xuống. Giết, đại huyền tướng sĩ, theo bản tướng quân xung phong. Trung Tu Văn giống giận một đao đem một cái Cao Lực Quốc binh sĩ đầu đổ xuống. Pháp Ai Hùng hạ lệnh, đội hộ vệ về sau rút, bộ binh cùng kỵ binh tiến lên diện đại huyền tướng sĩ. Hai phe đánh giáp lá cả. Vừa đối mặt, Cao Lực Quốc binh sĩ liền cảm nhận được đại huyền tướng sĩ khủng bố. Những người này đều đi theo Ninh Thần thu phục qua Dương Châu, Trọng Châu, đem Khang Lạc 10 vạn đại quân đè xuống đất ma sát. Trung Tu Văn lần này bị nhốt khiếu Nguyên Sơn, thực tế là thiên thời địa lợi nhân hòa không chiếm. Nói là 8 vạn nhân mã, trong đó 20,000 là Bắc Nam Việt tù binh, còn có gần 20,000 là Khang Lạc Bắc Đại Huyền tù binh, lâu dài nô lệ sinh hoạt, sớm đã ma diệt huyết tính của bọn họ. Kỳ thật chân chính có thể đánh chỉ có 40,000 nam cảnh quân. Nếu không phải Cao Lực Quốc người mưu hại, đánh lén, phục kích, Trung Tu Văn xuất lĩnh 40,000 binh mã cũng không nhất định liền sợ hãi Cao Lực Quốc cái này 10 vạn đại quân. Trung Tu Văn xuất lĩnh gần đây 20,000 tướng sĩ, vốn chính là ôm quyết tâm quyết tử hạ sơn. Bây giờ, đối mặt địch nhân, càng là đầy ngập lửa giận, đem mấy ngày nay biệt khuất tất cả đều phát tiết đi ra. Nam Việt Khang Lạc 10 vạn đại quân bị bọn hắn đè xuống đất ma sát, Kỳ Mục Thành, Bích Lạc Thành bị hắn dẫm ở dưới chân. Không nghĩ tới lại bị Cao Lực Quốc cắn toán. Đại huyền tướng sĩ tất cả đều điên, hai mắt tinh hồng, quả thực chính là một đám dã thú khát máu, ngao ngao kêu xông về phía trước giết. Bọn hắn đấu pháp căn bản không muốn sống, coi như liều mạng chịu một đao, cũng muốn đem địch nhân chém giết. Dù sao vô luận như thế nào, thời điểm chết đều muốn kéo cái đệm lưng. Đây là 3 ngày giọt nước không vào, trạng thái giảm lớn dưới tình huống. Nếu là có uống miếng nước, bọn hắn sẽ chỉ hùng tàn hơn. Tiếng giết như nước thủy triều, chân cụt tay đứt bay tứ tung, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Đại huyền tướng sĩ ngao ngao kêu xông về phía trước, liều mạng chém giết. Cái này hung tàn bộ dáng, nhìn Cao Lực Quốc tướng sĩ trong lòng ứa ra hàn khí. Trung Tu Văn giết đỏ cả mắt, toàn thân nhuốm máu, có chính mình, cũng có địch nhân. Hắn đúng là để mắt tới Cao Lực Quốc chiến kỳ, mang một đôi đại huyền binh sĩ, tướng sĩ hướng Cao Lực Quốc chiến kỳ phóng đi, muốn chạm cờ. Chỉ cần chạm cờ khẽ đảo, đại quân tất loạn. Cao Tuấn Phong nhìn ra Trung Tu Văn ý đồ, đao trong tay một chỉ Cao Lực Quốc kỵ binh doanh, hét lớn, các tướng sĩ, cho ta xông, giết sạch bọn hắn. Cao Tuấn Phong cái này căn bản là tự sát thức đấu pháp, nhưng hắn muốn cho Trung Tu Văn tranh thủ chạm cờ cơ hội. Pháp Ai Hùng sắc mặt tái xanh, không ngừng hạ lệnh, để kỵ binh tướng đại huyền tướng sĩ giết sạch. 100,000 người vây giết hơn 15,000 người, vậy mà đánh mãi không xong. Pháp Ai Hùng quay đầu nhìn lại, người đều ngốc. Trung Tu Văn mang mấy trăm người, vậy mà một đường giết tới hộ cờ doanh, đang cùng hộ cờ doanh người chém giết. Dạng này nếu là cờ bị chạm, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, tương đương với đem mặt của hắn dẫm trên mặt đất ma sát. Pháp Ai Hùng giống to, truyền ta quân lệnh, Đao Thuẫn Doanh cho ta ngăn lại bọn hắn, kỵ binh doanh hộ cờ, cho ta giết, giết sạch bọn hắn. Chương 1118, toàn bộ chết trận. Chương 1118, toàn bộ chết trận. Đại huyền tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết. Cũng mặc kệ là trạng thái, còn là nhân số, đều so cao lực quốc kém xa. Như thế nóng bức thời tiết, bọn hắn ba ngày giọt nước không vào, thể lực sớm đã hao hết. Nhưng bằng một cỗ chơi liều, giết đến cao lực quốc tướng sĩ sợ hãi, nhưng cuối cùng còn là bại. Một trận chiến này, theo buổi sáng một mực tiếp tục đến chợ tối. Trung Tu Văn chết, hắn đổ vào trạm cờ trên đường. Hắn toàn thân đẫm máu, đầy người đều là vết thương sâu tới xương, máu cơ hồ đều chảy khô. Cao Tuấn Phong cũng chết rồi. Hắn toàn thân cắm đầy trường mâu, đứng tại trên đống thi thể, chết mà không ngã. Tiếng giết càng ngày càng nhỏ. Đại huyền tướng sĩ không có tiếng mấy cái. Đến cuối cùng, tiếng giết triệt để ngừng lại. Cao lực quốc tướng sĩ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn bị đại huyền tướng sĩ chơi liều hù dọa. Pháp Ai Hùng mặt tâm trầm, chờ lấy thương vong thống kê. Hai canh giờ, thương vong rốt cục thống kê đi ra. Đại huyền tướng sĩ, không một người sống, toàn bộ chết trận. Cao lực quốc, tử thương qua 40,000. Pháp Ai Hùng trầm mặc, đầu ngón tay nhịn không được run. Hắn sợ hãi. Đại huyền tướng sĩ xung phong thời điểm, liền bị bọn hắn cung tiễn doanh diệt đi một bộ phận. Nói cách khác, bằng vào khoảng 15.000 người, để bọn hắn thương vong qua 40,000. Nhưng mà này còn là 3 ngày giọt nước không vào dưới tình huống. Bóng đêm nặng nề. Linh Thần xuất lĩnh đại quân đóng quân chỉnh đốn. Manh lêu lầy ra, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Nhìn thấy Linh Thần một mặt bực bội, còn đang vì trung tướng quân bọn hắn lo lắng. Linh Thần ừ một tiếng, không biết vì cái gì. Tâm phiền ý loạn, luôn cảm giác có không tốt chuyện phát sinh. Linh Thần nói xong, hướng bên ngoài hô nói, đi tìm Viên Long, hỏi hắn tìm hiểu tin tức người trở về chưa. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài trướng Viên Long thanh âm vang lên, mặt tướng Viên Long cầu kiến. Linh Thần vội vàng nói, mau vào. Viên Long đẩy ra mảnh lều, xài bước đi vào. Linh Thần khoát qua tay, ngăn lại hắn hành lễ, hỏi, thế nhưng là tìm hiểu tin tức người trở về rồi. Viên Long gật đầu, là. Có thể theo bọn hắn tìm hiểu tin tức, Nho Phong Thành bách tính không ai thấy qua chúng ta đại huyền binh mã đi ngang qua Nho Phong Thành. Linh Thần sắc mặt bỗng nhiên co rụt lại. Bình thường đại quân xuyên qua thành trì, bách tính đều sẽ vội vàng đi xem náo nhiệt. Huống hồ, đây là nước khác đại quân, Nho Phong Thành bách tính càng sẽ không bỏ lỡ. Viên Long nói, bọn hắn hỏi không ít Nho Phong Thành bách tính, được đến đáp án nhất trí, đều chưa thấy qua. Linh Thần ánh mắt lăng lệ, Nho Phong Thành thành chủ cùng thủ tướng nói cho ngươi, Trung Tu Văn theo Nho Phong Thành đi qua, mà bách tính lại nói chưa thấy qua. Bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Cho nên, bách tính hẳn là không có nói láo. Viên Long nói, cho nên nói, Trung Tu Văn xuất lĩnh nhân mã căn bản là không có từng tới Nho Phong Thành. Linh Thần trầm mặt, hơi gật đầu. Viên Long cao mày nói, cái kia Nho Phong Thành thành chủ cùng thủ tướng vì sao muốn gạt ta? Linh Thần trầm giọng nói, đã lừa ngươi, vậy dĩ nhiên là bởi vì lừa ngươi đối với bọn hắn có chỗ tốt. Linh Thần nói, đột nhiên đứng dậy đi tới bản đồ trước. Tiểu Tịch Tịch, chúng ta đi ngang qua Tiền Phong Thành thời điểm, không có để ý Trung Tu Văn sự tình, nghĩ đến hắn đã về Nam Cảnh biên hải, cho nên cũng không xác định hắn có hay không qua đường Tiền Phong Thành, ngươi phái người điều tra một chút. Nếu là Trung Tu Văn xuất quân đi ngang qua Tiền Phong Thành, như vậy hắn chính là tại Tiền Phong Thành cùng Nho Phong Thành ở giữa trên đoạn đường này biến mất. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta cái này liền chuyển tin để bọn hắn điều tra. Nàng liếc mắt nhìn bản đồ, theo Tiền Phong Thành đến Nho Phong Thành, ở giữa có không sai biệt lắm 15 ngày lộ trình, có thể chuyện phát sinh địa phương quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, đoạn này đường hoang tàn vắng vẻ, không tốt cha. An Ninh Thần mặt trầm như nước, tình huống trước mắt đã rất sáng tỏ, đơn giản ba loại kết quả. Đệ nhất, Trung Tu Văn đầu nhập Cao Lực Quốc. Thứ hai, Cao Lực Quốc để mắt tới Trung Tu Văn áp giải vật tư, trước thời hạn thiết hạ mai phục, sau đó thiết kế đem Trung Tu Văn dẫn qua, giết người đoạt bảo. Thứ ba, Trung Tu Văn phản bội Đại Huyền, mang đám người cùng vật tư đi cái nào đó tiểu quốc, xương vương xương bá đi. Vô luận là một loại kết quả nào, đều là Ninh Thần không thể tiếp nhận. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất là đưa trong tay nhóm vật tư này trở về Đại Huyền. Ninh Thần hiện tại xuất quân áp giải, thế nhưng là Nam Biệt Hoàng Thành vơ vét vật tư, so Trung Tu Văn áp giải hai cái thành còn nhiều. Ninh Thần hơi gật đầu, nói, ta rõ ràng. Trung Tu Văn xuất lĩnh 8 vạn nhân mã cùng vật tư mất tích, đã là tổn thất nặng nề. Bây giờ dù sao tại nước khác, nếu là bọn hắn hiện tại áp giải vật tư tái xuất sự tình, vậy đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cái này phong thần một trận chiến, một điểm chỗ tốt không có mò được, kia liền thành trò cười. Nhưng Ninh Thần tuyệt không phải một nguyện ý ngậm bồ hòa người. Hắn nhìn về phía Viên Long, cầm giấy bút đến. Viên Long lập tức mang tới giấy bút. Linh Thần mài mực thêm bút, thư một phong. Viết xong về sau, đem tin giao cho Viên Long, phái người ra roi thúc ngựa đưa đến Cao Lực Quốc hoàng đế trong tay. Viên Long mặt mũi tràn đầy kính nghệ, túi người linh mệnh, vâng. Không hổ là bọn hắn nguyện ý liệu mình đi theo đại huyền nhất chính vương, chính là kiên cường. Phong thư này là trực tiếp viết cho Cao Lực Quốc hoàng đế. Trong thư ý tứ cũng rất đơn giản, không có cái gì che che lấp lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tổng kết thành một câu chính là: ta đại huyền 8 vạn nhân mã cùng vô số vật tư tại ngươi Cao Lực Quốc biến mất, ngươi Cao Lực Quốc đến phụ trách. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy im lặng, ngươi hỏi như vậy trách đua của một nước thích hợp sao? Cao Lực Quốc mượn đường cho chúng ta, sự tình còn không có điều tra rõ ngươi liền vấn trách, dễ dàng như vậy gây nên Cao Lực Quốc hoàng thất bất mãn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, nói, bọn hắn bất mãn, Lao Tử còn bất mãn đâu? 8 vạn nhân mã, vô số vật tư, hiện tại vô âm tin, cứ như vậy mất tích, hắn Cao Lực Quốc không nên cho ta cái thuyết pháp sao? Đừng quên, chúng ta cũng không phải mượn không nói, là giao phí qua đường cùng phí bảo hộ, Kỳ Mục Thành cùng Bích Lạc Thành vơ vét vật tư, phân cho hắn Cao Lực Quốc 2 thành, đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mà lại nơi này là Cao Lực Quốc lãnh thổ, bây giờ xảy ra chuyện, chẳng lẽ bọn hắn không nên phụ trách sao? Linh Thần dừng một chút, mặt đen lên tiếp tục nói, Cao Lực Quốc không hưởng phí một bình một tốt, lấy đi 2 thành vật tư, nếu là bị ta điều tra ra, là bọn hắn ở sau lưng dở trò, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Viên Long, lập tức đi làm. Hắn Cao Lực Quốc nhất định phải cho bổn vương một cái hài lòng trả lời. Viên Long túi người linh mệnh, vâng, mặt tướng cái này liền đi. Nói xong, quay người rời đi. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh Thần, an ủi, ngươi cũng đừng quá tức giận, ta nghĩ Cao Lực Quốc không có dạng này can đảm, dám tại sau lưng ngươi đâm đao. Linh Thần thở dài, nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liền sợ có cả người cả của mê tâm hồn, mất tâm trí. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, nói, đừng suy nghĩ nhiều, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải hành quân. Ta hiện tại liền phái người đi điều tra, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi trả giá chân tướng. Linh Thần lừ một tiếng, nói, lao bà vất vả. Cái kia Khang Bảo Bảo còn trung thực sao? Tiêu Nhan Tịch lừ một tiếng. Linh Thần nói, hẳn là giả vờ, phái người nhìn kỹ chút. Nếu là không thành thật, trực tiếp bên trên công xiềng. Chương 1119, bát quái chi hỏa đang tiêu đốt hừng hực. Chương 1119, bát quái chi hỏa đang tiêu đốt hừng hực. Mặc dù lo lắng Trung Tu Văn bọn người, nhưng Linh Thần cũng không có đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Bọn hắn hiện tại vận chuyển vật tư quá nhiều, binh lực cũng không đủ. Lúc này, trọng yếu nhất chính là trước đem vật tư trở về Đại Huyền. Cho nên, Linh Thần hạ lệnh, lộ trình sau đó lại tăng thêm tốc độ. Linh Thần bên này náo tâm thời điểm, Tương Châu Khang Lạc liền càng không dễ chịu. Ngày ấy, bọn hắn theo tướng phủ trở tới, liền lập tức dẫn người tập kích Tương Châu cửa thành đông, thuận lợi cùng ngoài thành Nam Việt 120,000 đại quân tụ hợp. Nhà bị trộm, thích nữ nhân bị bắt, vừa bị Trương Thiên Luân đâm xong, theo sát lấy lại bị một cái tiện thiếp cho tính toán. Khang Lạc cảm thấy mình một năm này trôi qua quá thảm. Hắn thậm chí để người bắt gái đoán mệnh đến cho tự mình tính một quẻ, nhìn xem có phải là năm nay mệnh phạm thái thuế. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Nam Việt hoàng thành bị công hãm, hắn phụ hoàng bước xuống bách tính mà chạy, dân tâm lớn mất. Hắn những minh đệ tỷ muội kia thừa cơ đoạt quyền. Hắn đến mau chóng trở lại Nam Việt cần vương hộ giá, lúc này dưới trướng hắn 14 vạn đại quân rất là trọng yếu. Cho nên, hắn không muốn cùng Trương Thiên Luân lên đao binh, lấy hòa đàm làm chủ. Chỉ muốn đầy đủ lương thảo, xuất quân về Nam Việt. Nhưng đàm phán cũng không thuận lợi. Trương Thiên Luân nắm hắn không nghĩ tới đao binh tâm tư, một mực tại cùng hắn vòng quanh. Khang Lạc những ngày này là ăn ngủ không yên. Khang Tiêu thời gian cũng không dễ chịu, gần nhất ngày ngày lấy rượu tiêu sầu. Hắn phái người đi điều tra một chút, Vân Lương trừ hắn, cũng liền Tông Tư Bách cùng quản gia 2 nam nhân. Tông Tư Bách cùng quản gia đều cái kia thanh niên kỷ. Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng đứa bé kia vô cùng có khả năng chính là hắn. Hắn hiện tại đánh mất nam nhân hùng phong, đứa bé kia chính là hắn huyết mạch duy nhất. Nhưng huyết mạch duy nhất bị bọn hắn tự tay xóa bỏ. Hắn hiện tại nhìn Khang Lạc ánh mắt đều thay đổi, bởi vì sát hại hải tử, để Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách không chết không thôi độc kế chính là Khang Lạc ra. Khang Lạc là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn hiện tại hận không thể đem Vân Nương phanh thây xé xác. Ai có thể nghĩ tới một cái tiện tiếp tâm tư vậy mà thâm trầm như vậy, quỷ kế đa đoan. Đáng thương Khang Lạc là cái thuần yêu chiến sĩ, trong lòng chỉ có Khang Bảo Bảo. Nếu là hắn tam thê tứ thiếp, liền sẽ biết đại trạch viện nữ nhân rất hiếu chiến, có thể so với cung đấu, mà lại thủ đoạn âm tàn độc ác, tầng tầng lớp lớp. Tông Tư Bách vì lưu lại huyết mạch, lúc ấy thế nhưng là nạp không ít thiếp, chừng 10 cái. Vân Nương như không có chút thủ đoạn, tướng phủ cuối cùng liền không khả năng chỉ còn nàng một cái. Khang Lạc để Trương Thiên Luân đem Vân Nương giao cho hắn, bởi vì chỉ có ngồi vững đứa bé kia không phải hắn hoàng minh, huynh đệ bọn hắn ở giữa vết rách tài năng chữa trị, mới có thể để cho hắn hoàng minh không còn đổi phế xuống dưới. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Trương Thiên Luân vậy mà một ngụm từ chối. Trương Thiên Luân làm sao có thể đáp ứng? Hắn từ trên người Vân Nương cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ. Vân Nương bị hắn đặt vào hậu cung, hắn giống như mở ra thế giới mới đại môn. Vân Nương trên giường hoa văn, hắn trước kia là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn triệt để bị Vân Nương kỹ thuật chinh phục. Vân Nương hiện tại là lớn nhất bên thắng, tướng phủ hết thảy đều là nàng, hơn nữa còn được đến Trương Thiên Luân độc sủng. Quản gia chết, rơi vào trong giếng chết đuối. Hung thủ là ai không cần nói cũng biết. Lúc đầu giữ lại quản gia là bởi vì nàng một cái thất thất, tướng gia chết, chỉ sợ trấn không được tướng phủ những cái kia kén nano. Mà lại, nàng cần phải có người giúp nàng rời đi tướng phủ tài sản. Nhưng là hiện tại, nàng treo lên Trương Thiên Luân, quản gia cái này lao đăng tự nhiên liền vô dụng. Bất quá, Vân Nương cũng coi như cho quản gia một cái thể diện, đối ngoại tuyên bố. Nói là quản gia nghĩ chủ tâm cắt, đi theo tướng gia mà đi, rơi cái trung bộ mỹ danh. Khang Lạc nhẫn mại tính tỉnh, lần nữa định ngày hẹn Trương Thiên Luân. Nếu như lần này còn là không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có một con đường đi, đó chính là cướp bóc nó giết. Hắn hiện tại chiếm cứ lấy Tương Châu Đông Thành. Nhưng Trương Thiên Luân cái này cậu vật đem Tương Châu đã vơ vét nhiều lần, hắn coi như đoạn, cũng phá không đến bao nhiêu chất béo, cướp căn bản không đủ 14 vạn đại quân trèo chống đến Nam Việt. Đây cũng là hắn vì sao chậm chạp không có hạ lệnh cướp bóc đốt giết nguyên nhân. Huống hồ, hắn cướp bóc cướp giết, Trương Thiên Luân cũng sẽ không để ý cầm bách tính uy hiếp linh thần có lẽ hữu dụng, uy hiếp Trương Thiên Luân, cái dám dùng không dùng. Khang Lạc dẫn người đi tới thành trung ương, chờ lấy Trương Thiên Luân xuất hiện. Đây là bọn hắn hẹn xong đàm phán địa phương. Nhưng Khang Lạc theo sớm đợi đến muộn, chờ cái tịch mịch. Trương Thiên Luân căn bản không có xuất hiện. Không phải Trương Thiên Luân cố ý không đến, là hắn buổi sáng mới từ Vân Nương trên giường xuống tới, đến bây giờ đều run chân đi không được. Khang Lạc phổi đều tức điên. Hắn không rên một tiếng dẫn người trở về. Đêm đó liền xuất quân trực tiếp thẳng hướng phụ thành chủ. Nói một cái nửa tháng trôi qua, Linh Thần đã rời đi Cao Lược quốc linh thổ, cách Nam Cảnh biên hải không xa. Đại quân dừng lại chỉnh đốn. Trong liều trại, Linh Thần đang cùng Biên Long bọn người thương thảo sau khi trở về thu phục Đông Cảnh sự tình. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch xốc lên mảnh lều đi đến. Toàn bộ quân doanh cũng chỉ có Tiêu Nhan Tịch tiến vào Linh Thần lều lớn không cần thông báo. Tiêu Nhan Tịch thấy mọi người đang thương thảo sự tình, nói: "Không có quấy rầy các ngươi a?" Linh Thần cười lắc đầu: "Không có. Tìm ta có chuyện gì không?" Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt nói: "Liên quan tới Đông Cảnh bên kia tin tức, muốn nghe sao?" "Tất cả đều là tin tức tốt nha." Linh Thần ánh mắt sáng lên, nói: "Nghe một chút." Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt khẽ nói: "Sẽ đạt được tin tức nói ra." Linh Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Thần nói: "Trong khoảng thời gian này, Đông Cảnh náo nhiệt như vậy sao?" Viên Long sợ hãi thán phục, Khang Lạc bị Trương Thiên Luân nắm mũi dẫn đi, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Lôi An nói: "Khang Lạc vậy mà giết Tông Tư Bách, lão gia hỏa này xấu nhất, sớm đáng chết. Ta hiện tại cũng hoài nghi Khang Lạc có phải hay không chúng ta minh hữu." Tiêu Nhan Tịch khẽ cười nói: "Kỳ thật, giết Tông Tư Bách không phải Khang Lạc hai huynh đệ, là Tông Tư Bách quản gia cùng tiểu thiếp. Cái này tiểu thiếp gọi Vân Nương, chính là cho Tông Tư Bách sinh con cái kia. Kỳ thật đứa bé này cũng không phải Tông Tư Bách, là Khang Tiêu. Mà Khang Tiêu chính mình cũng không biết, vì để cho Tông Tư Bách cùng Trương Thiên Luân bất hòa, thiết kế hại chết đứa bé kia. Thật tình không biết, hắn tự tay hại chết con của mình. Không chỉ như vậy, Khang Lạc cùng Khang Tiêu còn bị Vân Nương vu oan hãm hại, thành giết Tông Tư Bách hung thủ. Vân Nương hiện tại là Trương Thiên Luân sủng phi." Linh Thần, Viên Long, Phùng Kỳ chính bọn người con mắt bá một cái liền trừng lớn, "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi." Sau đó đông nhiên ngồi thẳng người, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch, đáy mắt bắt quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tiêu Nhan Tịch mấy câu nói đó lượng tin tức quá lớn. Mặc dù bọn hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng bản năng cảm thấy nhất định rất đặc sắc. "Tiểu Tịch Tịch, triển khai nói một chút, nhất định phải kỹ càng." Tiêu Nhan Tịch nhìn xem bọn hắn lóe ra ngọn lửa nhỏ ánh mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cũng khó được định ngậm, nói: "Ai nha." Đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Phùng Kỳ chính trở mình một cái bò lên đi đổ nước. Tiêu Nhan Tịch hoạt động một chút bả vai, khẽ cười nói: "Cảm giác bả vai cũng có chút không thoải mái. Cái này sống chỉ có Ninh Thần có thể đến, những người khác ngược lại là có thể, nhưng không dám." A Ninh Thần bò lên đi tới Tiêu Nhan Tịch sau lưng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bả vai, một mặt chân chó hỏi: "Cái này lực đạo thích hợp sao? Muốn hay không hơi nặng một chút?"